Chương 1, huyết mạch phản tổ. Thôi diễn cực hạn. Có 10 vạn lần thiên phú. Huyền thiên giới. Thương Vân Châu. Thần gia, Đông Thần Điện. Hôm nay, là Tần gia thành niên trước một lần cuối cùng kiểm tra thiên phú, QNZ đem quyết định đệ tử ngày sau ở trong tộc địa vị. Thất vị trưởng lão, tóc trắng xóa, đứng ở bên trên. Quanh thân có bạc huy rơi ra, dường như thần linh. Mênh ngông như vực sâu khí tức, lệnh người sinh ra sợ hãi. Thiếu tộc trưởng lần này. Sợ là QNZ sẽ không tới đi. Có người cười nói, đáy mắt nhưng mang theo trầm trọng. Đây là lần thứ 3 chắc thí, cũng là một lần cuối cùng. Tần Vũ nếu là còn chưa hiện thân, coi như vì là thiếu tộc trưởng QNZ đem chịu đến xử phạt. Có người phù hợp. Tần gia tộc trưởng Tần Hạo Nhiên, vì là nhà vô địch, vĩ đại dáng người từng ép một cái thời đại vô pháp ngẩng đầu. Hắn sinh ra một con trai về sau, vô số người mong mỏi, là một tôn vô địch thiên tiêu. Kết quả, lại làm cho người vô cùng thất vọng, đừng nói tu luyện, liền ngay cả kiểm tra thiên phú QNZ chưa bao giờ tham gia. Điều này cũng làm cho vô số thiên tư chắc tuyệt thiếu niên, đối với thiếu tộc trưởng vị trí, có một tia dòm ngó mong muốn. Được, xem ra lần này thiếu tộc trưởng lại từ bỏ. Đại trưởng lão hóng long lên tiếng, thanh âm nhưng vô cùng rõ ràng rót vào đệ tử trong thai. Hắn mi mắt khẽ nâng, đục ngầu mắt bên trong, có sợi tinh mang chợt lóe lên. Chính mình tôn nhi Tần Thiên, tựa hồ rất có thể a. Đại trưởng lão đây là, trong lòng gấp cái gì? Bản thế tử chưa từng nói qua, lần khảo nghiệm này không tham gia. Đột nhiên, một cái phong thần như ngọc thiếu niên, đi vào điện bên trong. Tốc độ ma nhờ me, mỗi một bước phảng phất cũng đạp ở trong lòng mọi người. Tần Vũ đứng ở điện bên trong, chắp tay sau lưng, khí độ phi phàm, quả nhiên là một cái một mực trọc thế công tử. Keng, chúc mừng túc chủ, năng lượng tích trữ xong xuôi, 10 vạn lần thiên phú kích hoạt. Keng, kích hoạt xong xuôi. Trong đầu, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ sinh vang lên. Cơ thể bên trong xuất hiện thay đổi, tựa hồ cùng bên trong đất trời phù hợp, hòa làm một thể. Vô số đạo phương pháp, phảng phất tiện tay có thế dùng. Tần Vũ mi mắt khẽ nâng, chính mình dự trữ 18 năm, chỉ vì hôm nay. Ánh mắt quét về phía bốn phía đệ tử, hờ hững cười nói, Tần gia, huyền thiên giới chín đại ẩn thế gia tộc một trong. Thiếu tộc trưởng vị trí, sẽ không bởi vì gia phụ là Tần vô địch mà thay đổi. Người có khả năng lên, người yếu dưới. Vững chắc trong tộc tâm, là trọng yếu nhất một điểm. Cái này 18 năm qua, bởi vì hắn tư chất phương diện này, có chút rung chuyển. Tựa hồ, liền một số trưởng lão cũng động tâm. Vô số người đáy lòng chấn động, mắt bên trong tinh quang đại trán, thiếu tộc trưởng đây là. Đồng ý đem vị trí nhường lại. Những năm này hào quang nhất là diệu nhân Tần Thiên, một bộ bạch bảo, đi dạo đi ra. Lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, thiếu tộc trưởng đại nghĩa, lại chủ động chắp tay nhường hiền, đệ đệ khâm phục. Hai con mắt nhìn tới, nhưng phảng phất đang nhìn một cái ngu ngốc. Thiếu tộc trưởng vị trí, không phải nói tranh liền có thể tranh đến. Tần Hạo Nhiên, nhân xưng nhà vô địch, chiến tích quá mức rộng rãi. Coi như là lão tổ đích thân tới, cũng không dám đi chủ động yêu cầu Tần Vũ. Vì lẽ đó, đây là một cái rất quyết định ngu xuẩn. Không khỏi tự dễ ước, chính mình lại cùng như thế một cái ngu xuẩn, tranh cướp vị trí. Thiếu tộc trưởng chuyện này, có chút làm điều thừa. Ai, hà tất nháo đến mức độ như vậy, Hạo Nhiên vì là trong tộc làm rất nhiều, đem Tần gia từ rìa vách núi kéo lên. Có trưởng lão cao mày, nhìn phía đại trưởng lão, cho rằng không nên đi tranh. Đại trưởng lão bình tĩnh mở miệng, thế tử chính mồm từng nói. Chắc thí bắt đầu đi. Thần Thiên, người thứ nhất. Thiếu tộc trưởng, người thứ hai. Hán mạch này cái này ngang ở năm bắt đầu quật khởi, so với chủ mạch tuyệt không kém chút nào, sau lưng của hắn có lao tổ, vì lẽ đó không sợ tộc trưởng. Lần trước, là bị Tần vô địch chấn áp xuống. Lần này, Tần Thiên có thánh thể, huyết mạch phản tổ, đủ để cùng những cái tuyệt đại thiên kiêu tranh phong. Cũng có tư cách, đi dẫn dắt Tần gia, đi về phía huy hoàng. Tần Vũ nghe vậy. Không có bất kỳ cái gì tâm tình so nở dê lớn, khép hở hai con mắt. Ông ngong ngong. Mạch máu trong người, bắt đầu vận chuyển lại. Mơ Ivan ở loại thôi diễn phương thức xuất hiện trong đầu. Hán, ở thôi diễn huyết mạch, tại điên cuồng cải biến tự thân tư chất. Nếu để cho ngoại nhân biết rõ, e sợ sẽ sợ đến tại chỗ ngất. Huyết mạch thôi diễn, coi như là thánh nhân cu nở dê vô pháp làm được. Ông ngong ngong. Điện bên trong, xuất hiện một khối cự đại trận thạch, xung quanh có ánh ánh thần huy. Chia làm 10 chính tự. Thiên phú phân cửu phẩm, mạnh nhất vì là thánh thể, thân thể. Chính là cái kia tầng thứ 10. Tần Thiên giữa hai lông mày mang theo tự tin, trên mặt mang cười nhạt, tay phải đặt tại trận thạch bên trên. Ầm. Hào quang lóng ánh bắt đầu bạo phát. Màu trắng, lam sắc, hoàng sắc, từng tầng cấp tốc tăng lên. Bất quá trong phút chốc, trực tiếp xông lên tầng thứ 7. Xem ra đồn đại Tần Thiên huyết mạch phản tổ, thành tựu thánh thể là chuyện thật, trận thạch tốc độ đột phá quá nhanh, trong chớp mắt, lại đi tới tầng thứ 9. Lần này, chúng ta sợ là đừng đùa, ai? Thánh thể xuất thế, làm sao tranh phong? Thôi thôi, có đệ tử ở Vũ Vũ, bất quá cũng không có quá nhiều hạn. Bởi vì, có một tôn thánh thể, đủ để khiêng lên Tần gia trẻ tuổi. Dần dần, đông đảo đệ tử trong lòng đem Tần Thiên, xem là cái này một đời nhân vật lãnh tụ. Ẩm. Đột nhiên, thất thải thần mang, ở trong điện lấp lóe. Đó là một vòng tinh thần hư ảnh, thần huy khoác tung, quang mang tỏa ra. Cổ lão mà hồng hoang rô nở dê như khí tức, phun trào không thôi. Vô số đệ tử kinh hãi, không cách nào khống chế tự thân, muốn nằm rạp. Chuyện này, cư nhiên là thiên tinh lão tổ thể chất. Huyết mạch phản tổ, đạt đến 90% 9. Thất đại trưởng lao chấn động mạnh một cái, thánh thể không thể nghi ngờ, đồng thời vẫn là hết sức cường thế thiên tinh thánh thể. Điều này có thể xúc động thiên điệu tinh hà lực lượng tu luyện đại đạo so với người thường nhanh hơn gấp trăm lần không thôi. Phảng phất, hòa vào cửu thiên thập địa. Ong ong ong. Cuồng phong đột nhiên lên, Tần Thiên phía sau tóc đen rối tung, quanh thân quang huy bao phủ, như chiến thần, khủng bố đến mức tận cùng. Cái kia thần uy trực tiếp ép cùng đại đệ tử, không dám ngẩng đầu. Đây là, vô địch phong thái. Mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Tần Vũ, lộ ra châm biếm, thiếu tộc trưởng, người có khả năng lên, người yếu dưới. Hôm nay, ta liền muốn tranh một chuyến vị trí này. Ta có thánh thể, huyết mạch phản tổ, đủ để dẫn dắt Tần gia lại lên một tầng nữa. Ngữ khí tự tin cực kỳ, mình đã nắm chắc phần thắng. Tần Vũ thiên phú, đại thể ở 5-6 phẩm. Nếu là biên giới chi, có thể khai tông lập phái, thành cửu thiên quân cảnh. Nhưng, nơi này là Tần gia, chín đại ẩn thế gia tộc một trong Tần gia. Hán, không đáng chú ý. Tần Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt kiên nghị, hướng đi trận thạch bên. Mười phần bình tĩnh nói, vẹn vẹn chỉ là thánh thể à? Gia phụ chém thánh thể, có thủ đoạn số lượng. Ngươi, quá yếu. Tiếng nói rơi, tay phải đặt tại trận thạch bên trên. Vô số đệ tử cao mày, thánh thể tượng trưng cho vô địch, nhưng... Tộc trưởng quá mức yêu nghiệt, để vô số thiên kiêu cúi đầu. Dù cho thánh thể, cũng như vậy. Đây là không cách nào so sánh. Nhưng, đó là tộc trưởng, cũng không phải là ngươi Tần Vũ. Ha ha à, thật là tức cười, như ở đài thi đấu bên trên. Ta lấy thánh uy có thể ép vỡ ngươi. Tần Thiên cười to nói, hắn hăng hái, cái này đem là mình thời gian xoay sở. Chương 2, thánh thể dị tượng, che khuất bầu trời. Có 10 vạn lần thiên phú. Ong ong ong. Hào quang nhỏ yếu cực kỳ, chỉ có hư không run rẩy tiếng. Vô số đệ tử trợn mắt ngoác mồm, cái này rời ạ liền nhất phẩm cũng không xông tới được. Liền ngay cả Tần Thiên cũng có chút há hốc mồm, nhất phẩm đều không có. Chính mình dự đoán, cao hơn nữa đánh giá. Thiếu tộc trưởng tư chất. Sợ là chỉ có nhất phẩm đi. Mê Chi tự tin, nếu đây là ta Tần gia thiếu tộc trưởng, nhất định phải sẽ đi hướng về suy sụp. Có đệ tử mở miệng, lời thề son sắt. Liền ngay cả thất đại trưởng lão, giờ khả cờ na y cũng là lắc đầu, không lời nào để nói. Thánh thể không có tư cách. Tộc trưởng có thể nói, nhưng... ngươi lại không được. Nhất phẩm cười thánh thể, quá mức tự đại. Đây là bọn hắn trong lòng định nghĩa. Mà đại trưởng lão, đáy mắt nhưng né qua một tia tự tin hào quang. Hay là, hôm nay chính mình một mạch thật có thể đủ thành công. Cách. Giang giác. Nhưng vào lúc này, trận thạch giãn nước, phía trên xuất hiện vết nước. Vô số người vì đó hơi ngưng lại. Đột nhiên, bóng ánh thần huy, bộc phát ra, cái kia lúc trước giống như thần dấu vết hư ảnh tinh thần, bị trực tiếp bao phủ. Đánh tan. Chấn áp. Chấn áp tất cả huy, thậm chí để đã thành thiên tôn thất đại trưởng lão, trong lòng run rẩy. Trận thạch lại nát. Chuyện này. Đây là đế bị hạ. Không, không đúng. Huyết mạch, đây là tới từ huyết mạch uy áp. Sự sợ hãi ấy, là đến từ linh hồn, liền ngay cả bọn họ, cũng bị áp chế. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Không, coi như hắn huyết mạch cường thế, thiên phú cu nở dê trùng bất quá nhất phẩm, ta còn có hy vọng. Tần Vũ sắc mặt tái nhợt, mạnh mẽ đè xuống trong lòng hoảng sợ, chấn định nói. Có thể một giây sau, hắn ngộng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vô số hư ảnh dị tượng nảy sinh. Tam Túc Kim Ô, đó là một con cổ lão đại hùng, có thể cùng chân long chém giết, đây là Tần gia đệ ngũ đại lao tổ quan sát đi ra thể chất. Chín đại diệu dương, cửu viên đến thái cổ thời kỳ, bây giờ lần thứ hai tỏa ra quang huy, đó là đời thứ hai lão tổ cửu dương thánh thể. Từng cái dị tượng, cũng đại diện cho một loại thánh thể, đại diện cho một cái thời đại vô địch. Các trưởng lão, xem ngốc. To lớn đông thần điện bên trong người người nhốn nháo, nhưng yên tĩnh dường như một ngôi mộ hoang. Trên mặt bọn họ vẻ trào phúng còn không tới kịp thời ra, ánh mắt nhưng rơi vào dại ra ở trong. Tất cả những thứ này đến quá mức đột nhiên. Mười mấy năm. Hơn 6.000 cái ngày đêm. Bọn họ sớm đã thành thói quen đem thiếu tộc trưởng ba chữ này cùng phế phẩm liên hệ ở cùng một nơi. Tuy nhiên bị vướng bởi tộc trưởng tồn tại, không dám trắng trợn châm chọc Tần Vũ. Có thể mỗi khi nhìn về phía hắn ánh mắt, liền như là đối xử một chuyện cười. Thế nhưng hiện tại, bọn họ thấy cái gì? Cựu Nhật Diệu không? Đây là Cựu Dương Thánh Tổ vô thượng thánh thể dị tượng. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên, sợ hãi không ngớt. Tần gia thân là chín đại ẩn tàng thế gia một trong, gốc gác biết bao thâm hậu, trong tộc tự nhiên là có thực lực mạnh mẽ cổ lao thánh nhân tòa chấn. Thế nhưng là không có người nào dám cùng khai sáng Tần thị gia tộc ba vị thánh tổ đánh đồng với nhau. Cần biết ở thời kỳ viễn cổ thánh nhân nhiều như chó niên đại, thần chi còn tích trữ ở thế gian. Vạn tộc tranh phong, người yếu mệnh như rơm rác. Mỗi một khắc cũng có đếm không hết chủng tộc bị diệt, đại điệu bên trên thây cờ hờ ơ tờ đầy đồng. Cho dù là được xưng vạn cổ bất diệt thánh nhân, cu nở dê tử thương vô số. Ở cái kia trong loạn thế, Tần gia tổ tiên dị quân bất chợt tới lên, chạm thân chi, diệt ma tộc, nuốt bát hoang, cũng thất châu, dường như vô tận trên trời cao không bao giờ rơi tinh không như vậy hóng ánh. Đó là bị ghi khắc ở nhân tộc sách lịch sử bên trong vô thượng cường giả. Mà cái này Cửu Dương Thánh Thể, chính là Tần gia ba vị thánh tổ bên trong, thực lực mạnh nhất Cửu Dương Thánh Tổ thành thánh dị tượng. Đây là kinh khủng đến mức nào thể chất? Nghe đồn Cửu Dương Thánh Thể không chỉ có đồng giai vô địch, càng có thể đột phá thiên địa hạn chế, lấy thánh nhân chi lực chém giết vô thượng đại đế. Thiếu tộc trưởng đúng là như vậy thánh thể. Song song, thiên hạ này muốn loạn. Thật sự là trong truyền thuyết có thể chém giết đại đế thánh thể. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ điên cuồng, mắt bên trong tràn đầy không dám tin tưởng. Cái này không thể nào. Hắn làm sao sẽ có được Cửu Dương Thánh Tổ thánh thể? Đã có thiên phú như thế, tại sao trước hai lần chắc thí không tham gia? Tần Thiên lắc đầu hò hét, trước hăng hái hoàn toàn biến mất không gặp, thay vào đó là vô tận chán nản cùng không cam lòng. Nếu như ta rất sớm tham gia, còn có các ngươi chuyện gì hả? Tần Vũ nhìn vị này cùng vừa mới như hai người khác nhau đại trưởng lao cháu, an ủi. Các ngươi thân là bộ tộc ta trẻ tuổi bên trong người tài ba, tương lai ra ngoài đại biểu là ta Tần thị nhất tộc mặt mũi. Mà ta, thân là Tần thị thiếu tộc trưởng, đương nhiên phải chăm sóc các ngươi tâm tình, nếu là rất sớm đi ra đả kích các ngươi đạo tâm. Dẫn đến ngày sau liền tu luyện đều không có lòng tin, chẳng phải là tội lỗi. Chẳng lẽ sau này tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đến cửa khiêu khích, còn muốn bản thiếu tộc trưởng tự mình động thủ à? Mọi người tại đây vốn là bị kinh hãi tâm thần bất an, hơn nữa Tần Vũ lúc này lời nói nghe vào bọn họ trong thai thực tại là nhục nhã ý vị quá mức rõ ràng, dẫn đến bọn họ sắc mặt đỏ chót, rồi lại nói không ra lời. Nhất là Tần Thiên, lại càng là bất ức không ngớt. Hắn luôn luôn tự cao tự đại. Nhận định tương lai thiếu tộc trưởng vị trí tất nhiên là hắn, thủ hạ vây cánh vô số, uy vọng mười phần. Có thể Tần Vũ mấy lời nói này, nghiêm chỉnh là đưa hắn đem làm lính hầu, để làm ngày sau thay hắn thanh lý không có mắt mặt hàng chó săn. Lấy tâm hắn tính, làm sao nhận được cái này dô nở dê như nhục nhã. Lúc này sắc mặt, một cái lao huyết phun ra. Vậy thì không chịu được, tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá kém đi. Tần Vũ nhìn trên đài dưới đài thần trí có chút không rõ ràng mọi người, nhếch miệng cười nói. Đã như vậy. Mặt sau nội dung cốt truyện, nhắm mắt lại thưởng thức đi, ta sợ các ngươi ngất đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tần Vũ hai tay chắp sau lưng, chậm rãi ngẩng đầu, ngóng nhìn phía chân trời. Huyết mạch phản tổ, tiếp tục thôi diễn. Ầm. Trong nháy mắt, Đông Thần Điện mái vòm trực tiếp nước toát ra, lộ ra sáng sủa thiên không. Một đạo ưu ám cột sáng từ Tần Vũ phía sau xông thẳng lên trời. Cột sáng lúc đầu tinh tế cực kỳ, nhưng một đường tăng vọt, dường như một thanh khai thiên tích địa thần kiếm, thẳng tắp xen vào thiên khung bên trong. Trong phút chốc, kiếm khí tung hoành mười vạn dặm. Đây là Thiên Tuyệt Thần Kiếm, là Thiên Tuyệt Thánh Tổ năm đó thành danh dị tượng. Truyền thuyết Thiên Tuyệt Thánh Tổ năm đó từng dựa vào kiếm này, trực tiếp chém xuống Cửu Trọng Thiên Quyết, khiến Thiên Cung tàn khuyết, thất bại hoàn toàn. Mọi người nghị luận bên trong, giữa bầu trời dị tượng lại biến. Chỉ thấy một chiếc từ chín đầu Cửu Trảo Kim Long ra chiến xa chậm rãi từ trong tầng mây lái tới. Đó là Tần Thị Tổ Tiên một vị khai ích chúng thần lĩnh vực Trảm Long Đại Đế áp chế chiến xa. Nghe đồn năm đó vị này đại đế một thân một mình vọt vào long tộc tổ địa, chém giết tổ long về sau lại toàn thân trở ra, còn bắt 9 con rồng tộc chí tôn nhất tộc, Cửu Trảo Kim Long vì chính mình kéo xe. Sau này, cái này chiến xa theo đại đế thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, từ trên 9 tầng trời vô tận thiên cung, đến Cửu U Minh Ngục 8 vạn dặm minh hà, một đường quét ngang. Chấn áp dòng dã một cái thời đại. Thậm chí ngay cả cái này Cửu Long chiến xa cũng xuất hiện, thiếu tộc trưởng rốt cuộc là loại gì thiên kiêu a? Chúng ta ngày sau duy thiếu tộc trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chương 3, thiên đố phong thái, không thể trêu chọc. Có 10 vạn lần thiên phú. Sự thực chứng minh, bọn họ kinh ngạc hay là sớm chút. Cái này Cửu Long chiến xa tựa hồ là ra động mỗ một mảnh màn tre, trên bầu trời, vô số kinh thế hai tục dị tượng dường như ngựa trứng mất dây chói, cuồn cuộn mà hiện. Có chọc vào mây xanh cửu thập cửu trọng huyền hoàng bảo tháp, có chấn áp vạn cổ thánh vật tạo hóa linh lung đỉnh, còn có lấy thiên hà vì là giải lụa quất roi nhân gian cự đại thần ma. Thật nhiều chủng loại, có tới 49 loại. Thương Vân Châu vượt 1 triệu dặm, tu sĩ phàm nhân không thể tính toán, nhưng trong cùng một lúc, vắng lặng không hề có một tiếng động. Đông Thần Điện bên trong mọi người dĩ nhiên chết lặng. Tần Vũ phụ thân, cũng Tần Thị nhất tộc đương đại tộc trưởng Tần Hạo Nhiên, nhìn dị tượng không ngừng thiên cung, lại nhìn cách đó không xa tuyệt thế mà độc lập Tần Vũ, khỏe miệng dương lên một vệ không che giấu nổi ý cười. Tần Thị từ khai ích đến nay, chung 49 vị có thể nói cử thế vô địch thánh tổ. Mỗi một vị đều là hoàn toàn trấn áp một cái thời đại thiên chi tiêu tử. Nhưng hôm nay, 49 vị thánh tổ dị tượng hết mức tập trung vào con trai của hắn Tần Vũ trên người một người, điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết. Tần Thị nhất tộc, tất nhiên sẽ ở Tần Vũ trong tay, đặt đến tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đỉnh phong. Nghĩ tới chỗ này người rất nhiều, trong lúc nhất thời mỗi người tâm tư cũng hoạt lạc. Có suy nghĩ lấy chính mình qua lại đối với Tần Vũ thái độ có hay không hiền lành, có thể hay không trực tiếp đầu nhập dưới trướng tuyên thệ vĩnh viễn trung thành với. Có thầm than chính mình đời này vô vọng, có loại kích động muốn thu thập tế nhuyễn nhân màn đêm đen thời gian trộm đi ra ngoài, cũng không tiếp tục về, có thể nghĩ lại, như Tần Thị không cho bọn họ, thiên hạ to lớn có thể bỏ chạy nơi nào. Hay là đàng hoàng quỳ xuống dập đầu yêu cầu thiếu tộc trưởng tha thứ đi, chỉ mong thiếu tộc trưởng đại nhân có đại lượng thả bọn họ một cái mạng. Đang lúc này, giữa bầu trời lại nổi sóng. Ầm ầm ầm. Lôi vân lan lộn, đạo kia thẳng vào mây xanh cổ sáng tựa hồ khuấy lên trong thiên địa đại đạo, từng đạo tử sắc, lam sắc lôi đỉnh từ phía chân trời đáp xuống. Không ngừng có cao điểm đổ nát, vách núi đoạn rơi, vô số sinh linh bi thảm vẫn lạc. Vô biên đại địa bên trên, nguyên bản phong ốc quần quận linh thổ dạn nước ra. Từng đạo bao quát vượt qua trăm trượng thâm bất khả chắc ránh sâu vết nước xuất hiện ở thiên hạ các địa. Đo SM nóng bỏng lòng đất dung nham chạy cuồn cuộn, bao nhiêu động thiên phúc địa ở trong khoảnh khắc bị hủy bởi một khi. Lao nhanh không thôi giang hà nước lặng yên không một tiếng động hóa thành huyết sắc sông dài chảy ngược, bao la bát ngát hải vực hất lên hủy diệt phong bạo. Phía chân trời mây đen cuồn cuộn, từng đạo thâm bất khả chắc vết nứt không gian dường như lưới nện đồng dạng phân tán ở trên trời cao. Giữa cả thiên địa nghiêm chỉnh một bộ tận thế cảnh tượng. Nắt. Thiếu tộc trưởng tư chất quá mức nghịch thiên, đây là thiên đố a. Đông Thần Điện bên trong, một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng nhìn lấy thiên hạ dị tượng, khí tức hỗn loạn, suýt nữa ngất đi. Thiên đố phong thái. Tần Thiên ánh mắt u ám, trong mỉ hệ nở dê nỉ non không rõ, như là nửa điên nửa ngốc nết khất cái. Cùng Tần Vũ dẫn lên lần này thiên địa dị tượng so với, cái kia cái gọi là thiên tinh thánh thể, liền chuyện cười cũng không bằng. Nếu như nói hắn thiên tinh thánh thể tu luyện tới cực hạn có thể vì là lịch sử lâu đời Tần Thị thêm vào một ít hệ mờ tô tờ, trở thành một tôn còn không biết đúng hay không có thể bị hậu nhân biết rõ thánh nhân. Như vậy Tần Vũ phía sau cái này 49 loại dị tượng bên trong bất luận một loại nào xuất hiện ở Tần Thị trên người thế hệ trẻ, đều đủ để đem cái này quần quận thiên hạ lại trấn áp một cái thời đại. Càng không nói đến 49 quý nhất Tần Vũ. Trong đó chênh lệch, so với Huỳnh Hỏa cùng Hạo Nguyệt trong lúc đó, còn hơn ngàn vạn lần. Thiếu tộc trưởng thiên tư cái thế, chính là vạn cổ thiên tiêu, ta Tần Thị chắc chắn ở thiếu tộc trưởng dưới sự lãnh đạo thiên thu vạn đại. Một tên đệ tử trong tô cờ bỗng nhiên hô to quỳ xuống. Mọi người dồn dập nhìn tới, kinh ngạc không ngớt. Nói chuyện người kia, chính là trong tộc trước danh vọng có thể so với Tần Thiên một vị thiên tiêu, tên là Tần Hạo. Người này tư chất chắc tuyệt không thấp hơn Tần Thiên, chính là trong tộc trưởng bối mang nhiều kỳ vọng tên còn lại tuyển. Không nghĩ tới, hắn lại sẽ trước tiên quy hàng. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó phục hồi tinh thần lại, dồn dập nói theo, quỳ xuống hô to, thiếu tộc trưởng thiên tư cái thế, vạn cổ không một, ta nguyện đi theo thiếu tộc trưởng dưới trướng, dương ta Tần Thị quan huy, cúc cung tận thụy, chết thì mới dừng. Trong lúc nhất thời, thần phục tiếng như cùng núi kêu biển gầm. Các vị trưởng lão nghe vào trong tai, đều cảm thán không thôi, Tần Thị thiên kiêu san sát, người người tâm cao khí ngạo, QNZ chỉ có thiếu tộc trưởng loại này cái thế thiên kiêu mới có thể đem bọn hắn thuyết phục. Đại trưởng lão nhìn phía dưới quỳ sát trẻ tuổi y một đời, lại nhìn đã từng một lần để cho mình lấy làm tự hào tôn nhi, xấu hổ không nớt. Tộc trưởng, lão hủ có mắt không tròng, si tâm vọng tưởng, không động đậy nên động ý niệm không chính đáng, suýt chút nữa khiến ta tộc tổn thất như vậy cơ duyên vô cùng to lớn, tội đáng muôn chết. Tộc trưởng thưởng tội. Lời này vừa nói ra, ca sa nhờ đưa nờ dê đê u gờ ý ơ tờ mi nhờ. Tần Hạo Nhiên nghe vậy mặt ngoài không chút biến sắc, nội tâm nhưng đắc ý vạn phần, hắn nghiêm mặt nói. Đại trưởng lão làm sao đến mức này, những năm này, ngươi vì là trong tộc lập xuống công lao ta đều nhìn ở trong mắt, ta biết, ngươi cũng là vì Tần thị tương lai. Mau mau lên, chúng ta bây giờ nên làm là cần làm đồng tâm hiệp lực, vì là Tần thị hậu bối khai ích một cái tiền đồ tươi sáng mới là. Tộc trưởng cao thượng, lão hủ bái phục. Thương Vân Châu đi hướng tây 10 triệu dặm, có một chỗ quần quận Trung Châu tiên triều. Giờ Kha Cờ Na Y, hoàng cực điện bên trong, tuổi xuân đang độ tiên hoàng ngồi cao với trên long ỷ, nghe điện bên trong đại thần bẩm báo, chau mày. Thương Vong thống kê đi ra không? Hắn mở miệng dò hỏi. Khởi bẩm thánh thượng, ta tiên triều 36 quận, có một nửa quốc thổ bị thảm thiên thai tập kích, nhưng may mà ngày hôm nay thai cũng không hại người tâm ý, tựa hồ chỉ là dấu hiệu nào đó, trừ lớn tứ phân ngũ liệt, một chút sơn mạch rừng cây bị hủy ra, thương vong không lớn. Nghe đại thần bẩm báo, hán hoàng nhíu mày dần dần tránh ra. Nguyên nhân có từng điều tra rõ? Vi thần từ lâu phái ra Ti Thiên Giám toàn bộ nhân mã ra ngoài điều tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết luận. Một tên tinh thần trấn hưng lão giả ra khỏi hàng cung kính nói, hiện nay chỉ có thể đại thể suy tính ra, căn nguyên đến từ Thương Vân Châu. Hán hoàng nghe vậy trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, Thương Vân Châu? Tần thị. Đang lúc này, một tên quan viên bước nhanh chạy đến trước điện, dâng lên một phần tình báo. Hán hoàng phá mở nhìn một lát, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ti Thiên Giám ghi chép bên trong, Thương Vân Châu viễn cổ Tần thị nhất tộc đương đại thiên kiêu ai vì mạnh nhất. Hán để sách xuống tin, cao giọng dò hỏi, không giận tự uy. Hồi thánh thượng, cho là cái kia Tần thị đại trưởng lao cháu, Thần Thiên. Thần Thiên, chính là, cái kia Tần Thiên thiên tư hơn người, Tần thị trẻ tuổi bên trong không hề có địch thủ. Hán hoàng trầm ngâm chốc lát, lúc này hạ chỉ. Chuyên bản hoàng ý chỉ, hôm nay lên, Thương Vân Châu biên giới chú quân lùi lại vạn lý. Bất luận người nào, như không có bản hoàng đồng ý, không được thiện vào Thương Vân Châu, càng không thể cùng Tần thị tộc nhân dễ dàng nổi tranh chấp. Nhất là trẻ tuổi. Thần xin nghe thánh thượng ngự lệnh. Chương 4, thiên địa chấn kinh, lại hoàn toàn không có địch. Có 10 vạn lần thiên phú. Thiên huyền giới đông thổ lớn, dãy núi liên miên, có sạch sẽ linh chi cốc, như thế ngoại đảo nguyên. Giờ Kha Cờ Na Y, cốc bên trong một đống lao giả áo xám chăm chú vây quanh ở tế đàn bên trong. Bọn họ sắc mặt xấu khổ, mắt bên trong kinh hãi thật lâu chưa tiêu, phảng phất vừa nhìn thấy cái gì cực kỳ dọa người chẳng cảnh. Cái này Tần thị nhất tộc vạn năm trước ra một cái Tần Hạo Nhiên, chấn áp một cái thời đại, bây giờ lại có một tôn càng thêm kinh khủng thiên kiêu xuất thế, quả nhiên là thiên muốn Tần thị đại hưng. Ta xem không hẳn. Một lao giả lắc đầu, mắt bên trong lập lòe chút quỷ dị quan mang. Nói thế nào? Theo ta được biết, cái này Tần thị nhất tộc tuổi trẻ một đời lấy đại trưởng lao cháu Tần Thiên dẫn đầu. Cái này Tần Thiên thiên tư hơn người, nghiền ép cùng thế hệ, không từng có quá địch thủ. Mà trái lại Tần Hạo Nhiên con trai Tần Vũ. Tựa hồ là hổ phụ khuyển tử A. Nghe vậy, mấy cái kia lão giả nhất thời mắt bên trong sáng ngời. Ngươi nói là, Tần thị nhất tộc sẽ có nội đấu. Đúng vậy, Tần thị đại trưởng lão mơ ước Tần thị chuyển thừa vị trí lâu rồi, thêm vào hắn tôn tử thiên tư hơn người, những năm gần đây dạ tâm từ từ bành trướng. Bây giờ càng có cái này vạn cổ không nghe thấy thiên địa dị tượng như thế, chỉ sơ hắn dạ tâm cũng lại không kiềm chế nổi. Nếu là như vậy, vậy thì có ý tứ. Cái kia Tần Thiên nếu muốn tranh cướp thiếu tộc trưởng vị trí, chỉ cần quá Tần Hạo Nhiên cái này một cửa ải. Đó cũng không phải là cái đèn cạn dầu a. Một tên trưởng lão thổn thức nói, nghiêm chỉnh là muốn lên năm đó bị Tần Hạo Nhiên chấn áp mặt mũi hoàn toàn không có trang cảnh. Những này còn bất luận, bây giờ thiên địa đại loạn, dị tượng nảy sinh, khiến sinh linh đồ thán, chúng ta môn hạ đệ tử có không ít bi thảm hắn hại, chỉ cần như cái phương pháp bổ cứu. Các vị sốt ruột, ta từ một sách cổ bên trong hiểu biết nói, phàm là có ngày ghen phong thái hiện thế, mặc dù làm bạn theo diệt thế thai hương, nhưng cũng có tưởng thụy chi khí theo sát phía sau. Phảng phất là vì là xác minh lão giả lời nói, chỉ thấy bên trong đất trời cổ sáng kia bỗng nhiên mãnh liệt rung động. Vụ. Một đạo như nước đồng dạng gợn sóng quét ngang ra, gột rửa toàn bộ thế giới u ám. Trong nháy mắt, bầu trời in sạch sẽ, có cửu thải tường vân từ phía chân trời vọt tới, một chút hoa quang như giọt mưa rô nở rễ như rơi rụng, chính là thiên hoa loạn truy, phúc thủy ập lên đầu. Loan thoáng, ở cửu thải tường vân bên trên, lên tơ y ha nở rễ ngang nở, ha nở rễ va nở chư thần hư ảnh chậm rãi hiện thân. Kế thất thất 49 loại tổ tiên dị tượng ở Dương Hạo trên thân đồng thời xuất hiện, giữa bầu trời phong vân lại nổi lên. Chỉ thấy đầy trời vân lâu bên trên, chợt có lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở uy thế dọa người hư ảnh chậm rãi hiện lên. Quần quận vô cùng uy áp, bao phủ ở trong thiên địa. Có chiều cao vạn trượng thần ma, giơ tay hư không đổ nát, chậm rãi không người, giống như lành nghề lễ. Có trắng loan như ngọc lộng lấy lấp lóe, lưng mọc lục xí, bạc huy rơi ra, dường như thần chi. Đối với Đông Thần Điện thiếu niên kia, túi đầu. Trong cấm địa có chi tôn trầm mặc, thời gian trường hà tựa hồ đình trệ. Vô số cổ lão tồn tại thức tỉnh. Đây là thần ma quỷ sát. Làm sao có khả năng? Tương truyền viễn cổ thần ma có thông thiên triệt địa chỉ có thể, trong nháy mắt hủy thiên diệt địa là điều chắc chắn, hướng về tâm cao khí ngạo bất luận người nào cũng không phục, mới từng người tự chiến đánh vô số kỷ nguyên. Nhưng hôm nay, vì sao sẽ xuất hiện loại này dị tượng, vô tận thần ma lại đồng thời thần phục với một cái con người? Người này chẳng lẽ là viễn cổ thiên đế chuyển thế? Một chỗ thông thiên trên cự phong, hai tên lão giả đang tại đánh cờ. Chợt có nhận thấy, thâm thúy như vực sâu ánh mắt, dồn dập tăng tại xa xa phía chân trời trong lúc đó, lên tiếng kinh hô. Đại đế phong thái. Đại đế phong thái A. Chỉ có viễn cổ vô thượng đại đế, mới có thể hiệu lệnh thiên hạ thần ma. Đây là nhà ai thiên tiêu? Xem cái kia thông thiên khí vận vị trí. Tựa hồ ở Thương Vân Châu. Thương Vân Tần Thị. Còn hưng thịnh hơn A. Tối tăm không mặt trời minh giới bên trong, một vị vóc người yêu nhiều cô gái che mặt ngồi cao với phía trên cung điện. Phía dưới trăm người quỳ sát. Bệ hạ, nhân tộc Tần Thị thiên kiêu hiện thế, ta minh giới làm sao tự xử? Một thân cao gầy nam tử cầm trong tay dao găm, cung kính nói. Phía trên cung điện nữ tử vẫn chưa đáp lại thuộc hạ câu hỏi. Na nở dê hai mắt không có tiêu cự, tựa hồ ở xuyên thấu qua vô tận không gian, nhìn về phía cái kia khiếp sợ trên đời này sở hữu cường giả dị tượng. Giống. Chỉ thấy trong thiên điệu đống nhiên mây trôi nước chảy, ngàn vạn đại quân biến mất không còn tăm hơi, ngược lại hóa thành một đạo đen nhánh như đêm tối hung thú thân ảnh, nhìn trời the tờ ra y. Tiếng gào chấn thiên, bầu trời y tựa hồ cũng bị đập vỡ tan, sở hữu nghe được thanh âm này người đều cảm giác thần hồn rung động, phảng phất đối mặt đại khủng bố. Đây là... cái gì dị thú? Na nở dê trong mắt kinh hãi, tựa hồ muốn tìm cái gì, mà tờ xa nở dê như sao, đầu sinh tâm giác, lục dược hành không? Chẳng lẽ là sách cổ ghi chép bên trong, lấy thế giới làm thức ăn thượng cổ hung thú, thôn thiên thú? Na nở dê càng nghĩ càng kích động, ẩn nấp ở hát xa bên dưới yêu nhiều thân ảnh không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên. Bệ hạ, phía dưới một đám đại thần sắc mặt quái dị, bao nhiêu năm chưa từng thấy đến Minh Hoàng thất thố như thế. Kêu nhân tộc thiên tiêu, thực sự bất phàm như thế. Minh Hoàng phục hồi tinh thần lại, bình phục tâm tình, trở lại cao ngạo. Chuyên lệnh xuống, lục đạo các đệ tử, không kể là dùng cách gì, đều phải cùng cái này dẫn lên thiên tượng người giao hảo. Bản tọa có linh cảm, ta minh giới đại hưng cơ duyên, liền ứng ở trên người người này. Chỉ là một giới nhân tộc thiên tiêu, đáng giá ta minh giới bỏ đi tôn nghiêm đi lấy lòng. Minh Hoàng lời này vừa nói ra, điện bên trong có mấy vị thương lão thân ảnh dồn dập biểu thị bất mãn. Ta minh giới thiên tiêu vô số, lục đạo thánh tử thánh nữ Cao Y Na O không phải là vạn cổ không một thanh niên tài tuấn. Sợ một mình hắn tộc. Minh Hoàng cử động lần này hơi bị quá mức dài người khác chí khí. Minh Hoàng đôi mắt đẹp lạnh lùng đảo qua phát sinh dị nghị mọi người, trong mỉ hệ NG nói khẽ, mấy vị tộc lão đối với bản tọa ý chỉ có ý kiến bất đồng. Còn Minh Hoàng cân nhắc, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hừ. Minh Hoàng hừ lạnh một tiếng. Chật, tay ngọc giơ lên. Trong đại điện trong bóng dâm nhất thời hiện ra mấy cái âm mình, không nói hai lời đem mới vừa nói mấy người cho cái đi. Ngươi! Minh Hoàng ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đối với bọn ta động thủ? Ngươi làm càn! Mấy vị tộc lao tuổi tác đã cao, thần trí không rõ, sợ khó có thể lại vì minh giới cống hiến. Mấy vị tộc lao hay là sớm chút hồi phủ, ở nhà tốt tốt bảo dưỡng tuổi thọ đi. Na nở dê băng lanh trong con ngươi lộ ra châm trọng, quả quyết phong cách hành sự để nhà dưới mọi người dồn dập sợ hãi không nớt. Mắt mù tự đại ra hỏa, gặp phải loại này cái thế thiên kiêu cũng không biết giao hảo mượn lực. Có những sâu mọt này, ta minh giới ngày nào có thể trở lại đỉnh phong. Na nở dê tiếng nói vô cùng dễ nghe, truyền vào trong thai mọi người nhưng dường như trung tang. Hy vọng chư vị lấy làm trả giá, không nên học những này bảo thủ sâu mọt. Xin nghe Minh Hoàng ý chí. Chương 5, tranh đoạt dẫn đường, thần nữ thái thượng, ngân phiếu thêm trường. Có 10 vạn lần thiên phú. Dị tượng chậm rãi tiêu tan. Có thể tất cả trưởng lão nhóm tâm cảnh nhưng thật lâu không thể bình phục. Hôm nay nghe thấy, ở sau này vô tận trong năm tháng, chắc chắn trở thành bọn họ trong đời, đáng giá nhất hướng về bọn tiểu bối nói khoác qua lại. Tần thị Đông Thần Điện bên trong, giờ khả cờ Na Y chính diễn ra một hồi cãi vã kịch liệt. Đông đảo trưởng lão mắt bên trong lập lòe tinh mang. Chậm rãi, đem ánh mắt nhìn phía Tần Vũ. Một vị trưởng lão ho nhẹ lên tiếng, mở miệng nói, khắc, thiếu tộc trưởng dẫn đạo giả, lão phu cảm giác mình có thể thử xem. Mắt bên trong có hừng quang, tương lai Tần Vũ sẽ trưởng thành đến một cái để bọn hắn khó có thể so với độ cao. Thậm chí, có chứng đạo thành đế khả năng. Dù cho chỉ là dẫn đường người, cũng đủ để cho vô số nhân tôn trọng. Ta môn nhân đệ tử 3.000 ở, tuy nói tu vi không tính tối cao, nhưng luận đến dạy người, ta có thể so với các ngươi lành nghề nhiều, thiếu tộc trưởng lẽ ra phải do ta đến dạy. Ngươi đánh giám. Ngươi môn nhân đệ tử nhiều về nhiều, nhưng tìm không ra một cái có thành tựu, từng cái cùng vớ va vớ vẩn giống như, đem thiếu tộc trưởng cho ngươi dạy, mặt đâu. Ta sẽ không một dạng, ta tuy chỉ có 3 cái đệ tử, thế nhưng từng cái lấy ra cái kia đều là nhất đẳng một người còn trẻ tuấn kiệt, hơn nữa bọn họ bây giờ cũng có thể một mình chống đỡ một phương, ta có thể toàn tâm toàn ý giáo dục thiếu tộc trưởng, vì lẽ đó ta đến dạy thích hợp nhất. Tất cả trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, cãi vã không ngừng, lại là vì là Tần Vũ ngày sau kế thừa, suýt chút nữa ra tay đánh nhau. Hiện nay người người cũng tán thành Tần Vũ thiên phú và tương lai, vừa mới nửa ngày quan cảnh, trong tộc từ trên xuống dưới vô số mọi người đem Tần Vũ coi là dường như tín ngưỡng đồng dạng tồn tại. Nhất là ở thế hệ trước trưởng lão bên trong, càng đem coi là yêu thích. Nói cái gì cũng phải tự mình giáo dục. Phía dưới một đám con em trẻ tuổi nhìn những này trong ngày thường nghiêm túc thận trọng các trưởng lão bây giờ thả mở làm bừa, tranh nước dại bắn tứ tung, cực giống nhân gian trong phố xá lưu manh vô lại, dồn dập sắc mặt khác hẳn. Đồng thời lại hâm mộ không ngớt, hy vọng nhiều chính mình trở thành bọn họ gai va hạch tâm. Chỉ là chuyện như vậy, lại nơi nào là cầu được đến. Cũng là thiếu tộc trưởng bực này nhân vật, mới có thể làm cho các trưởng lão như vậy đối xử. Trong lòng bọn họ than nhẹ, kiên định hơn thể chết theo Dương Hạo quyết tâm. Đi theo bực này nhân vật, ngày sau quân lâm thiên hạ thời gian, chính mình dù cho chỉ là dính chút ánh sáng, cũng là thế gian này đứng đầu nhất cái kia một đống người. Mọi người ở đây tranh luận không nghỉ thời gian, đại trưởng lão đứng ra điều đình nói, được được, một đám lao già nát rượu ra mặt cũng không muốn, bọn tiểu bối vẫn còn ở phía dưới nhìn đây. Ta mặc kệ, ngược lại thiếu tộc trưởng phải ta đến dạy. Có trưởng lão vung lên rồi đến, những người khác ta đều không phục. Đại trưởng lão đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía Tần Hạo Nhiên. Hắn thân là trong tộc hiện nay mạnh nhất mấy người một trong, lại là Tần Vũ phụ thân, vốn là tự mình dạy là thích hợp nhất. Chỉ bất quá hắn trên người chịu tộc trưởng chức vụ, trong ngày thường sự vụ bận rộn, nếu chỉ là giáo dục bình thường đệ tử còn có thể. Thế nhưng là Tần Vũ thiên phú như vậy người tiên, những trưởng lão này chắc chắn liền ngủ cũng dán tại Tần Vũ bên người giáo dục, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không quá phù hợp. Đồng nhiên, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng cực thanh âm xoay quanh ở Đông Thần Điện trên khoảng không. Chư vị nếu vô pháp định đoạn, liền do ta đến phụ tá thiếu tộc trưởng tu hành làm sao? Theo dứt tiếng, một đạo thân mang quần dài màu lam uyển chuyển thân ảnh từ trong hư không hiện ra. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy người kia dung nhan như ngọc, dáng người hiểu điệu, vòng eo mảnh dài. Đùi thon dài dường như một viên mỹ ngọc bị thế gian đệ nhất đẳng công tượng chăm chú điêu khắc mà thành, người xem hoảng hốt. Tần Vũ nhìn từ trên xuống dưới cái này đột nhiên xuất hiện tuyệt mỹ thân ảnh, ánh mắt sáng lên. Đang ở Tần thị trong tộc, thế nào mỹ nữ hắn chưa từng thấy. Có thể như trước mắt nữ tử cái này dô nở dê như tuyệt đại giai nhân, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Chỉ là so với hắn thưởng thức mỹ nữ tâm tính, còn lại trưởng lao đối với nữ tử thái độ liền hoàn toàn khác biệt. Là Tam Thái Thượng. Cung nên Tam Thái Thượng, từ biệt mấy năm, Tam Thái Thượng càng khuynh quốc khuynh thành. Chư vị chưa nở dê lão dồn dập hành lễ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cô gái này chính là tọa trấn Tần thị nhất tộc mấy vị trí cường thánh nhân một trong. Đã từng cũng là dường như tinh quang dô nở dê như hóng ánh tuyệt thế thiên tài, trấn áp vô số cùng thế hệ thiên tiêu. Như nở dê cao y na y bị na nở dê giáo hấn quá cùng thế hệ thiên tiêu, lúc này rất nhiều đều tại thiên huyền giới các đại thánh địa đảm đương chức vị quan trọng. Bởi vậy có thể thấy được, cô gái này mạnh mẽ đến đâu. Thậm chí ngay cả Tần Hạo Nhiên thời niên thiếu, cũng từng đem người này để làm đa nghi bên trong thần tượng. Chư vị chưa nở dê láo khách khí. Ta hôm nay vừa xuất quan, liền phát giác như vậy thiên địa dị tượng. Mới biết ta Tần thị bên trong ra loại gì cái thế thiên tiêu. Nàng kia đi tới trên đài cao, khẽ vuốt cằm trào, sắc mặt không hề lay động, nhàn nhạt mở miệng. Đẹp là cực đẹp, chính là quá mức cao lạnh chút, hơi có không đủ. Tần Vũ âm thầm lời bình nói. Tam Thái Thượng đồng ý tự mình giáo dục thiếu tộc trưởng, vậy thì thật là quá tốt bất quá. Đại trưởng lao khách khí nói, đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải tranh cãi nữa. Đại ca nói là, có Tam Thái Thượng, chúng ta cái nào còn có tư cách tranh cãi nữa. Chư vị chưa nở dê lão dồn dập lắc đầu, trên mặt mang theo tiếc hận, đồng thời cu nở dê thở một hơi. Nói thật, bọn họ trước tuy nhiên tranh kịch liệt, nhưng cũng sợ sệt thật đến phiên bọn họ giáo dục Tần Vũ, vô pháp đem hắn thiên phú hoàn toàn lợi dụng. Giáo dục trong tộc vạn cổ không một tuyệt đỉnh thiên tài, núi lớn áp lực a. Hiện nay có Tam Thái Thượng đứng ra, bọn họ liền có thể yên tâm. Cũng tại lúc này, Tam Thái Thượng nói một câu làm người không nghĩ tới. Thiếu tộc trưởng thiên phú tuyệt đỉnh, vạn cổ không một, như làm sư tôn. Ta không xứng. Ta nguyện vì hộ đạo và tái. Cái này. Mọi người dồn dập hoảng sợ, không nghĩ tới thực lực cao cường Tam Thái Thượng lại cũng không có tự tin làm thiếu tộc trưởng sư tôn, chỉ nguyện vì hộ đạo. Lại vừa nghĩ vừa mới nhóm người mình tranh mặt đỏ tới mang hai, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Đã như vậy, vậy làm phiền Hàn Linh trưởng lão. Sự tình dĩ nhiên quyết định, làm phụ thân kiêm Tần thị tộc trưởng Tần Hạo Nhiên đương nhiên phải đi ra lời nói lời cảm tạ. Tộc trưởng khách khí, đây là Hàn Anh thân là Tần thị một phần tử, ứng tờ ơn lờ chỉ trích. Tam Thái Thượng Tần Hàn Linh bước cảm nói. Tần Hạo Nhiên gật gù, sau đó hướng về Tần Vũ vây tay nói, xú tiểu tử, lo lắng làm gì, còn chưa tới gặp qua Tam Thái Thượng. Tần Vũ nghe vậy sững sờ, sau đó chậm rãi đi tới, cùng Tần Hàn Linh liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười, chắp tay, Tần Vũ gặp qua Tam Thái Thượng, sau này, mong rằng Tam Thái Thượng chỉ giáo nhiều hơn. Tần Hàn Linh trước vẫn chưa chú ý Tần Vũ dáng vẻ, giờ khả cờ na y đi tới gần, mới phát hiện hắn dài cực kỳ tuấn giật. Dáng người kiên cường kéo dài, mặt mày cực kỳ đẹp đẽ, tựa hồ bên trong cất giấu một mảnh tinh không. Mũi lương đĩnh rút, môi đỏ răng trắng, được lắm tuyệt thế độc lập phiên phiên mỹ thiếu niên. Tuy nhiên tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng đối mặt nàng lúc nhưng có thể đủ ung dung không nổi, dường như sân vắng tản bộ giống như vậy, chỉ nhìn phần này tính cách, liền không phải nhân vật bình thường. Phải biết, cho dù là chư đại thánh địa đều là nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão, đứng ở trước mặt nàng, QNZ tuyệt đối không làm được như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Như vậy, hai người lần thứ nhất gặp mặt, hảo cảm xuất sắc. Chương 6, Thái thượng hộ đạo, cuối cùng có thể thành đế. Có 10 vạn lần thiên phú. Hai người đối diện chốc lát, Tần Hàn Linh nhoẻn miệng cười, mới vớt cằm nói, thiếu tộc trưởng khách khí, sau đó trong khi tu luyện như có không rõ chỗ, cứ hỏi ta. Nhất định. Tần Vũ nhẹ nhàng cười nói. Tốt. Lão hủ có linh cảm, hôm nay lần này chàng cảnh truyền ra đi, sẽ có một ngày, nhất định bị dẫn vì là giai thoại. Có trưởng lão nhìn trước mắt tình cảnh này, vớt râu cười nói. Xác thực, thiếu niên đại đế cùng với hộ đạo giả lần thứ nhất gặp mặt, ngẫm lại liền để người kích động. Các trưởng lão rồn rập cười nói. Lời này vừa nói ra, mọi người dưới đài vẻ mặt kinh hãi. Không nghĩ tới các trưởng lão đối với thiếu tộc trưởng chờ mong cao như thế, thiếu niên đại đế. Cũng không phải là. Thiếu tộc trưởng hôm nay không chỉ có thiên phú căng nước chắc thí thạch bi, hơn nữa còn có ta Tần thị tổ tiên 49 vị vô thượng thánh tổ dị tượng quy về một thân, tương lai thành tựu há lại chúng ta có thể tưởng tượng. Còn có cái kia vô số viễn cổ thần ma hết thể quý sát, loại gì bá khí. Quả nhiên là khiến nỗi lòng người dâng trào, lớn nam nhìn lên như vậy. Nếu ta nói, mạnh nhất cho là cuối cùng con kia thôn thiên cự thú. Lấy thế giới làm thức ăn, tưởng tượng cũng không tựa nở dê ra được cờ đến. Trên đài dưới đài nghị luận sôi nổi, nguyên bản dương cung bạt kiếm từng người vì là trận đông thần điện bên trong, cỗ này bất bình khí phách cùng với không cam lòng oán khí, giữa bất chi bất giác trừ khử. Người luôn là như vậy. Như có người mạnh hơn ngươi qua một chút, ngươi sẽ nghĩ đến vượt qua hắn. Như có người mạnh hơn ngươi rất nhiều, nhưng vẫn còn ở ngươi có thể ngước nhìn bên trong phạm vi, ngươi sẽ thủ đoạn ra hết, thậm chí sinh ra ác độc tâm tư. Nhưng nếu là một người, vượt xa cho ngươi. Vậy liền chỉ còn dư lại cung kính cùng tín ngưỡng, cùng với tôn sùng. Liền nhìn theo bóng lưng cũng không làm được, sao đàm luận đỏ mắt. Sao đàm luận ghen ghét. Thậm chí, liền đi theo bước chân hắn, đều vô pháp làm được. Cái này, chính là chênh lệch. Bây giờ Tần Vũ đối với bọn họ mà nói đã là như thế, là bọn hắn vĩnh viễn QNZ vô pháp siêu việt tồn tại. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi theo ở sau thân thể hắn, chí ít bọn họ so với trên đời này người dẫn trước một bước, có cận thủy lâu đài thời cơ. Ngày sau Tần Vũ bước lên đỉnh cao thời gian, bọn họ cùng có vinh yên. Được. Chuyện hôm nay liền chấm dứt ở đây. Tần Hạo Nhiên đông nhiên cao giọng kêu lên, bọn các ngươi trở lại, an tâm tu hành, cần biết để bạt thực lực mình mới là tất cả quan trọng. Vâng, tộc trưởng. Mọi người dồn dập xưng phải, sau đó cung cung kính kính xem Tần Vũ một chút, yên tĩnh rời khỏi sàn diễn. Vũ Nhi, dự A theo trong tộc quy định, thi kiểm tra xong thiên phú, nhưng đến tàng đạo các bên trong chọn tu luyện công pháp. Ngươi trở lại chuẩn bị một chút, trực tiếp đi qua đi. Tần Hạo Nhiên đối với Tần Vũ nói. Hài Nhi biết rõ, phụ thân. Tần Vũ mắt bên trong sáng ngời, hắn rốt cục muốn chính thức bước lên tu luyện chi đạo. Không biết lấy chính mình thiên phú, tu luyện là cảm giác gì. Liên do ta mang thiếu tộc trưởng đi tới tàng đạo các đi. Lúc này, Tần Hàn Linh bỗng nhiên mở miệng nói, tàng đạo các bên trong điển tịch vô số, phong phú. Thiếu tộc trưởng như mắt mù tìm kiếm, có chút làm lỡ thời gian, có ta từ bên đề cử, có thể tiết kiệm được rất nhiều không cần thiết công phu. Làm phiền. Tàng đạo các thân là Tần thị gia tộc cửu viễn tới nay thu thập vô số quý hiếm điển tịch gửi vị trí, phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Cho dù là Tần thị tử đệ, nếu không có thông qua chắc thí thạch bi chắc thí, được các trưởng lao trao quyền, cũng là vạn vạn không được đi vào. Tần Vũ mặc dù là thiếu tộc trưởng, nhưng cái này 18 năm qua cũng chưa từng đã tới cái này tàng đạo các. Bây giờ là lần đầu tiên. Chỉ riêng từ bên ngoài nhìn vào, tàng đạo các chỉ là một chỗ có chút cũ kỹ tháp hình lầu nhỏ. Trên dưới 3 tầng, chiếm không tới 100 mét chu vi. Thế nhưng là vào trong cửa, mới giật mình trong đó có khác động thiên. Từng dãy cao to giá sách, một đường kéo dài tới tầm mắt xa xăm nhất, vẫn cứ không gặp phần cuối. Tầng cao không biết nơi nào, phóng tầm mắt nhìn, chỉ có thể thấy mái vòm trên khảm nạm lên mấy cái đầu lớn như vậy dạ Minh Châu. Không chút nào không nhìn thấy bên ngoài nhìn thấy hai ba tầng ôm vào nơi nào. Lúc mới nhập môn, có một cũ kỹ bàn học, phía trên nằm út sấp cái râu tóc đều trắng có chút ngổn ngang lão nhân, đang tại tập trung tinh thần viết những gì. Hai người tiến vào cửa đi tới trước mặt lão giả, hắn cũng chưa từng ngẩng đầu. Viên gia gia, ta mang thiếu tộc trưởng đến đây chọn bộ công pháp. Tần Hàn Linh lạnh lùng ngữ điệu tại đây vắng vẻ bên trong không gian có vẻ càng ngày càng băng lãnh. Có thể ông lão kia tựa hồ nghe không gặp giống như vậy, vẫn cứ dựa bàn viết. Mãi đến tận Tần Hàn Linh gọi lần thứ ba, hắn mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu đến, cười rạng rỡ nói, à, là nhỏ Linh Nhi à. Người tới. Tần Hàn Linh mặt không hề cảm xúc gật đầu, lặp lại, ta mang thiếu tộc trưởng đến chọn một bộ công pháp. Ông lão kia nghe vậy, kinh ngạc liếc mắt nhìn Tần Vũ, sau đó từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Đây là Hạo Nhiên Nhi tử. Tần Vũ thấy người lão giả này dáng dấp già yếu, cơ thể bên trong không hề sóng sức mạnh, nghiêm chỉnh một phàm nhân. Có thể ẩn nấp đạo các trọng địa, tại sao có thể có một phàm nhân đến trông coi? Hán quan Tần Hàn Linh đối với hắn 10 phần có kiên trì, thậm chí có chút kính ý, trong lòng có suy đoán. Ngay sau đó không dám thất lễ, chấp vạn bối lễ, nói, vạn bối Tần Vũ, gia phụ xác thực Tần Hạo Nhiên. Hôm nay vừa thi kiểm tra xong thiên phú, tới tìm một bộ công pháp tu luyện. Lão giả nghe được Tần Vũ khẳng định lời nói, vẻ mặt có chút kích động lên. Ngay sau đó run run rẩy rẩy đứng lên, bắt chuyện Tần Vũ đến hắn thân một bên. Tần Vũ một đầu không rõ, mắt nhìn Tần Hàn Linh, phát hiện người sau ánh mắt bên trong ra hiệu, lập tức nhẹ nhàng mà đi tới. Lão giả sờ sờ Tần Vũ đầu, đánh giá hắn dáng dấp, mắt bên trong lướt qua một chút nhớ lại vẻ mặt. Một lúc lâu, mới dùng tràn đầy vết chai bàn tay cầm thật chặt Tần Vũ tay, trong miệng liên tục nói, tốt được. Sau đó hắn tựa hồ muốn tìm cái gì, cuống quýt quay người lại. Từ hắn trên bàn sách những cái xếp thành tiểu sơn một dạng sách chồng tận cùng dưới đáy, tìm tơ im một quyển có chút cũ nát điển tịch, đưa cho Tần Vũ. Tới, hài tử. Cầm. Tần Vũ mặc dù không biết lão giả muốn làm gì, nhưng cũng cung kính tiếp nhận. Phát hiện sách này vốn tựa hồ là rất nhiều năm không có ai chuyển động quá, trang sách ố vàng, may mà cũng không có chỗ hổng, nội dung ngược lại là hoàn chỉnh. Địa, Long Phi Phượng Vũ viết vài cái chữ to. Thái Cổ Thần Nguyên Quyết. Nhìn qua. Tựa hồ là một quyển công pháp. Một bên Tần Hàn Linh thấy thế, lãnh đạm vẻ mặt lần thứ nhất có sóng chấn động. Viên gia gia, ngài, làm sao đem quyển sách này cho hắn? Giọng nói của nàng tràn đầy kinh ngạc, xem ra đối với quyển sách này mười phần hiểu biết. Nàng nhìn thấy Tần Vũ mắt bên trong vẻ nghi hoặc, đối với hắn giải thích nói, quyển sách này, đã từng ba lần dẫn lên thiên huyền giới dung chuyển. Tần Vũ nghe vậy cả kinh, thiên huyền giới từ xưa tranh đấu không nghỉ, bình thường ma sát căn bản không bị người để ở trong lòng. Có thể bị Tần Hàn Linh dùng dung chuyển hai chữ hình dung, tất nhiên không là chủy hệ nở nho. Bản này công pháp, rất mạnh. Hỏi hắn. Nghe đồn này công pháp, tu luyện tới cực hạn, có thể cải thiên hóa nhật, đánh vỡ thiên địa cực hạn, tái hiện thượng cổ huy hoàng. Có ý gì? Đơn giản mà nói, tu luyện này công pháp người, bất luận thiên phú làm sao, cơ duyên làm sao, chỉ cần vẫn tu luyện, cuối cùng có thể chứng đạo thành đế. Chương 7, tàn tạ công pháp, đế phẩm có hy vọng. Có 10 vạn lần thiên phú. Lời này vừa nói ra, Tần Vũ liền minh bạch. Từ khi thượng cổ thời kỳ thiên địa dung chuyển, đại đạo không còn, tu sĩ đỉnh phong chính là thánh nhân cảnh giới. Bất luận là loại gì yêu nghiệt thiên tài, cũng chạy không thoát giới hạn này. Chỉ có hôm nay Tần Vũ dẫn lên nghịch thiên dị tượng, chư thiên thần ma dập đầu, Tần thị các trưởng lão mới dám chắc chắn Tần Vũ ngày sau có hy vọng chứng đạo đại đế. Trước mắt bản này nhìn như không đáng chú ý sách, lại có như vậy công hiệu nghịch thiên. Đừng nghe nha đầu này nói mỏ. Họ Viên lão giả vung vung tay, cay đắng cười nói, bên ngoài truyền lợi hại, đại thể giữa là giả. Nếu thật sự có như thế thần dị, lão già ta đã sớm thành đại đế. Mặt khác, này phương pháp bây giờ trừ lão phu ra, chưa có người có thể đủ thành công tu luyện. Như tu luyện trên đường không thích hợp, trực tiếp gián đoạn, chỉ cung cấp tu luyện tham khảo. Tần Vũ nghe vậy, ánh mắt quét tới, giống như nhìn thấy một mảnh hỗn độn quan nguyên, cực kỳ khủng bố, có quần quần thần uy. Bất quá. Nhưng có chút không quá thích hợp tự thân, hán thiên phú đã đạt đến 10 vạn lần. Một chút đủ để nhìn thấu. Nhưng, cái này công pháp mặc dù không có trong truyền thuyết cái kia ZNZ như công hiệu, nghĩ đến QNZ sẽ không đơn giản. Trước mắt người lão giả này thần bí dị thường, khí tức như phàm nhân lão giả ZNZ như suy bại, nhưng có thể an tọa cùng Tần thị tàng đạo các bên trong, Tần Hàn Linh thân là trong tộc Tam Thái Thượng, nhưng với trước mắt người lão giả này cung kính dị thường. Tựa hồ hắn còn nhận biết mình phụ thân. Đa tạ viên gia gia thưởng sách. Tần Vũ gật đầu, tôn kính nói. Người lao giả này hơn phân nửa là cùng hắn trưởng bối bạn cũ, mới đối với hắn cái này rô nở dê như quan tâm. Tốt tốt, các ngươi đi làm các ngươi, lao giả ta mệt, trở lại ngủ mở giấc. Họ Viên lão giả cười ha ha bày xua tay, xoay người biến mất ở trước mặt trong không khí. Ngang qua hư không, lại cũng là một thánh nhân cấp bậc cường giả. Đi thôi. Tần Hàn Linh nhìn Tần Vũ trong tay sách cổ, vẻ mặt khôi phục bình thường, đi đầu hướng về tàng đạo các nơi sâu xa đi đến. Cái này tàng đạo các cũng không ở Tần thị tổ địa bên trong, mà là một chỗ chuyên môn mở ra đến không gian, trước ngươi nhìn thấy cái kia môn hộ, chỉ là một đạo không gian trận pháp thôi. Nơi này văn thư lưu trữ vô số, cho dù là thánh nhân dốc cả một đời cu nở dê rất khó toàn bộ xem xong. Nhưng phần lớn là thánh cảnh trở xuống. Thánh cấp trở lên công pháp, chỉ có 49 bộ, đều vì ta Tần thị nhất tộc thánh tổ sáng chế. Ngươi mặc dù là cao quý thiếu tộc trưởng, nhưng theo tộc quy, cũng chỉ có thể lựa chọn một bộ thánh cấp trở lên công pháp. Chỉ có thể tuyển một bộ. Tần Vũ có chút thất vọng, nơi này văn thư lưu trữ biết bao mênh mông, chỉ có thể tuyển một bộ, nhiều lắm khó chọn A. Tần Hàn Linh liếc hắn một cái, biết rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, không nên ham nhiều. Thế gian công pháp phàm là cấp bậc đạt đến thánh cấp, đều thâm ảo cực kỳ, đủ để được lợi một đời y. Cho dù là ta, cho tới bây giờ cảnh giới, cũng chỉ chủ tu một bộ thánh cấp công pháp thôi, nhiều tu vô ích. Biết rõ. Tần Vũ hiểu được, sau đó lại nói, Hàn Linh trưởng lão có thể có tốt đề cử. Tần Hàn Linh nghe vậy không nói, chỉ là tay ngo cờ vừa nhấc, tỏa ra một luồng dẫn dắt chi lực. Trong nháy mắt, trong góc bay ra mấy quyển gia thú bao vây lấy sách cổ, rơi vào trong tay nàng. Cái này tàng đạo các trung thư ta không xem xong, nhưng đại thể đều có chỗ hiểu biết. Cái này ba bản thánh cấp công pháp, tu luyện tới cực hạn lúc chiến lực không phải chuyện nhỏ, cho dù là ở thánh nhân cấp bậc chiến lực bên trong, đều là đỉnh phong tồn tại. Nói tới chỗ này lúc, Tần Hàn Linh nhuẩn miệng cười, thiên địa thất sắc, con ngươi bên trong né qua một tia vẻ hâm mộ. Những này công pháp tuy mạnh, nhưng hạn chế rất nhiều. Chỉ cần có đối ứng thánh thể vừa mới có thể tu luyện, bất quá đối với ngươi tới nói, ngược lại là không có ràng buộc. Tần Vũ thiên tư, quá mức khủng bố. Nếu không phải là tham thì thâm, những này thánh phẩm công pháp cũng có thể tu luyện. Chỉ tiếc, thánh tổ thể chất biết bao hy hữu, qua nhiều năm như vậy, những này bảo điển cũng rơi thất vọng. Tần Hàn Linh nói, đem ba bản trong cổ thư cho bụi phủi nhẹ, đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ nghe vậy cẩn thận xem xét đối phương đưa tới sách cổ. Theo thứ tự là Bát Hoang Chiến Thể, Thái Ất Kiếm Quyết cùng Bắc Minh Thần Chú. Bát Hoang Chiến Thể chủ tu thân thể, luyện tới đỉnh phong lúc có thể lờ y lư cờ chứng đạo, coi trọng là nhất lực phá vạn pháp. Thái Ất Kiếm Quyết tên như ý nghĩa, là một môn kiếm tu công pháp, cường điệu ngưng luyện trong thiên địa thái ất canh khí với mình kiếm đạo bên trong. Đỉnh phong lúc vô kiếm thắng có kiếm, lấy tự thân thần lực ngưng tụ đi ra thái ất kiếm khí có thể so với tầm thường cực đạo thánh binh, thậm chí còn hơn, sát phạt chi lực dọa người. Cho tới Bắc Minh Thần Chú thì là một môn lệnh cảm ngộ hình công pháp. Ở tự thân cơ thể bên trong ngưng tụ một viên Bắc Minh Thần Chú, đem để làm chính mình đan điền tử phủ tới tu luyện. Đại thành lúc có thể đem này thần chú lấy ra, có thể hình thành một phương vô thượng lĩnh vực, tại đây trong lĩnh vực, tu luyện giả giống như là vô địch. Những này công pháp đều là Tần thị thánh tổ sáng chế, đối với sự tu hành người yêu cầu khá cao, chỉ cần thể chất cái này cửa ải, liền ke trở lại không biết bao nhiêu người. Cu nở dê chỉ có Tần Vũ, có thể hải nạp bách xuyên, tùy ý chọn tuyển. Ba môn công pháp mỗi người mỗi vẻ, có thể thấy được cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể ở Tần Vũ xem ra, một mực thiếu một ít gì. Thế nào, không hài lòng? Tần Hàn Linh nhìn Tần Vũ vẻ mặt, khẽ nhíu mày. Cái này thiếu tộc trưởng tuy nhiên thiên phú vạn cổ không một, nhưng này khẩu vị tựa hồ cu nở dê tương đối lớn. Cái này ba bản công pháp đều là nhất đẳng một thánh cảnh công pháp, bình thường tu luyện giả được một liền có thể khai tông lập phái, hắn lại còn chưa thỏa mãn. Những này công pháp mặc dù tốt, nhưng ta luôn cảm thấy thiếu gì đó. Tần Vũ bình tĩnh nói, hắn có thể nhìn thấu bản chất, có thể thấy rõ những này công pháp cực hạn. Như tu luyện những này thánh phẩm công pháp, e sợ tự thân cu nở dê đem rơi vào ràng buộc. Dù cho đây là thế gian nhất đẳng một siêu thoát công pháp, cũng như vậy. Trong con ngươi có tuệ quang lấp lóe, tầm mắt chỗ đi qua, những cái sách cổ ở Tần Vũ mắt bên trong đều tản ra không giống trình độ sáng quang. Hắn đầu tiên là nhìn về phía trong tay thánh phẩm công pháp, phát hiện hắn quang mang chói mắt, dường như một viên tiểu thái dương. Sau đó quét về phía bốn phía, những cái lít nha lít nhít điển tịch tuy nhiều, cũng rất ít có vượt qua trong tay cái này ba bản. Xem ra Tần Hàn Linh không có nói sai, cái này ba bản thật là ở trong đó số một số hai thánh cấp công pháp. Trong lòng, hơi hơi thất vọng. Đầy đủ mấy chục vốn hoàn chỉnh thánh phẩm công pháp, lại đều không có thích hợp bản thân. Không chỉ có thở dài, chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm lúc, khỏe mắt truyền đến một vệt chói mắt vệt trắng để hắn nhất thời cứng đờ. thần sắc hắn đại hỉ, bước nhanh hướng về cái kia góc đi đến. Chỉ thấy trước mặt trên giá sách có chút trống trải, bên trên bày ra đại đa số thư tịch quang mang ảm đạm, liền thánh phẩm đều không vào. Có thể tại đây dưới giá sách, nhưng có nửa buồn tàn tạ sách cổ bị đặt ở dưới giá sách đệm lên. Sở dĩ nói nửa buồn, là bởi vì quyển sách này tàn tạ cùng cực, chỉ còn rất ít vài tờ, hơn nữa còn tràn đầy chỗ hổng, liền một câu hoàn chỉnh nói đều không có. Một mực chính là như vậy vài tờ giấy vụn, ở Tần Vũ mắt bên trong, so với trong tay thánh cấp công pháp còn muốn quang mang vạn trượng. Bởi vì, hắn nhìn thấy đế phẩm quang huy, nguyên bản tuyệt đối đến gần vô hạn với đế phẩm công pháp. Chính mình đủ để đem thôi diễn siêu việt nguyên bản. Đế phẩm, có hy vọng. Chương 8, bù đắp công pháp, đốn ngộ chi đạo. Có 10 vạn lần thiên phú. Tần Vũ mắt bên trong quang mang lấp lóe, từ từ đánh giá trong đó nội dung, biểu hiện càng hưng phấn. Chỉ cảm thấy tay của hắn bên trong tàn thư thần quang vạn trượng, chiếu ấn ra một bức to lớn hùng vĩ bức tranh. Hắn phảng phất nhìn thấy cựu trọng thiên khuyết bên trên, một tòa liên miên không biết bao nhiêu vạn lý hùng vĩ thiên đỉnh. Ở giữa cung điện vô số, có linh sơn thiên hà chống đỡ thiên môn, thiên binh thần tướng đóng giữ tứ phương. Thượng cổ thần thú tùy ý có thể thấy được, tới lui đều là hồng trần tiên người. Ti trúc quần quận như tiên âm mờ mịt, cầu vồng đầy trời đều là chư thiên tinh túc. Hắn ở nước ngồi ngay ngắn ở một phương hùng vĩ bảo điện trí cao điểm, mắt nhìn phía trước nhưng có thể nhìn thấy bốn phía liên tục không ngừng tới rồi thần chi. Bọn họ kết bè kết lũ đi tới trước điện, nạp thủ liền bái, cao trung hô to cái gì, lại nghe không rõ. Đống nhiên có một đạo không đáng chú ý bạch tuyến ở trong thiên địa lặng yên xuất hiện, lấy không gì sánh kịp tốc độ xẹt qua tất cả. Xì ra, thiên địa thanh minh, vạn vật không còn. Chư thiên thần ma, hóa thành cho bụi. Ẩm. Tần Vũ đông nhiên tỉnh lại, mắt bên trong thần thái sáng láng, như nhặt được trí bảo. Cái này tàn hiệt quả nhiên là không thể xem bề ngoài, nhìn như không đáng chú ý, lại là một quyển siêu việt thánh phẩm bên trên sát phạt thánh điện. Nếu không có tàn tạ, chỉ sơ sẽ trở thành tần thị chấn tộc chi bảo. Thứ này rơi vào ở trong tay người khác, trừ che mặt thở dài ở ngoài lại không tác dụng. Nhưng đối với Tần Vũ mà nói, thôi diễn bù đắp công pháp, chẳng phải là cùng uống nước không khác nhau gì cả. Ngay sau đó không nói hai lời, liền ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp tu luyện. Một bên Tần Hàn Linh thấy thế có chút mờ mịt. Nàng nhìn mắt Tần Vũ trong tay rách rách dưới tàn quyển, trong lòng kinh ngạc không thôi. Thật sự là hồ đồ, loại này không đầu không đuôi tàn quyển cũng dám tự ý tu luyện, quá tùy hứng. Lấy na nở dê kiến thức, tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được bản này tàn quyển đã từng cũng là một bộ kinh thiên động địa thánh cấp công pháp. Nhưng bây giờ tàn tạ đến thế, thậm chí ngay cả một phần hoàn chỉnh nội dung đều không có. Bất luận là người nào bắt được, đều chỉ có khả năng chứng mắt, một bước cũng đi không đi xuống. Xem tình hình này, Tần Vũ rõ ràng là muốn tự mình tu bổ cái này sách cổ tàn khuyết bộ phận, tự mình thôi diễn bù đắp. Có thể thánh cấp công pháp cũng không phải ven đường rau cải trắng, sao có thể dễ dàng như vậy liền có thể nhìn được chân ý. Tần thị truyền thừa vô số năm thay, chỉ chưa có 49 vốn hoàn chỉnh thánh cấp công pháp không phải không có nguyên nhân. Mỗi một quyển thánh cấp công pháp đều là một tên vô thượng thánh tổ suốt đời tu vi tổng kết cùng tinh hoa, lại trải qua từ vô số năm qua diễn biến cùng cân nhắc, cuối cùng hình thành một cái thẳng tới thánh cảnh tiền đồ tươi sáng. Đừng nói cái này tàn hiện bây giờ phân mảnh. Mặc dù chỉ là trong đó mỗi một câu nói mơ hồ không rõ, nếu muốn bù đắp, chỉ cần động viên Tần thị sở hữu ẩn tàng thánh cấp chiến lực cộng đồng thôi diễn, phân tích, bài trừ, cuối cùng còn muốn thí nghiệm qua mới biết có phải hay không câu trả lời chính xác. Mặc dù Tần Vũ thiên phú dị bẩm, thì lại làm sao có thể tại chưa bao giờ tu luyện qua tình huống, nắm giữ siêu việt Tần thị sở hữu thánh cảnh trưởng lão lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Vì lẽ đó ở Tần Hàn Linh xem ra, Tần Vũ lần này tất nhiên sẽ cuối cùng đều là thất bại. Tự ý bù đắp thánh cấp công pháp hung hiểm và phần, dễ dàng gặp phải thiên đạo pháp tắc phản vệ. Lấy trước mắt hắn tu vi, hơi một tí liền có nguy hiểm đến tính mạng, may là hôm nay ta ở bên cạnh, không phải vậy. Tần Hàn Linh sợ không thôi, may mà Na Nở Dê chủ động đưa ra bồi Tần Vũ đến chọn công pháp. Như đổi lại đồng dạng trưởng lao đến, một khi Tần Vũ bị phản vệ, chỉ sơ hậu quả khó mà lường được. Bất quá cũng tốt, hắn dung nhan kinh khủng như thế, ngày sau phải đi đường tất nhiên sẽ không đơn giản. Thừa dịp hiện tại nhiều trạm thử vách tường tóm lại là có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Na Nở Dê cũng là không có quấy rầy Tần Vũ, mặc kệ thử nghiệm. Toàn bộ tâm thần cũng tập trung ở trên người hắn, chỉ chờ hắn thất bại thời gian, đúng lúc xuất thủ cứu rút. Sau đó Na Nở Dê cho dù tốt nói khuyên bảo, khiến cho Lạc Đường biết quay lại. Ngày sau truyền ra đi, Cu Nở Dê vẫn có thể xem là một việc ca tụng. Na Nở Dê quyết định chủ ý, liền đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Tối đa một canh giờ, tiểu tử này phải hướng về ta cầu viện. Na Nở Dê thầm nghĩ trong lòng. Có thể một canh giờ, Tần Vũ vẫn như cũ chưa từng tỉnh dậy. Trái lại cả người khí tức càng ngày càng vững vàng, dường như lão tăng nhập định, ngoại giới tất cả sự vật đều vô pháp loạn hắn tâm thần. Thiên phú kinh người, nghị lực QNZ vượt xa cùng thế hệ, ta ngược lại là coi thường hắn, bất quá hắn nhất đi nhờ vô pháp thành công, chờ lại quá một canh giờ, hắn tự nhiên liền sẽ hiểu được. Đến thời điểm đó, ta tái dẫn đạo hắn lạc đường biết quay lại. Sau một canh giờ, lại có thể kiên trì lâu như vậy, sẽ không phải là ngủ đi. Tần Hán Linh trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó hiểu cùng nghi hoặc, có thể trước mặt Tần Vũ khí tức kéo dài, linh đài thanh minh, không giống trong ngủ mê như vậy hỗn độn không biết. Chỉ có thể tiếp tục chờ chờ. Sau hai canh giờ, Tần Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích. Vụ. Ngay tại Tần Hàn Linh không nhịn được muốn đánh thức Tần Vũ thời gian, một trận cực kỳ huyền ảo tối nghĩa khí tức từ Tần Vũ trên thân lan truyền đi ra. Tần Hàn Linh dung nhan tuyệt mỹ vẻ mặt biến đổi, từ từ thể ngộ một phen về sau càng ngày càng kinh ngạc. Dĩ nhiên. Đốn ngộ. Đây rốt cuộc cái gì quái thai? Cái gọi là đốn ngộ, chính là người tu hành trong cả đời, khát vọng nhất cũng không có thể yêu cầu trạng thái, không có một trong. Ở đây trạng thái phía dưới, cảm ngộ trên đời này bất kỳ thần thông, công pháp, đều có thể dường như thế như trẻ che một dạng nhẹ nhàng thoải mái. Bao nhiêu người tu hành tầm thường một đơ y cũng chưa từng thể ngộ đến một lần đốn ngộ tư vị. Dẫn đến quá nhiều người đem trạng thái như thế này xem là một cái truyền thuyết. Có thể Tần Hàn Linh thân là Tần thị nhất tộc Tam Thái Thượng, tu vi cao tuyệt, nhãn giới tự nhiên không dô nở dê bình thường nở dê. Loại này đốn ngộ chi cơ hội na nở dê cu nở dê từng trải qua, chỉ bất quá khắp trường thọ nguyên bên trong, chỉ thể ngộ quá một lần, vậy còn là rất lâu trước kia sự tình. Thế nhưng na nở dê vĩnh viễn không quên được lần kia đốn ngộ cho nàng mang đến thu hoạch có bao kinh người. Đó là na nở dê có thể có hôm nay loại này thành tựu quan trọng. Không nghĩ tới, Tần Vũ lại có thể dựa vào một quyển bất thành văn sách cổ, cứ thế mà đường đi vào đến đốn ngộ trạng thái. Loại thiên tư này ngộ tính, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hay là, hắn thật có thể làm được cu nở dê còn chưa thể biết được. Tần Hàn Linh nghĩ xong, tay ngọc giơ lên, trước mặt không gian một trận núp đích, đồng nhiên chống đỡ mở một đạo khe nước hư không, đem Tần Vũ toàn bộ nuốt vào. Sau đó mình cũng theo sát phía sau. Tần thị tổ địa, Thái Huyền Cốc bên trong. Nơi này vô cùng trống trải, không có quá nhiều trang sức. Chỉ có một tràng bảo tháp 9 tầng yên tĩnh sừng sững. Bảo tháp toàn thân thành huyền hoàng chi sắc, tứ phương có bảy âm dương ngũ hành đại trận. Mỗi một tầng cũng thủ vệ nghiêm ngặt, người thủ vệ tu vi chí ít ở hoàng cảnh. Càng đi lên, thủ vệ người tu vi liền càng cao. Lúc này, cửu tầng bên trên, hai bóng người bỗng nhiên đạp phá không gian, xuất hiện ở này. Một người trên người mặc quần dài màu lam, dung nhan tuyệt mỹ, nhìn quanh rực rỡ, nhưng dường như muôn đời không tan hàn băng, làm người nhìn mà phát khiếp. Tên còn lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, bạch bào trắng hơn tuyết, phong thần tuấn giật, như trên trời trích tiên. Hai người chính là vừa rời mở tàng đạo các Tần Hàn Linh cùng Tần Vũ. Đột nhiên xuất hiện ở đây, xung quanh trong góc liền lặng yên không một tiếng động mà hiện ra vài đạo thương lão thân ảnh, đem ánh mắt phóng lại đây. Cái kia ánh mắt băng lãnh cùng cực tràn đầy sát khí, cũng tại tiếp xúc được Tần Hàn Linh dung nhan đồng thời nhất thời tiêu tan ra. Xin chào Tam Thái Thượng. Mấy người bộ dạng phục tùng đuốt cảm nói. Chương 9, Hắc ám thời đại, nhìn theo bóng lưng. Có 10 vạn lần thiên phú. Xuyệt. Tần Hàn Linh làm cái cấm khẩu động tác, sau đó truyền âm nhập mật, thiếu tộc trưởng chính sử ở đốn ngộ trong trạng thái, ta dẫn hắn tới đây tu hành, bọn các ngươi đem cái này cựu tầng đại diễn vô cực trận toàn lực mở ra, giúp đỡ một chút sức lực. Mấy vị lão giả nghe vậy đầy mặt kinh hãi, đồng thời trong ánh mắt đầy dây vô pháp ức chế hâm mộ, bọn họ vây ở bán thánh cảnh giới vô số thời gian, không được tiến thêm. Nếu là bọn họ có thể tiến vào một lần đốn ngộ trạng thái, liền có thể lập địa thành thánh. Chỉ tiếc trạng thái như thế này có thể gặp mà không thể cầu a. Bọn họ che mặt thở dài, sau đó cung kính rời đi. Không lâu lắm, bốn phía nguyên bản có chút tối tăm trong không gian bỗng nhiên sản sinh từng đạo huyền ảo cầu vồng quang mang, hắn sao đan dệt xoay chuyển, va chạm lại yên diệt, hóa thành vô số tinh tinh chi hỏa vờn quanh ở hai người quanh thân. Chỉ thấy những cái tinh hỏa chỉ có tăng vọt, hóa thành một mảnh nhỏ mỏng màng ánh sáng đem bọn hắn bao phủ. Dường như một cái móc ngược đại hoàn. Ma nở a nhở sa nở dê bên trên, vô số huyền ảo khó lường trận văn trận thế khắc dấu ở trong đó, dường như trong thiên địa căn bản nhất đại đạo quy tắc. Mà ở ma nở ai nhờ sa nở dê bên trong, lại là có khác động thiên. Không còn là lúc trước tháp bên trong không gian, mà là một mảnh rộng lớn sơn hà lớn địa. Hoa cỏ cây cối rừng cây điểu thú, nhật nguyệt tinh thần tứ cực diễn biến, sở hữu ngoại giới nên có pháp tắc đều có thể ở tiểu thế giới này ở bên trong lờ ý được cờ cụ tượng hóa thể hiện. Đây là Tần thị tu luyện thánh địa, thiên hạ độc nhất vô nhị đại diễn vô cực trận. Đại trận này trận đồ cùng mắt trận, chính là từ tổ tiên 49 vị thánh tổ tinh huyết khắc họa mà thành. có diễn hóa thiên địa cực đại uy năng, không chỉ có linh khí so với ngoại giới nồng nặc vô số lần, càng đối với cao giai tu sĩ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc có thiên đại giúp ích. Tần Hàn Linh đem mang Tơ Y nơi này, chính là hy vọng Tần Vũ mượn cái này kiếm không dễ đốn ngộ trạng thái, có thể sớm ngày tiếp xúc được càng cao thâm hơn pháp tắc áo nghĩa, đồng thời nhớ kỹ trong lòng. Cứ như vậy, ngày sau tiến giai thánh nhân thời gian, liền có thể bớt đi vô số khổ công. Chỉ là Na Nờ Dê không biết là, nắm giữ 10 vạn lần thiên phú Tần Vũ, cái gọi là đốn ngộ trạng thái đối với hắn mà nói, cũng chính là ngủ một giấc công phu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Huyền Hoàng Tháp tầng cao nhất, đại diễn vô cực trận phương pháp bên trong. Tần Vũ hẹp nhắm mắt đống nhiên trận mở, chỉ thấy trong đó thần quang long lánh, dị tượng lộ ra. Trong con ngươi lưu quang dị chuyển, tựa hồ mắt bên trong cất giấu một phương vô biên quảng đại thế giới. Mở mắt lúc, nhật nguyệt cùng thiên, trên trời rơi xuống thần linh, phổ độ nhân gian. Nhắm mắt lúc, tinh hà nghịch loạn, đại đạo chết, vạn cổ không còn. Chỉ một cái chớp mắt, phảng phất khai hích một đạo mới luân hồi. Tần Hàn Linh cùng với liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy trong đầu ong ong không ngừng, tựa hồ có một đạo viễn cổ hung thú ở bên thai nàng nhìn trời the tờ ra y. Na nở dê cảm xúc phun trào, đạo tâm khó bình, chau mày. Thật giống có một loại phi thường không ổn linh cảm. Thánh nhân vạn cổ bất diệt, thần thức cường đại có thể khuy thiên nói, xưa nay không sẽ sản sinh ảo giác. Khẳng định có cái gì không hề tầm thường nở dê sự tình muốn phát sinh. Người cảm giác như thế nào? Na nở dê băng lãnh ngữ điệu bên trong mang kèm theo bản thân nàng đều không nhận ra được quan tâm. Thế nhưng là trước mặt dĩ nhiên tỉnh lại Tần Vũ vẫn chưa đáp lại Na nở dê. Chỉ thấy hai tay hắn liên tục biến ảo, tạo thành từng đạo Tần Hàn Linh chưa từng nhìn thấy ấn quyết. Mỗi một đạo ấn quyết thành hình, liền tự động trôi nổi, đầu tiên là hóa thành một cái vàng rực rỡ cổ tự, sau đó thần quang toa xa nở dê, bao phủ kỳ biểu, vây quanh Tần Vũ quanh thân lấy một loại nhìn như hỗn độn quy tích điên cuồng xoay tròn lấy. Tần Vũ nặn ra ấn quyết càng ngày càng nhiều, hắn xung quanh thần quang cu nở dê càng ngày càng dồi dào. 10 đạo, 50 đạo, 100 đạo, còn đang tăng thêm, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 365 số lượng, cái kia điên cuồng xoay tròn thần huy mới dần dần trơn lên bàn nở dê phản nở dê. Tần Hàn Linh hơi biến sắc mặt, ở nước cảm thấy cái này 365 đạo thần huy phương thức sắp xếp tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Là Chu Thiên Tinh thần đồ. Tần Vũ quanh thân thần huy sắp xếp tổ hợp cùng với vận hành quy tích, nghiêm chỉnh cùng trong bầu trời đêm Chu Thiên Tinh tú giống nhau như lúc. Chỉ thấy những này thần huy mỗi vận hành một tuần, Tần Vũ trên thân khí tức liền ca nở dê ma nhờ mẹ một phần. Ẩm. Võ giả. Võ giả đỉnh phong. Võ sư. Võ sư đỉnh phong. Phá cảnh. Từng trận chiên hạt đậu đồng dạng lanh lảnh âm thanh động đất vang liên tục không ngừng mà từ Tần Vũ cơ thể bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, hắn quanh thân thần huy tăng vọt, 365 đạo ánh sáng tinh thần thẳng tới phía chân trời, cùng vô tận xa xôi tinh không kêu gọi lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bên trong tinh quang đầy đồng, nguyên bản sơn hà thế giới biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mảnh vô tờ nở tinh hà, dường như Tần Vũ trung thật nhất hộ vệ, thủ hộ lấy hắn. Hắn cảnh giới một đường tăng vọt, từng đoàn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, từ một cái chưa từng tu luyện qua quá phàm nhân, trực tiếp bước vào đại vũ sư cảnh giới. Quái thai. Tần Hàn Linh đã không biết mình nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung Tần Vũ. Na nở dê cảm giác trong đầu của hắn sở hữu từ ngữ gộp lại đều không đủ lấy hình dung trước mắt này tấm tràng cảnh. Na nở dê thân là Tần thị nhất tộc thiên phú mạnh nhất nữ tu, năm đó bị không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt tôn sùng là nữ thần. Bao nhiêu người muốn đuổi theo nàng bước chân, lại bị ma nhờ me ném tại phía sau. Một khi bị siêu việt, liền rốt cuộc khó có thể nhìn theo bóng lưng. Na nở dê từ tu luyện bắt đầu đến đại vũ sư cảnh giới, dùng thời gian 3 năm, cái này đã đánh vỡ vô số người đối với thiên tài hai chữ nhận thức. Na nở dê một lần vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng còn bây giờ thì sao, hiện ở na nở dê người trẻ tuổi trước mặt này, chỉ dùng một phút. Thật vì là cái này một đời người trẻ tuổi cảm thấy bi ai a. Na nở dê không khỏi cảm thán. Cùng vô địch chi nhân cu nở dê thơ y đạo y, vừa vì là có thể chiêm ngưỡng oai hùng mà cùng có vinh yên, lại vì là vĩnh viễn vô pháp cùng với tranh huy mà cảm thấy tuyệt vọng. Đặc biệt là đối với như nở dê cao y na y tự cao tự đại, các đại thánh địa thiên chi tiêu tử mà nói. Có một cái nhất đi nhờ vô địch hậu thế người cùng bọn họ cu nở dê thơ y đạo y, là bọn hắn cực lớn bi ai. Tần Hàn Linh rơi vào trong lúc khiếp sợ thật lâu không thể tự thoát ra được. Na nở dê không biết là, ngoại giới người, kinh ngạc trình độ hoàn toàn không thể so na nở dê kém bao nhiêu. Lúc này chính là trời chiều chưa rơi, đang lúc hoàng hôn. Chân trời hồng vân cuộn cuộn, xa hoa. Cũng tại trong nháy mắt, ngày đêm lịch chuyển. Không có ai thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, vốn vẫn tính sáng sủa thiên không bỗng nhiên thành một mảnh tử khí âm trầm đêm đen. sau đó, điểm điểm sáng ngời tinh quang tại đây khối tấm màn đen trên bị điểm xuyết đi ra. Một điểm, hai điểm. Thoáng qua trong lúc đó, trong bầu trời đêm xuất hiện 365 viên cực kỳ sáng ngời tinh thần. Thiên huyền giới mọi người vĩnh viễn chưa từng thấy như vậy sáng ngời tinh quang. Loại kia bóng ánh vô cùng rồi lại không chói mắt hoa quang, trong nháy mắt đem thiên địa rọi sáng. Đồng nhiên, cái kia tinh thần lấy một loại huyền diệu quỹ tích vận hành. Ở trên bầu trời hình thành một đạo cự đại tinh hải vòng xoáy. Không người hiểu rõ là, lốc xoáy đó xoay tròn tần suất cùng tốc độ, cùng tần vũ quanh thân thần huy, hoàn toàn nhất trí. Dị tượng đến nhanh, đi vậy nhanh. Vô tận đêm đen nhanh chóng biến mất, thu nhỏ lại. Rất nhanh sắc trời khôi phục bình thường. Chỉ có tần thị tổ địa trên khoảng không, cái kia mảnh đen nhánh đêm tối khoảng không vẫn như cũ tồn tại. Ầm ầm ầm. Nồng nặc bóng đêm bị mấy đạo hóng ánh cùng cực lôi mang thô bạo xé thành nát tan. Từng cái màu tím đậm lôi long từ trong bầu trời đêm nhô đầu ra, xoay quanh ở tần thị tổ địa trên khoảng không. Từ từ mấy đi, có tới 99 đầu. Chương 10, nửa bước đế phẩm, xúc động lôi kiếp. Có 10 vạn lần thiên phú. Đây là... Tần Hạo Nhiên ngay lập tức cảm giác được tình huống khác thường, trong chớp nhoáng đi tới một chỗ trên đỉnh ngọn núi, nhìn về phía không trung dị tượng, đầy mặt ngưng trọng. Là thánh phẩm công pháp xuất thế lôi kiếp. Phía sau, mấy vị chủ sự trưởng lão tới dồn dập, càng có khá hơn chút cái nhiều năm chưa từng xuất quan hạt cỏ cường giả đi ra nơi bế quan, ngẩng đầu nhìn ở chăm chu thiên không, sắc mặt nghiêm nghị. Đồng dạng thánh phẩm công pháp dẫn lên kiếp long, đại thể chỉ có hơn 10 đạo. Mà ta Tần thị thánh tổ sáng chế thần công, có thể dẫn lên 70 dư nói, dĩ nhiên là thánh phẩm bên trong đỉnh phong. Có thể trước mặt cái này lôi kiếp, có tới 99 đạo. Rốt cuộc là loại gì công pháp? Thánh phẩm bên trên, đế phẩm bên dưới. Tần Hạo Nhiên mở miệng yếu ớt, nửa bước đế phẩm. Khí. Nhất thời từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Thế giới này đã vô số năm không từng xuất hiện đại đế. Đừng nói đại đế, thậm chí cùng đế chữ dính điểm quan hệ đồ vật, tỉ như đế binh. Cũng chưa bao giờ xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Tần thị tuy là vì chín đại cổ lao ẩn tàng thế gia một trong, nhưng cũng không từng có quá như vậy chí bảo. Đồng thời, có thể đạt đến nửa bước đế phẩm lôi kiếp. Coi như sẽ đem cảnh giới áp chế cùng độ kiếp nhân tướng cùng. Nhưng, coi như là thánh nhân, động đột nhiên cu nở dê sẽ hôi phi yên diệt. Càng khỏi nói thiếu tộc trưởng. Thế nhưng là, ta Tần thị vẫn chưa có như thế thần công a. Cái này lôi kiếp vì sao mà đến? Có người nghi ngờ nói. Tất cả trưởng lão nghe vậy, dồn dập phụ họa. Chính là a, ta Tần thị nhất tộc mạnh nhất công pháp chính là liệt thay thánh tổ sáng chế công pháp, cũng không nửa bước đế phẩm a. Không không không, có. Đang lúc này, một đạo nhân ảnh từ trong hư không cất bước đi tới, chính là đạo tàng các vị kia họ Viên lão giả. Viên tiên sinh. Xin chào Viên tiên sinh. Viên tiên sinh mạnh khỏe. Các vị trưởng lão vừa nhìn thấy mặt, dồn dập hành lễ vân an. Cái này họ Viên lão giả ở tần tộc cao tầng bên trong uy vọng cùng địa vị có thể thấy được chút ít. Viên thúc. Tần Hạo Nhiên bước nhanh đi lên trước, đỡ lấy lão giả cánh tay, ôn hòa nói, làm sao để trả kinh động ngài, không tại phủ bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Không quan trọng không quan trọng. Lão giả ta ngủ nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp phải như vậy việc quan trọng, có thể nào đi ra. Họ Viên lão giả cười ha ha nói, lại như một cái bình thường hàng xóm lao ra ra. Viên tiên sinh, ngài mới vừa nói, ta Tần thị trong tộc có nửa bước đế phẩm công pháp. Một vị râu tóc đều trắng trưởng lão hỏi. Đu nờ dê vờ ơ ý a đúng a. Ngay tại tàng đạo các bên trong. Mọi người nghe vậy ngạc nhiên. Không thể a, nếu có, chúng ta sao sẽ không biết. Ai, người trẻ tuổi không nên gấp gáp. Cái này công pháp các ngươi cũng biết, chỉ bất qua trong ngày thường, khả năng giống nhất cước cũng là đi qua. Họ Viên lão giả nói. Lời này vừa nói ra, đám người bên trong huyên náo im bặt đi. Ngài nói. Sẽ không phải là bản kia đi. Tần Hạo Nhiên đông nhiên nghĩ đến cái gì, đầy mặt kinh ngạc mà hỏi. Chẳng lẽ thật sự là, có thể bản kia sách cổ tàn tạ không thể tả, liền một câu hoàn chỉnh nói cũng không nhìn thấy, dường như giấy vụn a. Hiển nhiên, Tần Vũ nhặt được bản kia cổ kinh cũng không phải là chỉ có hắn một người gặp qua. Trên thực tế, Tần thị trong tộc có chút tuổi tác trưởng lão cũng biết nó tồn tại. Thở thiếu thời cũng có hùng tâm trang trí, cảm thấy người khác không la mở được cờ sự tình mình có thể. Người khác tu luyện không thần công chính mình càng muốn thử xem. Thế nhưng quay đầu lại, chung quy hay là từ bỏ. Thật sự là cái kia công pháp quá mức tàn tạ, nếu muốn một lòng tu bổ, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, còn không biết đúng hay không chính xác. Một khi xảy ra sự cố, đó là muốn thần hồn câu gì ta. Thế gian này, luôn có những người này, có thể dễ dàng hoàn thành thường nhân không dám tưởng tượng sự tình. Họ Viên lão giả cảm thán nói, tựa hồ muốn tìm cái gì qua lại, sau đó đối với Tần Hạo Nhiên nói, Hạo Nhiên à, ngươi sinh đứa trẻ tốt à. Viên thúc. Ngài là nói. Tần Hạo Nhiên nghe vậy, sắc mặt hơi ngưng lại, sau đó mừng rỡ. Cái gì? Là thiếu tộc trưởng. Thật sự là quá không thể tin được. Sao lại có thể như thế nhỉ? Thiếu tộc trưởng chưa bao giờ tu luyện qua, làm sao bù đắp được loại này thần công a? Vạn sự đều có khả năng. Tần thị có loại này thiên tiêu, quật khởi ngay trong tầm tay a. Một đám tu vi cao thâm trưởng lão nhất thời vỡ tổ, bất luận là không thể tin được cũng tốt, kinh ngạc cũng tốt, hưng phấn cũng tốt, cuối cùng cũng hóa thành vui mừng. Mặc kệ thế nào, đó là bọn họ Tần thị nhất tộc thiếu tộc trưởng, càng yêu nghiệt, bọn họ liền càng cao hứng. Tộc trưởng, trước mắt quan trọng nhất là làm sao vượt qua cái này 99 trọng thiên kiếp. Đại trưởng lão tỉnh táo lại, dẫn đầu đi đến Tần Hạo Nhiên trước mặt, nói: "Đúng vậy à, thiếu tộc trưởng tuy nói thiên phú vạn cổ không một, nhưng dù sao tu hành còn thấp, ngày hôm nay cấp kinh khủng như thế, chỉ sợ hắn lực không hề bắt. Có thể thiên kiếp vô pháp từ người khác thay độ, nếu chúng ta mạnh mẽ nhúng tay, chỉ sợ phiền phức tình sẽ càng ngày càng khó giải quyết." Mọi người nghĩ đến chỗ mấu chốt, dồn dập nhíu mày lại. Bất luận trả giá loại nào đại giới, cái này cướp ta Tần tiếp nhất định phải. Ngay tại đại gia trầm mặc thời gian, Tần Hạo Nhiên ngắm nhìn bốn phía, cao giọng mở miệng. Trong lúc nhất thời, mọi người phảng phất lại nhìn thấy đã từng cái kia trấn áp dòng dã một cái thời đại thiên tiêu. Nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, cung kính chắp tay nói, nguyện ra sức châu ngựa, mặc cho tộc trưởng điều khiển, dù chết không hối hận. Đang lúc này, hai đạo nhân gian tuyệt đại thân ảnh lặng yên xuất hiện. Ngày hôm nay kiếp chính ta độ. Không mất nhiều lời, người tới chính là Tần Vũ cùng Tần Hàn Linh. Người tới làm gì? Mau mau xuống. Nơi này có ta cùng chư vị chữa nở dê lão, ngươi không cần phải để ý đến. Tần Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm túc nói. Tần Vũ nghe vào trong tai, tâm lý ấm áp. Hắn biết rõ các trưởng bối là muốn bảo hộ hắn không bị thương tổn, mới nói như thế. Phụ thân đại nhân, chư vị chữa nở dê lão. Liên quan với thiên kiếp, các ngươi hiểu biết khẳng định so với ta nhiều. Thiên kiếp cường độ quyết định ở ứng kiếp người tu vi càng mạnh, thiên kiếp liền càng mạnh. Từ xưa tới nay, xưa nay không có thay người khác độ kiếp thành công tiền lệ. Bất kỳ tự ý nhúng tay người khác thiên kiếp người, đều sẽ chịu đến thiên đạo GAPMI lần trừng phạt. Lấy phụ thân cùng chư vị chữa nở dê lão tu vi, nếu là liên thủ độ kiếp, gấp 10 lần so với các ngươi lực lượng uy lực của thiên kiếp lực sẽ khủng bố đến mức nào. Chúng ta Tần thị tổ địa còn muốn hay không? Tần Vũ nói, rào hoạt nở nụ cười, mắt bên trong tinh quang rạng rỡ, sáng lan nở như tinh hà. Ngươi tiểu tử thúi này, trêu chọc lên cha ngươi tới. Tần Hạo Nhiên cười mắng một câu, tâm lý nhưng càng trầm trọng. Tần Vũ nói không sai, bọn họ ở đây những người này, đều là thế gian đỉnh phong cái kia tún cường giả. Có thể mạnh hơn cu nở dê mạnh bất quá thiên đạo A. Nếu như bọn họ liên thủ độ kiếp, thiên đạo sẽ ngầm thừa nhận bọn họ khiêu khích thiên đạo uy nghiêm, đều sẽ hạ xuống bọn họ tất cả mọi người lực lượng tổng hòa hơn gấp 10 lần thiên kiếp. Lại không nói có thể hay không vượt qua. Mặc dù có thể vượt qua. Đến lúc đó, Tần thị tổ địa chỉ sơ cu nở dê thật không gánh nổi. Mà ta đi độ kiếp sẽ không một dạng. Tần Vũ tiếp tục nói, ở dưới cảnh giới ngang hàng, chỉ là nửa bước đế phẩm lôi kiếp, cũng muốn để ta hôi phi yên diệt. Ta thế nhưng là vạn cổ không một ngày mới, khó nói cái này khu khu một hồi lôi kiếp còn có thể làm khó ta hay sao? Hắn bật cười lớn, có vẻ khá là tự tin. Chương 11, thôi diễn lôi kiếp, chu sát ứng kiếp người. Có 10 vạn lần thiên phú. Có thể mọi người tại đây tâm lý cũng rõ ràng, sự thực xa không có Tần Vũ nói đơn giản như vậy. Bất luận cái này lôi kiếp cường độ thế nào, đó cũng là lôi kiếp A. Thiên đạo hàng kiếp, vốn là hướng về phía ép vỡ tu sĩ đến, mà không phải cùng người trêu chọc. Từ xưa đến nay từng cái độ kiếp chi nhân, Cao Y Na Ó không phải là rất sớm chuẩn bị vô số thiên tài địa bảo, pháp bảo linh đan, cuối cùng thiên nan vạn nan mới hiện tượng nguy hiểm đảo mạng. Có quá nhiều thiên chi tiêu tử, chết ở vô tình lôi kiếp bên dưới. Tần Vũ vừa đặt chân tu hành chi đạo, bất luận là chiến đấu kinh nghiệm vẫn là tu hành dự trữ cũng có chút không đủ. Nếu để cho hắn một quãng thời gian chuẩn bị, tin tưởng lấy Tần thị gốc gác, không khó giúp hắn vượt qua kiếp này. Thế nhưng là thế gian không có nhiều như vậy nếu như. Lôi kiếp trước mặt, cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian chuẩn bị. Bây giờ Tần Vũ nếu qua loa ứng kiếp, sao một cái lành ít giữ nhiều được. Đồng nhiên, Tần Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm túc đi đến Tần Vũ trước mặt, một tay để lại hắn một bên vai, trừng trừng mà nhìn Tần Vũ con mắt, từng chữ nói, ngươi có thể tưởng tượng tốt. Lần đi lành ít giữ nhiều, rất có thể không về được. Tần Vũ mặt không biến sắc, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào, nói, có gì không thể. Được. Tần Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, không hổ là ta Tần Hạo Nhiên nhi tử. Dám ngăn tại trước mặt, bất luận là người, hay là lôi kiếp, dẫm lên là tốt rồi. Hai cha con nhìn nhau nở nụ cười, phía chân trời tiếng sấm càng ngày càng dày đặc. Tựa hồ đối với hai người cái này rôn nở dê như coi thường thiên kiếp mà cảm thấy phẫn nộ. Đi thôi. Tần Hạo Nhiên vô vô Tần Vũ vai. Tộc trưởng. Phía sau một đám trưởng lão muốn ngăn cản, bị Tần Hạo Nhiên đánh gãy. Con ta Tần Vũ, vừa có vạn cổ không còn chi cái thế thiên tư, lại có hay không sợ thiên đạo cường giả hùng tâm, luôn có một ngày sẽ siêu thoát chúng sinh bên trên. Chỉ là một đạo thiên kiếp thôi, ta tin tưởng hắn. Tần Vũ nhuẩn miệng cười, nhấc chân hướng về chỗ cao nhất trên đỉnh ngọn núi đi đến. Sống sót trở về. Phía sau, Tần Hàn Linh nhẹ giọng nói ra. Tần Vũ cảm thấy kinh ngạc dừng bước lại, quay đầu nhìn Na Nở Dê, trêu ghẹo nói, Hàn Linh trưởng lão đây là tại quan tâm ta sao? Tần Hàn Linh nghe Tần Vũ những này không đứng đắn, lật cái xem ngô cờ mọi người khinh thường, không tiếp tục nói nữa. Tần Vũ cu Nở Dê không thèm để ý, cười lớn một tiếng xoay người đi đến. Hắn đi tới đỉnh núi, nhìn đỉnh đầu 99 đầu lôi long lan lộn, khí thế hùng vĩ, mắt bên trong tinh quang lấp lóe, không hề ý sợ hãi. Ngược lại là chiến ý dặn dào. Không nghĩ tới, ta Tần Vũ tu hành tới nay trận chiến đầu tiên, đối thủ liền như thế không đều dô nở dê như. Thú vị. Tựa hồ là cảm nhận được Tần Vũ khiêu khích, cách hắn gần nhất một cái lôi long đống nhiên vặn vẹo thân thể, từ trên trời giáng xuống. Giống. Cái này lôi long he tở ra y một tiếng, lộ hung quang, dựa y bu nở dê móng vuốt vạch phá không gian, ma nhở mẹ đập xuống tới. Trên đỉnh núi, chợt có cuồng phong gào thét. Vô tận lôi đỉnh nương theo lôi long tấn công quần quận mà xuống. Trong lúc nhất thời, chỗ này không quá rộng rãi đỉnh núi, dường như ở cuồng phong sóng lớn bên trong bất cứ lúc nào sẽ băng diệt ra thuyền nhỏ một dạng. Lào đà lào đảo. Thật là mạnh mẽ khí thế, chỉ cái này một đạo lôi long uy năng, liền không thấp hơn bình thường vũ vương. Thiếu tộc trưởng vừa mới đột phá đến đại vũ sư cảnh giới, chỉ sợ là không chống đỡ được a. Đúng vậy à, mặt sau còn có 98 đầu lôi long, vậy liền tương đương với 98 vị vũ vương a. Liên thủ vây công một cái đại vũ sư. Cái này như thế nào cho phải? Xa xa mọi người ánh mắt lom lom nhìn nhìn về phía Tần Vũ vị trí, mắt thấy đạo kia lôi long khí thế mạnh như thế, tâm lý không khỏi vì là Tần Vũ ma nhờ me đổ mồ hôi. Chết trong tay bọn hắn vũ vương cường giả nhiều vô số kể, vốn là con kiến hôi rô nở dê như tồn tại, nhưng vẫn lo lắng cực kỳ. Bởi vì giữa trường là thiếu tộc trưởng, chỉ có đại vũ sư tu vi, nhưng phải đối mặt trên trăm vị vũ vương. Thiếu tộc trưởng có chuyện. Toàn bộ Tần gia sợ là đều muốn phát điên. Đến được. Tần Vũ nhưng không sợ chút nào. Trong mắt chợt lóe sáng, hét lớn một tiếng, mũi chân nhẹ chút mặt đất, nhất thời một đạo tinh vòng đột ngột xuất hiện, đem thân thể nắm lên. Thẳng nên đạo kia lôi long mà đi. Quanh thân thần quang rạng rỡ, phía sau 365 viên tinh thần chi lực trong nháy mắt tỏa ra ra. Ta ho thành một đạo khí thế hùng vĩ tinh thần đại trận. Trận pháp sơ thành, tham thảm xoay tròn trong lúc đó, thiên địa linh khí bỗng nhiên cáo kỉnh lên. Phát rồ một dạng mãnh liệt mà đến, chạy ngược tiến vào trong tinh hà. Vụ. Tinh thần chi lực, là thế gian lớn nhất trầm trọng pháp tắc. Vô cùng vô tận thiên địa linh khí bị tinh thần trận pháp thôn phệ. Tần Vũ giống như thần trợ, trong con ngươi quang mang lưu chuyển, cơ thể bên trong khí thế điên cuồng tăng vọt. Hán bạch bào bay tán loạn loạn vũ, đón nhận đạo kia mãnh liệt lôi long, không chút nào né tránh, đấm ra một quyền. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một đạo tiếng rồng ngâm từ hắn thể nội truyền ra. Ầm. Lôi long theo tiếng mà tán, hóa thành đầy trời pháo hoa rơi rụng bay lên trời. Thiếu tộc trưởng thật mạnh thiên phú chiến đấu. Phía dưới, một vị trưởng lão vẻ mặt kinh hãi, thiếu tộc trưởng vừa mới cú đấm này, tựa hồ là mô phỏng theo cái kia lôi long thế tiến công. Thật giống. Thật sự là a. Thế nhưng là sao lại có thể như thế nhỉ? Lão phu tu hành đến nay 5,0005 năm tháng, chưa từng gặp có người có thể mô phỏng theo lôi kiếp vi năng, ta nhất định là bị hoa mắt. Một vị khác trưởng lão trà trà con mắt, lắc đầu một cái đầy mặt không thể tin được nói. Trong phút chốc đem lôi long pháp tắc tu luyện viên mãn, lôi kiếp ở thiếu tộc trưởng trước mặt, cũng bất quá đá cây chân. Mấu chốt nhất là, mô phỏng theo cú đấm này, uy năng so với lôi long bản thân mạnh hơn rất nhiều, đây mới là lớn nhất dọa người. Chư vị trừ nờ dê lão kinh ngạc lòng đất ba suýt chút nữa rơi trên mặt đất, mỗi một người đều xem há hốc mồm, Tần Vũ kia quyết định thẳng thắn một quyền, cho bọn họ tương đối lớn khiếp sợ. Chính như bọn họ nói, ngay tại vừa mới lôi long từ trên trời giáng xuống đến Tần Vũ xuất quyền bất quá mấy cái trong chớp mắt, Tần Vũ nương tựa theo kinh thế hai tục thiên phú một chút nhìn thấu lôi long thế tiến công hạch tâm. Đồng thời thành công nắm giữ cho mình sử dụng. Phải biết, đây chính là lôi kiếp. Trong thiên hạ, không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám nói chính mình không sợ lôi kiếp. Tu vi càng cao, lôi kiếp lại càng mạnh, bất luận ngươi mạnh hơn, luôn có mạnh hơn người lôi kiếp. Vì vậy tất cả mọi người đối mặt lôi kiếp thái độ đều là vạn phần cẩn thận thêm cẩn thận. Chắc chắn có ba đầu sáu tay, mắt thấy sáu chiều thai nghe khắp nơi. Chuyện này, đây chính là lôi kiếp phương pháp A. Cõi đời này lại có thế có người có thể đối mặt lôi kiếp còn có thể ăn trộm học nghệ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều không tin. Chư vị chừa nờ dê lão dồn dập sắc mặt dại ra lắc đầu, bọn họ đông nhiên đối với Tần Vũ làm sao độ ngày hôm nay cướp có hứng thú. Vị này tuổi trẻ thiếu tộc trưởng, cho bọn họ mang đến quá nhiều kinh hỉ. Đột phá đại vũ sư, mới dùng bao nhiêu thời gian. Điều này cũng làm cho thôi, hơn nữa cảnh giới còn đạt đến viên thỏa mãn lấy vượt cấp chiến vũ vương, bây giờ còn cờ mở nở muốn đem lôi pháp thôi diễn đi ra chính mình dùng. Chuyện này, thật sự là người sao? Các trưởng lão trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ cảm giác mình cả đời này, cũng sống đến thân chó đi tới. Bất quá, loại này đả pháp, như đổi lại đối diện là người bình thường, phỏng chừng đã sớm muốn khóc. Ta đem ngươi một quyền, còn không có đánh tới trên người ngươi, ngươi liền đem ta sẽ công pháp thần thông toàn bộ học hội, hơn nữa dùng vẫn còn so sánh ta được, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đây cũng quá biến thái. Chỉ tiếc lôi kiếp dù sao không có linh trí, bọn họ chỉ có một mục đích. Chu ứng kiếp chi nhân. Chương 12, lôi đạo bản nguyên, đạo pháp tắc. Có 10 vạn lần thiên phú. Các trưởng lão nói không sai, ta mới vào tu hành giới, không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Trước mắt lôi kiếp chính là thiên đạo bên dưới hủy diệt pháp tắc cụ hiện, nếu có được tinh túy trong đó, so với thế gian bất kỳ chiến đấu phương pháp đều muốn thực dụng nhiều. Tần Vũ trong lòng lập kế hoạch. Trong con ngươi tuệ quang toa xa nở dê, đem trước mặt còn lại dư 98 đầu lôi long động tác, thần vận, thế tiến công một phần hiểu biết, cảm giác, lĩnh ngộ, cuối cùng là thí nghiệm. Ẩm. Lại một cái lôi long kéo tới, hắn bấm tay thành chảo, đem vừa mới này nháy mắt đoạt được hòa vào một thức bên trong. Xé nát. Chiêu thức dĩ nhiên thành thục, nhưng còn thiếu chút thần vận. Hắn không còn bị động chờ đợi, mà là chủ động tấn công. Phía sau tinh hà tăng vọt, chợt bắt đầu thôn phệ lôi kiếp ở trong năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một chỉ điểm ra, đầu ngón tay tinh quang long lánh, ngưng kết thành một quả thì ổ dáng dấp tinh thần chi long, về phía trước cuốn giết tới. Hành động này làm tức giận thiên đạo, còn lại dư sở hữu lôi long không chờ đợi y thêm, cùng nhau tiến lên. Đến được. Hắn nết miệng nở nụ cười, ở hắn mắt bên trong, những này lôi long động tác đống nhiên trơn nên cực kỳ chậm chậm. Hắn bỗng nhiên nhìn thấu hư vọng, không nhìn cái kia nhìn qua khí thế hùng vĩ long hình vẻ ngoài, thẳng tới ngày hôm nay cướp hạch tâm, lôi đạo phát tác. Thôi diễn. Dung hợp. Thì ra là như vậy. Hắn bỗng nhiên ngồi xếp bằng, từ bỏ tiến công cùng phòng thủ, mà lại an an tĩnh tĩnh ngồi trong hư không. Thiếu tộc trưởng làm cái gì vậy? Làm sao bất động? Tình cảnh này nhưng làm phía dưới đông đảo trưởng lão sợ đến gần chết. Chẳng lẽ là lực kiệt? Có người suy đoán nói. Không đúng, thiếu tộc trưởng cơ thể bên trong huyết khí dồi dào, tinh nguyên no đủ, nửa điểm không giống lực kiệt dáng vẻ. Vậy vì sao đông nhiên bất động? Có trưởng lão gào thét lên tiếng, ta vậy thì truyền lệnh đệ tử, kết sinh linh đại trận, bất luận làm sao phải đem thiếu tộc trưởng cho sống sót cứu trở về. Tộc trưởng, lão phu nguyện tự mình ra tay cứu viện thiếu tộc trưởng. Mấy vị trưởng lão dồn dập bước lên trước, hướng về Tần Hạo Nhiên mệnh đạo. Lần này sở hữu trưởng lão dồn dập mở miệng nói, ta nguyện cùng đi. Thiếu tộc trưởng là ta Tần thị một mạch tương lai cùng hy vọng, chỉ cần thiếu tộc trưởng sống sót, ta Tần tộc tương lai tất nhiên đạt đến trước nay chưa từng có độ cao, siêu việt tổ tiên. Chúng ta, dù chết không tiếc. Tộc trưởng, ta cái kia chẳng ra gì tôn nhi đã từng có nhục thiếu tộc trưởng, tội đáng muôn chết. Ta nguyện lập công chỗ tội, dù cho lấy mạng đổi mạng, nhất định đem thiếu tộc trưởng từ cái kia lôi kiếp bên trong thay đổi xuống. Đại trưởng lão lại càng là như thế nói. Cũng không trách mọi người làm ra một bộ thể sống chết như về dáng dấp, thật sự là trong bọn họ tâm đối với thiên kiếp bóng mở quá nồng nặc. Xưa nay bao nhiêu có hy vọng chứng đạo thánh nhân thiên tiêu, đều là chết ở thiên kiếp ở trong. Càng không nói đến là thiếu tộc trưởng loại này nắm giữ nghịch thiên phong thái vạn cổ yêu nghiệt. Bọn họ muốn từ trong thiên kiếp cứu người, từ lâu làm tốt chịu chết chuẩn bị. Hắn nên là có cảm ngộ. Đang lúc này, Tần Hàn Linh bỗng nhiên muốn nhớ đến ngày trước đang giấu đạo cát. Tần Vũ cũng là không nói hai lời liền trực tiếp tọa hạ bù đắp cái kia thánh phẩm công pháp. Không nghĩ tới hôm nay tại đây hung hiểm lôi kiếp phía dưới, hắn đồng dạng được này cử động mạo hiểm. Thật sự là gan lớn a. Trước đang giấu đạo các bên trong, là có Na Nở Dê ở bên người, mặc dù bù đắp thất bại, cũng có thể cứu tính mạng hắn, không bị phản phệ thương tới căn bản. Trước mắt cái này lôi kiếp bên trong, có thể không người nào có thể giúp được hắn. Hắn rốt cuộc là hồ đồ vô tri, còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tần Hạo Nhiên nghe thấy Tần Hàn Linh nói đăm chiêu, sau đó hắn hai mắt lấp lánh có thần, nhìn chằm chằm không trung động tĩnh cũng không núp ních. Quá đã lâu, hắn nghiêm trọng trên khuôn mặt mới lộ ra một vệt ý cười. Chư vị lui ra đi. Sự tình không có như vậy nghiêm trọng. Mọi người nghe vậy, dồn dập không rõ, sau đó không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia 97 đầu lôi long cùng đến, bốn phía nồng nặc lôi đỉnh chi lực còn chưa bạo phát, liền đâm người ra mặt đau. Chúng nó lẫn nhau cuốn quanh, hóa thành một cái cự đại lôi điện lao tủ, đem Tần Vũ vẹn vẹn bao bao ở trong đó. Sau đó chăm chú co rút lại. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Tần Vũ hai mắt đống nhiên trợn mở, ấn quyết trong tay nhanh chóng biến ảo, ngưng kết thành một đạo cổ lao văn ấn. Vụ. Này ấn vừa ra, bốn phía lôi đỉnh phong bạo phảng phất đột nhiên mất đi động lực, bắt đầu trơn lên mềm yếu lên. Cái kia sắp bao vây lấy Tần Vũ lôi điện lao tủ mãnh liệt run rẩy lên, dồn dập giải thể, muốn đảo vong. Tựa hồ gặp phải cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Nếu đến, cần gì phải đi. Tần Vũ khỏe miệng dương lên, cầm trong tay cổ ấn dơ cao khỏi đỉnh đầu. Trong nháy mắt, cổ ấn quang mang đại tác phẩm. Từng đạo màu tím đậm lôi đỉnh xiềng xích từ xưa ấn bên trong sinh ra, lấy vô cùng khí thế đem cái kia đảo tẩu lôi long trong nháy mắt toàn bộ ràng buộc, không nhúc nhích được. Đây là cái gì? Mọi người thấy qua trong giây lát công thủ tư thế trao đổi, trợn mắt ngoác mồm. Con mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ đỉnh đầu cổ lao ấn ký, có chút không tự chủ nuốt nước miếng. Tựa hồ là một loại nào đó cổ lão văn tự. Văn tự? Chữ gì có thể có lớn như vậy uy lực? Ta cũng không biết, sách cổ bên trong cũng không loại này cổ tự ghi chép, ta chỉ là ẩn ước suy đoán. Tựa hồ là thuần túy lôi đạo phát tắc. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía vừa nói chuyện trưởng lão, hỏi, nhị trưởng lão, ngươi biết cái kia cổ tự? Nói chuyện chính là đương nhiệm Tần thị nhị trưởng lão, hắn chủ tu chính là lôi đạo phát tắc. Thấy mọi người nhìn phía hắn, hắn lắc lắc đầu nói, lão tam cũng không nhận ra chữ kia, ta làm sao sẽ nhận thức? Chỉ bất quá chủ công tu lôi pháp, đối với lôi đỉnh chi lực cảm ứng so với các ngươi mạnh một ít. Ở ta trong cảm giác, cái kia cổ tự tựa hồ là từ thuần túy lôi đạo pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành, cực kỳ bất phàm, có thể so với lôi đạo bản nguyên. Khí. Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên liên miên. Bản nguyên. Đây chính là đại thiên thế giới bên trong quý giá nhất đồ vật, không có một trong. Thế giới biến ảo và thiên, pháp tắc đông đảo, thế nhưng có thể ngưng luyện ra bổn nguyên pháp tắc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ đừng nói chi là lôi đạo loại này, từ xưa tới nay chỉ có thiên đạo có thể trường khống, dùng để quản thúc tu sĩ vô thượng pháp tắc. Loại này bản nguyên, thật sự là người có thể nắm giữ à? Nắm giữ loại này bản nguyên, ngày sau còn cần lo lắng lôi kiếp à? Địch! Lao phu làm sao có loại muốn đem chữ kia ăn thịt kích động? Có trưởng lão chửi tục nói. Ta cũng muốn ăn. Đối với truy tìm thiên địa đại đạo cực hạn các tu sĩ mà nói, đại đạo bổn nguyên sở hữu giả không gì sánh được sức hấp dẫn, liền như là thiêu thân lao vào lửa cái kia rô nở dê như, hoàn toàn là bản năng. Căn bản không bị đại não khống chế loại kia. Nếu không có đây là tại bọn họ trong tộc, nắm giữ cái kia thần vật là bọn hắn thiếu tộc trưởng, đã sớm mở cướp. Tộc trưởng. Ừm. Ngươi muốn ăn à? Ta làm sao lại muốn ăn loại đồ vật này? Tần Hạo Nhiên nói mà không có biểu cảm gì. Tựa hồ hoàn toàn không lọt mắt loại bảo vật này. Sau đó, hơi chết xoay người thân thể, lặng lẽ nuốt nuốt, nhưng vẫn chưa bị những người khác nhìn thấy. Loại kia sức mê hoặc. Để tâm hắn ngứa khó nhịn. Chuyện này. Thế nhưng là đạo chi bản nguyên A. Coi như đối với hắn loại này đã tới thánh nhân nhà vô địch, cũng có cự đại hấp dẫn. Chương 13, Cấm kỵ lôi kiếp, Đại Nhật Phần Thiên. Có 10 vạn lần thiên phú. Trong hư không, Tần Vũ điều khiển cổ ấn đem những cái lôi long toàn bộ trói chặt. Từng đạo lôi đỉnh xiềng xích lấy cực nhanh tốc độ đem lôi long toàn bộ keo tu mở đến cổ ấn bên trên. Chỉ thấy những cái lôi long thân hình khổng lồ mới tiếp cận cổ ấn về sau dồn dập hóa thành hư vô, chỉ còn dư lại chỉ là một cái điểm nhỏ, bị cổ ấn từng cái toàn bộ thôn phệ. Cổ ấn thôn phệ xong lôi long, quang hoa không còn chói mắt, lại có vẻ càng thêm mê người. Bên dưới ngọn núi tiếng nuốt nước miếng âm, liền thành một vùng. Tần Vũ kinh hỉ mà nhìn trước mặt cổ ấn, thu hồi lòng bàn tay, sau đó ở chúng mắt quỷ quỷ phía dưới. Một cái. Nuốt lấy. Ung ục. Ung ục. Phía dưới một đám trưởng lão nhóm con mắt trừng lão đại, trơ mắt nhìn cái kia cổ ấn hoàn toàn biến mất ở Tần Vũ trong miệng, Tần Vũ lộ ra một bộ hài lòng biểu tình. Cứ như vậy. Nuốt. Đây chính là lôi đạo bản nguyên A. Tộc trưởng, ta có thể giáo huấn thiếu tộc trưởng à? Ngươi nói quá văn nhã, ta nghĩ đánh hắn. Đánh hắn cũng phải trải qua tộc trưởng đồng ý A. Lúc này Tần Vũ còn không biết mình suýt chút nữa được xếp vào chịu đòn danh sách đen. Chính hết sức chăm chú cảm ứng đến cơ thể bên trong tình huống. Lúc này hắn bên trong đan điền có một mảnh hỗn độn linh chỉ vũ khí tràn ngập, không biết bên trong đến cùng làm sao. Chỉ có linh chỉ trên khoảng không, yên tĩnh lơ lửng hai đạo huyền ảo tối nghĩa cổ ấn. Không sai, hai đạo. Trừ trước mọi người thấy cái kia một đạo, còn có mặt khác một đạo. Đây là Tần Vũ thông qua thôi diễn thiên địa đại đạo ngưng tụ xuất đạo văn. Đạo văn, tên như ý nghĩa, đại đạo chi văn. là bên trong đất trời đại đạo cụ tượng hóa. Vật ấy cũng không phải là bản nguyên, so với bản nguyên còn muốn chân quý. Dùng một câu nói, nếu là cái này đạo văn không, đại biểu pháp tắc chi lực liền cũng lại không tồn tại ở thế gian. Đồng dạng, cái này xác thực cũng là một loại văn tự, chẳng qua là ẩn chứa đại đạo pháp tắc văn tự. Viễn cổ thời kỳ, thần ma nhóm coi trọng ngôn xuất pháp tùy. Liên là bởi vì hắn nhóm nói tới ngôn ngữ sử dụng văn tự, đều là đạo văn. Chỉ cần nói xuất khẩu, đại đạo liền có trực tiếp nhất tặng lại. Đơn giản mà nói, đây là có thể trực tiếp câu thông đại đạo văn tự. Tần Vũ bên trong đan điền hai chữ này, một cái là tinh, đại biểu là tinh thần đại đạo hạch tâm pháp tắc. Là trước kia tu bổ bản kia công pháp thời gian thôi diễn ra kết quả. Bản kia công pháp cũng không có tên, Tần Vũ thôi diễn cùng hoàn thiện cũng chỉ là hoàn thiện nội dung. Chỉ biết là thiên hạ sở hữu tinh thần chi đạo quy tắc chung. Cái gọi là quy tắc chung, chính là thế gian sở hữu tu hành tinh thần pháp tắc người, bọn họ lời nói, đều bắt nguồn ở đây. Đây cũng là Tần Vũ có thể trực tiếp đem thôi diễn thành đạo văn nguyên nhân một trong. Nếu chỉ là đồng dạng tinh thần chi đạo, coi như Tần Vũ có thể hậu sinh khả úy, tu luyện tới sáng tạo giả cũng không đạt tới cảnh giới, cũng làm không đến nước này. Nếu không, hắn cũng không cần chọn công pháp, tùy tiện nắm một quyển tu luyện là được. Tần Vũ sau đó ngẫm lại, hay là cho này môn công pháp đặt tên, thông tục dễ hiểu, liền cứ gọi tinh thần quyết. Mà đổi thành ở ngoài một viên, thì là vừa dò xét đến lôi long bản nguyên thôi diễn mà ra lôi chi đạo văn, cái kia hấp dẫn một đám trưởng lão liên tục nuốt nước miếng thánh vật. Tần Vũ hài lòng đánh giá cái này hai đạo đạo văn, đang định trở lại, đống nhiên dị biến tái sinh. Ầm ầm ầm, nguyên bản sắp tiêu tan lôi vân, lại một lần nữa quay cuồng lên. Một đạo lãnh đạm băng lãnh, chính thức vô tình thanh âm ở trong đầu của hắn vang vọng lên. Đánh cắp thiên đạo quyền hành, đáng chém. Thanh âm này đột ngột xuất hiện ở Tần Vũ bên tai, mang theo coi thường chúng sinh băng lãnh vô tình. Tần Vũ lông mày cau lại, nhìn về phía đỉnh đầu lần biến hóa kiếp vân, khóe miệng hiện lên một vẻ xem thường ý cười. Đáng chém. A, chỉ là lôi kiếp cũng xứng. Ầm. Nương theo lấy Tần Vũ dứt tiếng, nguyên bản lam tử sắc kiếp vân mãnh liệt hơi ngưng lại, sau đó phát rồ xoay tròn. Hào quang màu đỏ như máu từ hư không vô tận bên trong lan tràn, đem kiếp vân nhiễm, tràn đầy hủy diệt cùng sát phạt khí tức. Đây là... Phía dưới các trưởng lão vốn tưởng rằng Tần Vũ đã thành công vượt qua lôi kiếp, thế nhưng là con ở đến không kịp ở chúc mừng, một luồng hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố từ đỉnh đầu kiếp vân bên trong thẩm thấu mà ra. Cấm kỵ lôi kiếp. Có trưởng lão nhận ra cái này lôi kiếp khủng bố. Vụ ổ tờ cho mở dâu tay bỗng nhiên run lên, suýt chút nữa liên hạ ba cho cùng một nơi kéo xuống đến. Ngươi nói mỏ cái gì đó? Cấm kỵ lôi kiếp thế nhưng là nửa bước đại đế chạm tới thiên đạo cực hạn lúc mới sẽ hạ xuống lôi kiếp, làm sao có khả năng sẽ buông xuống đến thiếu tộc trưởng trên đầu? Người bên cạnh vừa nghe đến cấm kỵ lôi kiếp bốn chữ, cũng lại vô pháp bình tĩnh. Mọi người đều biết, từ cận cổ thời đại tới nay, thiên đạo bị hạn chế, tu sĩ cảnh giới tối cao chính là thánh nhân điên phong, nửa bước đại đế cũng chính là chuẩn đế. Bất luận thiên phú làm sao, thực lực rất mạnh, phàm là dám đụng vào đại đế cảnh giới hàng rào, liền sẽ phải chịu thiên đạo vô tình nhất chế tài. Cấm kỵ lôi kiếp, chính là thiên đạo trong tay sắc bén nhất nhận. Một khi ra khỏi vỏ, tuyệt không người sống. Từ xưa đến nay bao nhiêu trấn áp một cái thời đại ngoan nhân bá chủ, cử thế vô địch, liền bắt đầu coi rẻ thiên đạo, hô mệnh do ta không phải do trời khẩu hiệu, muốn cùng thiên một hồi. Kết quả không có một cái nào ngoại lệ, hết thảy chết ở cấm kỵ lôi kiếp bên dưới. Phổ thông lôi kiếp, sẽ dựa theo tu sĩ tu vi hạ xuống không giống uy lực lôi kiếp. Nhưng cấm kỵ lôi kiếp không giống, bởi vì đây không phải mài giũa, đây là sự quyết. Nó xuất hiện, chính là chạy hủy diệt đến. Thật sự là cấm kỵ lôi kiếp. Sao lại có thể như thế nhỉ, nhất định là nơi nào lầm. Sẽ không sai. Hơi thở này, là cấm kỵ lôi kiếp ở trong xếp hạng thứ 8 đại nhật phần thiên kiếp. Một vị trưởng lão lắc đầu, bi phẫn mà nhìn đỉnh đầu kiếp vân, nhìn trời the tờ ra y, lao tạc thiên. Ngươi thật muốn vong ta Tần thị nhất tộc à? Ầm ầm. Một đạo lôi kiếp theo tiếng đánh xuống, cả người bao phủ ở đỏ thẫm như máu hủy diệt khí tức bên trong, loang thoáng bí mật mang theo sắc bén hót vang, ma nhờ me đâm vào vừa cái này trên người trưởng lão. Phốc. Trưởng lão kia con ở đến không kịp đỡ ngưng tụ thần lực chống đối, liền bị cái kia lôi kiếp trực tiếp xuyên vào cơ thể bên trong. Một trận vang trầm phía dưới, hắn trong con ngươi bi phẫn vẻ chưa tiêu, lại không tiêu cự. Cả người vô lực ngược về phía sau. Thần Phong trưởng lão. Cùng cái này trưởng lão quen biết người dồn dập cùng nhau tiến lên, kiểm tra tình huống của hắn. Lại phát hiện trong trước mắt, bên ngoài thân cháy đen, nội tạng nát tan, khí tức biến mất, thần hồn câu diệt. Đột nhiên xuất hiện biến cố khiếp sợ tất cả mọi người. Một vị vũ tôn đỉnh phong cường giả giống như này thân tử đạo tiêu. Thật là khủng khiếp cấm kỵ lôi kiếp. Tần Hạo Nhiên liếc mắt nhìn thân tử trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói, chuẩn bị kết trận. Vâng. Bên người đại trưởng lão ứng tiếng nói, sau đó vội vã lui ra. Đại trưởng lão sau khi rời đi, Tần Hạo Nhiên đi lại nhẹ nhàng, biến mất tại chỗ cũ, trốn vào trong hư không. Tam Thái Thượng. Khi hắn xuất hiện ở phía trên lôi kiếp bên dưới trong hư không lúc, phát hiện Tam Thái Thượng Tần Hàn Linh từ lâu ở đây. Ta là hắn hộ đạo giả. Nan ở dê tựa hồ biết rõ Tần Hạo Nhiên muốn nói gì, nhàn nhạt mở miệng, liền không nói nữa. Nan ở dê sẽ xuất thủ, cho dù là cấm kỵ lôi kiếp, cũng như vậy. Rạng sáng chương 1, đến. Chương 14, chư thiên run rẩy, dụ dỗ lôi kiếp. Có 10 vạn lần thiên phú. Chỉ là đôi mắt đẹp không nhúc nhích nhìn về phía trước chẳng cảnh, bởi cả người thần lực khuấy động mà dẫn đến trong đôi mắt lóng lánh màu băng lam thần mang bán đi Nan ở dê tâm tình. Tần Hạo Nhiên nghe vậy ngẩn ra, sau đó gật gù. Cùng nàng lặng lẽ đứng sóng vai. Tần Vũ tự nhiên cu nở dê chú ý tới phía dưới biến cố. Hắn cả người chấn động, trong đôi mắt dần dần có ý lạnh. Chỉ là mắng ngươi một câu láo tạc tiên, ngươi liền hạ độc thủ như vậy. Cái này chính là thiên đạo. Nhục mạ thiên đạo, xứng nhận này phạt. Băng lãnh vô tình thanh âm lần thứ hai hiện lên ở trong óc hắn, tựa hồ thanh âm này chỉ có hắn có thể nghe được. Có đúng không? Vậy ta cu nở dê mắng. Lao tạc tiên, chó má thiên đạo. Ngươi tới bổ ta a. Hắn giống như điên cuồng, cả người thần lực chạy cuồn cuộn, hóa thành một mảnh tinh thần hải dương. Mi tâm hai đạo cổ ấn biến hóa liên tục, hào quang chói mắt. Trong lúc hoàng hốt, hắn dường như một vị viễn cổ thời kỳ chiến thần, chân đạp nhân gian, lấy lực thắng thiên. Rầm rầm ầm ầm. Tiểu cứu. Giữa bầu trời huyết sắc lôi đỉnh tràn ngập, dường như trong thâm nguyên trầm luân vô số kỷ nguyên thần ngục, thả ra một tôn muốn hủy diệt thế giới đại khủng bố. Đó là một con che khuất bầu trời tam túc kim ô. Lông cánh đầy đủ, mỏ dài đỏ sẫm. Hai mắt chớp, trong con ngươi dường như cất giấu hai viên đủ để phần thiên diệt địa đại hỏa cầu. Nó như viễn cổ thần chi phủ xuống thời giờ, đầu tiên là triển khai một hồi kiêu ngạo dáng người, hai cánh đập trong lúc đó, từng đạo hủy thiên diệt địa liệt diễm từ trên trời giáng xuống. Đại địa bên trên, thiên hỏa rơi địa. Một mảnh kéo dài vô số vạn lý nguyên thủy sơn mạch bị toàn bộ thiêu đốt, chói mắt hỏa quang hướng trời bay lên trên, như muốn chạy vội đến Tam Túc Kim Ô quanh thân, vì là nó mà múa. Tam Túc Kim Ô tựa hồ đối với chính mình tạo thành động tĩnh rất là thỏa mãn, nó ngẩng lên tinh tế cái cổ, nhìn trời he tở ra y một tiếng, hướng về thế gian tuyên bố chính mình buông xuống. Nó muốn cửu thiên thập địa run rẩy. Cứu cứu. Trong nháy mắt, thiên huyền giới sôi trào. Sở Hưu tiếp xúc được thánh cảnh cường giả đều mặt lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt dại ra, tràn đầy không thể tin được nhìn về phía xa xôi Thương Vân Châu. Đây là cấm kỵ lôi kiếp. Là Thương Vân Châu phương hướng, Tần gia có thánh nhân muốn độ kiếp chứng đạo à? Tần Hạo Nhiên muốn khiêu chiến đại đế cảnh giới à? Đây chính là cái đại tin tức, mau mau thông chi bát đại nguyên lão, chuẩn bị sớm. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Vừa ra cái vạn cổ không một ngày mới, cái này sẽ liền muốn được cấm kỵ lôi kiếp. Tần Hạo Nhiên vừa chết, Tần thị liền sẽ không có gì uy hiếp. Đông Hoang, Vĩnh Hằng Thần Điện, Tinh Túc Các. Hạo Nhiên huynh vì sao vội vã như thế? Hiện ở loại tình huống này, cũng không thích hợp bí quá hóa liều a. Thiên hạ sợ là sẽ đại loạn. Trung Châu tiên triều. Vị Ương cung bên trong. Thánh thượng, Thương Vân Châu hiện cấm kỵ lôi kiếp, đại nhật phần thiên. Nghi là cái kia Tần thị Tần Hạo Nhiên dẫn lên. Trẫm đã phái Ti Thiên giám các lao đi đầu đi tới tìm rõ tình hình, ngươi đi Thương Vân Châu cùng Ti Thiên giám hội hợp, tùy cơ ứng biến. Ti Thiên giám các lão. Đây chính là chuẩn thánh điên phong nhân vật. Người này quỳ sát với tiên hoàng phía sau, trên mặt mang theo kinh ngạc. Đối mặt Tần gia, phái cái thánh nhân đi qua cũng không quá đáng. Tiên hoàng nhàn nhạt nói. Mắt bên trong hiện ra qua lại đoạn ngắn. Vâng. Trong lúc nhất thời, thiên hạ phong vân lại lên, cuồn cuộn sóng ngầm. Chỉ là lúc này Tần thị một mạch nhưng vô ý bận tâm người bên ngoài. Bởi vì đạo kia khiến người đời thán phục, có hủy thiên diệt địa uy năng đại nhật phần thiên kiếp liền tại bọn hắn đỉnh đầu, hơn nữa ứng kiếp chi nhân là bọn hắn thiếu tộc trưởng. Đó là bọn họ hy vọng, Tần thị tương lai. Mọi người đến đông đủ sao, bắt đầu bố trận, coi như là cấm kỵ lôi kiếp, cũng phải hộ thiếu tộc trưởng chu toàn. Đại trưởng lão Tần Huyền Minh thả mở cổ họng gào thét, lúc trước cái kia bất quá là nhỏ hoán nghiệm, hắn vẫn chưa để ở trong lòng, đồng thời. Tần Vũ chính là Tần gia hy vọng. Tái hiện thời cổ huy hoàng hy vọng. Đi theo phía sau trên trăm vị Tần thị tinh anh. Bọn họ đều chính trực trung niên, cơ thể bên trong tu vi dường như thâm uyên, chính là bố trí Tần thị hộ tộc đại trận tuyệt hảo nhân tuyển. Bọn họ biết mình sắp đối mặt cái gì, đó là ngay cả chuẩn đế đại năng đều có thể hủy diệt cấm kỵ lôi kiếp. Ngay tại vừa. Một tên vũ tôn cảnh giới trưởng lão bị giữa bầu trời một đạo không có ý nghĩa lôi kiếp trực tiếp chém giết. Coi như Tần thị hộ tộc đại trận tinh diệu tuyệt luân, có lấy yếu thắng mạnh, chống lại đỉnh phong thánh nhân nghịch thiên khả năng. Chỉ sơ cu nở dê không có khả năng lắm từ dưới lôi kiếp này tiếp tục sống sót. Chuyến này có thể nói là thập tử vô sinh. Bọn họ sợ sệt. Nhưng bọn họ sẽ không lùi bước. Tần Vũ thiên phú vạn cổ trí cường, vừa dẫn dắt ẩn thế Tần gia đi về phía huy hoàng, nâng cao một bước. Cùng thiếu tộc trưởng an nguy so với, tự thân tính mạng có vẻ như vậy không có ý nghĩa. Tam túc kim ô nhìn trời the tờ ra y, bệ nghệ thế gian, nhìn xuống vạn linh, mang theo miệt thị tất cả bá đạo uy nghiêm, chậm rãi nhìn về phía trước mặt thân ảnh. Ân, là một trưởng thành rất dễ nhìn nhân loại. Nhìn qua khí thế rất đủ, nhưng yếu có chút quá đáng. Người khác tính hoa lắc đầu một cái, mười phần không rõ tại sao người này sẽ yếu đến cái trình độ này. Chẳng lẽ là thiên đạo tính sai? Nó bị hỏa diễm đầy giấy trong con mắt hiện ra một vệt nhân tính hóa nghi hoặc, đi về phía trước hai bước. Phía dưới mọi người thấy thế như gặp đại địch, dồn dập hành động. Từng đạo sáng chỉ riêng từ dưới chân thăng lên, mọi chỗ mắt trận bị kích hoạt, tần thị tổ địa trong vòng ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí điên cuồng bị hấp dẫn lại đây, muốn kết thành hộ tộc đại trận. Hư không một trận run rẩy, tựa hồ trong đó có cực lớn năng lượng ở thủ thế chờ đợi, sắp xuất hiện giữa trời. Nhưng vào lúc này, bọn họ bên tai vang lên một thanh âm quen thuộc. Tất cả dừng tay. Thiếu tộc trưởng. Mọi người mắt bên trong dồn dập sững sờ, không rõ nhìn bốn phía người. Nói chuyện chính là Tần Vũ. Lùi ra. Lời này nghe vào bọn họ bên tai dường như sét đánh, sau đó bọn họ liền nhìn thấy Tần Vũ một mặt tự tin hướng Tam Túc Kim Ô đi đến. Đây chính là cấm kỵ lôi kiếp, liền chuẩn thánh gặp phải đều chỉ có thể nhận mệnh đại khủng bố. Tần Vũ bất quá là đại vũ sư cảnh giới, cho dù là có thể vượt cấp chiến thắng Vũ Vương đại vũ sư, như thế nào chống lại cái này khủng bố lôi kiếp đâu. Bọn họ âm thầm lắc đầu một cái, chỉ cho là Tần Vũ vì là ngăn cản bọn họ vì chính mình chịu chết mới như thế dặn dò bọn họ. Nhưng bọn họ tâm ý đã quyết, thiếu tộc trưởng coi như muốn chết, cũng phải chết ở bọn họ phía sau. Đang lúc này, một đạo mịt mờ lực lượng dường như cứng rắn không thể phá vỡ vách tường ra hiện ta y bo nở hàn nở trước mặt, để bọn hắn không được tiến thêm. Là tộc trưởng. Đại trưởng lão hoảng sợ nói. Đúng là Tần Hạo Nhiên ra tay chặn bọn họ hành động. Chỉ thấy Tần Hạo Nhiên lắc đầu, cấm kỵ lôi kiếp để tộc nhân ra tay, chính là muốn chết. Ngoại nhân nhúng tay lôi kiếp, thế nhưng là sẽ trực tiếp nâng lên gờ tờ mửa y lần, khủng bố đến mức tận cùng, trong nháy mắt liền có thể để tu sĩ hôi phi yên diệt. Cho dù là thánh nhân, cũng chưa chắc gánh vác được. Đồng thời, hắn tin tưởng con mình, nhất định có thủ đoạn khác. Mắt bên trong có tinh mang lấp lóe, nếu là không được, hắn cũng có át chủ bài lại tay. Tần Vũ thấy thế thở một hơi. Sau đó nhìn chăm chú trước mặt Tam Túc Kim Ô. Một người một chim đối diện. Tam Túc Kim Ô nội tâm ẩn ước hiện ra một luồng cực kỳ nồng nặc cảm giác thân thiết. Kỳ quái. Người trước mắt này loại thực lực như vậy gầy yếu, vì sao sẽ có quen thuộc như thế khí tức? Tựa hồ nó đối mặt, là Thiên Đạo Bản Tôn. Rất hoàn chỉnh đạo chi bản nguyên, thậm chí có siêu thoát khí tức. Nó có thể cảm nhận được ngập trời khí vận, kích động vạn phần. Bởi vì nó ở trên người người này, cảm nhận được ngập trời phúc phận, kỳ ngộ. Chương 15, Kim Ô nhận cha, lại đột phá tiếp. Có 10 vạn lần thiên phú. Nó tràn đầy hỏa diễm trong con ngươi hiện lên một vệt nhân tính hóa nghi hoặc, thử nghiệm tính hót nhỏ một tiếng. Tiểu cứu. Bản này không phải người nói, nghe vào Tần Vũ trong thai nhưng dị thường rõ ràng, khiến hắn cả người run lên. Trong mì hệ NG không xác định nói, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì. Tam Túc Kim Ô dường như được rất lớn của Vũ. Hót vang thanh âm chát chúa rất nhiều. Tiểu cứu. Thanh âm truyền đến, nghe vào Tần Vũ trong thai lại là mặt khác ý tứ. Bánh. Tần Vũ trong lòng giật mình, đầy mặt thật không thể tin nhìn về phía trước mặt cái này kiêu ngạo thần khí chim thần, sau đó sắc mặt trơn lên cổ quái. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Đùa gì thế, hắn còn không có co câu lữ đây, đem ra hải tử. Cho dù có, cu nở dê không thể sinh ra một con chim đi. Chim thần cũng không được. Bánh. Bánh. Cái này Tam Túc Kim Ô xem ra tinh thông nhân tính, thế nhưng câu thông lên nhưng hết sức phức tạp, bất luận Tần Vũ cùng nó nói cái gì, nó vĩnh viễn đều là giống nhau hồi phục. Lâm. Đi được thôi, người yêu kêu là cái gì. Bất đắc dĩ, Tần Vũ không lay chuyển được nó, cuối cùng chỉ có thể gật gù chịu thua. Tiểu cứu. Tam Túc Kim Ô thấy Tần Vũ gật đầu, mắt bên trong hỏa diễm đột nhiên tràn mi, hóa thành lửa lớn rừng rực, tốt nửa ngày mới bình ổn lại. T. Cái này đại nhật phần thiên kiếp làm sao cùng sách cổ bên trong ghi chép không giống nhau a? Mọi người thấy tình cảnh này, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy à, truyền thuyết cái này Tam Túc Kim Ô trời sinh tự mang phần thiên chi hỏa, trên thân hỏa tinh dù cho chỉ là rơi xuống nửa điểm, đều có thể hủy diệt vô số sơn hà, mà hai mắt bên trong thần hỏa uy lực mạnh nhất, là chuyên môn dùng để đốt diệt thánh nhân, thế nào thấy, có điểm không đúng a? Ta xem vừa mới cái này Kim Ô hai mắt thần diễm bắn ra bất quá ba thước, cũng không lâu lắm liền thu lại trở lại. chẳng lẽ là cái này kim ô phát dục không đầy đủ dẫn đến năng lực bị hao tổn? Nói vơ nói vẩn cái gì? Đại trưởng lão Tần Huyền Minh trách mắng, cái này lại không phải thật sự kim ô, chỉ là thiên đạo lôi kiếp bên ngoài hiển hóa, cái gì phát dục không đầy đủ lung ta lung tung, nhiều như vậy hậu bối ở đây, đừng có làm lỡ đời đệ tử. Mọi người bị hắn răn dạy sắc mặt đỏ chót, gật đầu liên tục. Chỉ nói là lên cái này lôi kiếp vì sao vẫn xúc mà không phát, Tần Huyền Minh cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thiếu tộc trưởng thiên tư tuyệt thế, vạn cổ không một, tự nhiên có đại khí vận tại thân, chắc là thiên đạo không đành lòng nhân vật như vậy rất sớm vẫn lạc, vì vậy thủ hạ lưu tình đi. Trong hư không, một đám thái thượng trưởng lão đồng dạng đang suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là thật lâu không có kết luận, chỉ có thể dùng cái này phân kết. Chỉ có Tần Hạo Nhiên sắc mặt sinh nghi, hắn tu vi cao nhất, đối thiên đạo hiểu biết QNZ nhiều nhất, thiên đạo lúc nào đối với người thiên tài từng có thương hại. Nhưng hắn QNZ vô pháp giải thích trước mắt quái dị này tình huống, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Tần Vũ nhìn mặt trước kim ô động tĩnh, sâu trong nội tâm tựa hồ có thể cảm nhận được người sau sâu sắc tâm tình vui sướng. Lẽ nào thật sự là huyết mạch tương liên? Hắn không khỏi hồ nghi nói. Chỉ là rất nhanh, hắn thì có chuẩn xác đáp án. Hắn mi tâm lôi chữ đạo văn hiển hiện ra, một luồng nồng nặc đạo vận khuyết tán ra. Đây là siêu thoát chi cơ hội. Tam túc kim ô dại ra nhìn chăm chú lên Tần Vũ mi tâm. Sau đó một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kích động tự nhiên mà sinh ra. Bị nguy vô tận thâm nguyên không biết bao nhiêu kỷ nguyên, rốt cục gặp phải làm cho nó siêu thoát số mệnh cái thế cơ duyên. Tần Vũ phát hiện cái này tam túc kim ô đống nhiên điên cuồng, hình thể cấp tốc thu nhỏ lại, rất nhanh hóa thành lòng bàn tay đồng dạng lớn, nhảy đến Tần Vũ bả vai, thân mật sửa hắn khuôn mặt. Dựa y bu nở dê tam chảo chăm chú nắm lấy Tần Vũ vai không tha, chỉ lo Tần Vũ vung nó giống như. Nguyên lai là bởi vì cái này đạo văn. Tần Vũ tâm trạng nhưng mà, có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái này đạo văn cư nhiên như thế thần dị, liền thiên đạo sắc bén nhất nhận, cấm kỵ lôi kiếp cu nở dê không làm gì được hắn. Ầm ầm ầm. Kiếp vân bên trong tiếng sấm cuồn cuộn, tựa hồ là thiên đạo đang thúc giục gấp rút tam túc kim ô mau chóng chu sắt Tần Vũ. Chỉ là tiểu kim ô làm khó dễ xem một chút thiên không, lại ngó ngó Tần Vũ, miệng nhỏ một nghẹn, hóa thành một luồng lưu quang chui vào Tần Vũ cơ thể bên trong. Mắt không thấy tâm không phiền. Đây là Tần Vũ cảm nhận được tam túc kim ô truyền đến tâm tình, để hắn không còn gì để nói. Tam túc kim ô lại trắng trợn làm phản. Yên tĩnh. Trong thiên địa trước nay chưa từng có yên tĩnh. Tựa hồ liền ngay cả thiên đạo cũng bị tiểu kim ô cử động cho ma nhờ mẹ khiếp sợ. Chớ nói chi là phía dưới Tần thị tộc nhân. Ta là không phải là hoa mắt. Cái kia tam túc kim ô chạy đến thiếu tộc trưởng cơ thể bên trong đi. Ngươi khẳng định không nhìn lầm, hoặc là chính là chúng ta cùng một nơi nhìn lầm. Chuyện này. Thật sự là cấm kỵ lôi kiếp à? Có trưởng lão khuôn mặt cay đắng, thật lâu không nói gì. Làm thiên đạo chế tài tu sĩ thủ đoạn cuối cùng, thập đại cấm kỵ lôi kiếp bên trong bất luận một loại nào đối với tu sĩ mà nói cũng đại diện cho nhân sinh điếm cụ ổ y. Không cần nói hiện tại, chính là vạn cổ trước, chư thần vẫn còn ở thời điểm, cũng không có như vậy không hiểu ra sao liền kết thúc cấm kỵ lôi kiếp. Cấm kỵ lôi kiếp ngay ở trước mặt thiên đạo mặt phản nghịch, đầu nhập tu sĩ ôm ấp. Cái này nghe vào quá không đáng tin. Coi như xem là cố sự nghe cũng căn bản không ai tin tưởng. Nhưng, sự thực nói cho bọn họ biết, đây là thật. Thiếu tộc trưởng thần uy cái thế, thu phục cấm kỵ lôi kiếp, vạn cổ không có, thời khắc này làm ghi chép với trong sử sách. Rốt cục, có người tỉnh ngộ lại, bắt đầu thả mở cổ họng gào thét. Thiếu tộc trưởng thần uy cái thế. Thiếu tộc trưởng thiên hạ vô song. Nhất thời, toàn bộ Tần thị tổ địa bị phô thiên cái địa tiếng rít nhấn chìm. Ầm. Tại mọi người núi kêu biển gầm bên trong. Tần Vũ xếp bằng ở không trung, khí tức đống nhiên tăng vọt. Đúng là vào thời khắc này trực tiếp đột phá tới vũ hầu cảnh giới. Tiếng hoan hô im bặt đi, tất cả mọi người dại ra nhìn chăm chú lên đạo kia kéo dài tuấn giật như nhân gian trích tiên thân ảnh, thật lâu không nói gì. Chuyện này, lại đột phá. Ta nhớ không lầm, thiếu tộc trưởng kỳ hôm nay mới mỉ hệ nở cửa nở dê bắt đầu tu hành đi. Không phải người quá thay. Buổi trưa tả hưu đang giấu đạo các chọn tu luyện công pháp. Ba canh giờ bù đắp nửa bước đế phẩm một bước bước vào đại vũ sư cảnh giới, trước mắt lôi kiếp vừa qua khỏi, lại vào vũ hầu. Thiếu tộc trưởng trong vòng một ngày làm việc, vượt qua thường nhân một đơ ý a. Đừng nói thường nhân, chính là ta các loại, tu luyện tới vũ hầu cảnh giới ít nói cu nở dê tiêu tốn 5 năm thời gian. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Tất cả trưởng lão cảm thán liên tục, đời này thật là sống đến thân chó đi lên. Tần Vũ đem khí thế quanh người chậm rãi thu lại. Trong con ngươi tinh quang tỏa sáng rực rỡ, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đứng lên, lười biếng duỗi người, đối với đỉnh đầu vẫn cứ xa xôi xoay tròn chưa từng triệt hồi kiếp vân bật cười lớn nói. Cấm kỵ lôi kiếp phản nghịch, thật sự là xưa nay chưa từng có, chắc là ngươi này thiên đạo quá mức bất nhân, rơi vào cái chúng bạn xa lánh hậu quả. Tần Vũ hơi dương lên khóe miệng, căn cứ tiểu Kim Ô tin tức cung cấp, thiên đạo tùy thần cổ từ lâu tàn tạ, ngủ say vô tận năm tháng, từ không có ý thức thiên đạo hóa thân trưởng quản. Ầm ầm ầm. Lời này vừa nói ra, kiếp vân bên trong nhất thời sấm rền cuộn cuộn, vô số lôi mãng lao nhanh, hủy diệt khí tức tràn ngập ra. Chương 16, Lôi chi đại đạo, có thể có ý kiến. Có 10 vạn lần thiên phú. Chuyện này, thiếu tộc trưởng đang làm gì? Trong hư không, một đám thái thượng trưởng lão vốn cho là sự tình đến đây là kết thúc, dự định triệt hồi. Không hề nghĩ rằng còn chưa ly khai, bên hai liền truyền đến Tần Vũ làm người nghe kinh hãi lời nói. Khiêu khích thiên đạo. Cái này còn muốn. Cần biết thiên đạo uy nghiêm không thể xâm phạm. Điểm này, từ lâu sâu sắc khắc vào trong thiên hạ sở hữu tu sĩ trong tâm khảm, in dấu xuống in dấu thật sâu ấn. Bọn họ tu hành cầu đạo, bất luận đến cảnh giới cỡ nào, cũng chỉ là ở thiên đạo bên dưới kéo dài hơi tàn, tìm kiếm một đường sinh cơ. Xưa nay bao nhiêu thiên kiêu đại năng, cả một đời bất quá là muốn đánh vỡ thiên địa hạn chế, khôi phục thượng cổ thời kỳ tồn tại đại đế cảnh giới, liền bị thiên đạo hạ xuống cấm kỵ lôi kiếp trực tiếp chấn sát, đều không ngoại lệ. Bây giờ Tần Vũ trước mặt khiêu khích thiên đạo uy nghiêm, hậu quả khó có thể tưởng tượng a. Thiếu tộc trưởng tuy nhiên thiên tư yêu nghiệt, khoáng cổ thức kim, nhưng cuối cùng là thiếu niên tính cách a, cùng thiên đạo tranh phong, là thật không khôn ngoan a. Có thái thượng trưởng lão gấp dậm chân, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Tần Hạo Nhiên cùng Tần Hàn Linh không hề nói gì, chỉ là cái kia toàn thân cổ động thần lực khí tức rõ ràng ở nói cho mọi người, trong bọn họ tâm cũng không bình tĩnh. Cái kia chung quy là thiên đạo a. Mặc dù bọn họ ở thánh nhân bên trong đều là số một số hai tuyệt thế cường giả, có thể từ trước tới nay, thiên đạo diệt sát chuẩn đế còn thiếu à. Tần Vũ làm sao không biết thiên đạo cường đại, hắn sở dĩ dám như thế khiêu khích thiên đạo uy nghiêm, tự nhiên là có chính mình dự định cùng nắm chắc. Nương theo lấy tam túc kim ô tiêu tan ở hắn cơ thể bên trong, trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoạn tin tức, nguyên lai bây giờ thiên đạo cũng không hoàn chỉnh. Chính thức thiên đạo từ lúc thượng cổ thời kỳ cũng đã phân mảnh, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bây giờ chấp trưởng tất cả thiên đạo, bất quá là một tia thiên đạo hóa thân a. Mà hắn đối với mình lĩnh ngộ lôi chữ đạo văn có cấp độ càng sâu nhận thức. Đạo văn chính là thiên đạo pháp tắc bản nguyên cụ tượng hóa, là pháp tắc bổn nguyên tồn tại chứng cứ. Cũng là thiên đạo pháp tắc hiển hóa thế gian duy nhất khắp vùng. Nếu là không có đạo văn, như vậy sở hữu đại đạo pháp tắc mặc dù tồn tại, nhưng cũng vĩnh viễn vô pháp xuất hiện ở thế gian. Cũng không tồn tại có cái gì khác nhau chớ. Đây cũng là tam túc kim ô đối với Tần Vũ có ấn tượng tốt nguyên nhân một trong, bởi vì cảm nhận được cỗ này đem nó từ vô tận thâm nguyên bên trong phóng xuất ra lực lượng. Nay cỗ lực lượng trước đây chỉ nắm giữ ở thiên đạo trong tay, hiện tại, nhưng không như thế. Nắm giữ đạo văn Tần Vũ, có cùng cái này thiên đạo hóa thân đối thoại tư bản. Hoặc là từ góc độ nào đó đi tới nói, lúc này Tần Vũ, cũng thiên đạo một phần. Cấm kỵ lôi kiếp làm thiên đạo đối với tu sĩ cuối cùng cũng là duy nhất chế tài thủ đoạn, có hủy diệt tất cả uy năng. Chưa bao giờ mất đi hiệu lực quá. Hôm nay, là lần đầu tiên. Tần Vũ nắm giữ lôi chữ đạo văn, đại diện cho từ nay về sau, cái này thủ đoạn cuối cùng quyền hành đến Tần Vũ trong tay. Kiếp vân bên trong sấm rền không ngừng. Có thể kỳ quái là, vẫn chưa lần thứ hai hạ xuống lôi kiếp. Mà là kéo dài một quãng thời gian, liền dần dần yên tĩnh xuống. Trong thiên địa rơi vào tĩnh mịch rô nở dê như trầm mặc bên trong. Tựa hồ cũng không có bởi vì Tần Vũ nói hồ nói tả mà nổi trận lôi đình, ngược lại là ẩn nhẫn lại. Tình cảnh này để vây xem người trợn mắt ngoác mồm, nửa ngày nói không ra một câu nói. Đây còn là cái kia chí cao vô thượng không cho phép kẻ khác khinh nhờn thiên đạo à? Lại đối mặt một cái con người khiêu khích mà lựa chọn ẩn nhẫn. Hắn tay háo bảo vung một cái, xoay người, liếc mắt nhìn về phía giữa bầu trời lăn tầng mây, lần thứ hai nhàn nhạt nói, hôm nay lên, ta vận mạng mình chính mình chúa tể, ngươi có thể có ý kiến. Ẩm. Hỗn loạn lung tung phong bạo ở trong hư không ẩn giấu đi các cường giả trong đầu điên cuồng bao phủ. Bọn họ sắc mặt dại ra nhìn về phía trước mặt vị kia một thân bạch bào thiếu niên, nhất thời tắt tiếng. Chỉ thấy thiếu niên kia vấn tóc tử kim quan, hai mắt ẩn dấu tinh hà, mi tâm cổ ấn quang hoa lưu chuyển, chân đạp chư thiên tinh túc thần luân, phía sau cửu sắc lôi quang thoáng diệu đi theo, liếc mắt thử hỏi thiên đạo, có thể có ý kiến. Tầng mây động tình im bặt đi, tiếng sấm tiêu ẩn, sâu xa thăm thẳm bên trong hình như có một vị cổ lao tồn tại ở thời gian trường hà bên trong trầm mặc. Thiên đạo lần thứ hai trầm mặc. Hôm nay ta muốn đem này công pháp thôi diễn đến đế phẩm, ngươi có thể có ý kiến. Soạn. Thiếu niên vừa dứt lời, một trận cương phong từ phía chân trời hạ xuống, vo nở dê qua thiếu niên thân thể, gào thét lên đem kiếp vân toàn bộ cuốn đi, nửa điểm không dư thừa. Thiên đạo ý chí trực tiếp tiêu ẩn. Chuyện này, thiên đạo ý chí cứ như vậy ly khai. Mọi người dồn dập há hốc mồm, không thể tin được nói. Dưới gầm trời này, lại thực sự có người có thể làm được một tiếng quát lui thiên đạo. Hơn nữa còn là cái vũ hầu. Thế giới này là thế nào? Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều không tin a. Bù đắp nửa bước đế phẩm công pháp, thu phục cấm kỵ lôi kiếp, một ngày phá cảnh vào vũ hầu. Ta cả đời này sở hữu kinh ngạc gộp lại, cũng không sánh bằng hôm nay. Có người bắt đầu chết lặng, có người bắt đầu điên cuồng, hôm nay nghe thấy, đạo kia tuyệt thế độc lập thân ảnh. Sắp trở thành trong lòng bọn họ vĩnh viễn tín ngưỡng. Tộc trưởng, chuyện hôm nay quá mức làm người nghe kinh hãi, lão phu cảm thấy vì là thiếu tộc trưởng an toàn nghĩ, cần làm trước tiên ẩn tàng tin tức. Để ngừa vạn nhất, cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật dễ. Chi? Lấy Tần Vũ hôm nay bày ra tất cả, đủ để chứng minh hắn cuối cùng rồi sẽ đứng ở cái thế giới này chỗ cao nhất đỉnh phong. Đừng nói hiện tại trẻ tuổi, cho dù là ở hướng phía trước mấy vạn năm, QNZ không tìm được một cái có thể cùng Tần Vũ người giống thế. Nhưng, Tần Vũ hiện tại chung quy không có trưởng thành. Nếu để cho còn lại thánh địa biết rõ hôm nay chuyện phát sinh, chỉ sơ những cái thánh địa lao bất tử quái vật sẽ liều lĩnh ngăn cản Tần Vũ trưởng thành. Hư không bên trong, một vị râu tóc đều trắng lao tẩu đứng ở Tần Hạo Nhiên bên người, đầy mặt nghiêm túc nói. Tần Hạo Nhiên nghe vậy lắc đầu một cái, nói, hôm nay động tĩnh lớn như vậy, chỉ sơ khắp thiên hạ cũng biết. Trên đời không có không lọt gió tưởng, dấu là không che giấu nổi, đám kia thánh địa lao ra hỏa lại không phải người ngu. Cấm kỵ lôi kiếp xuất thế, chúng ta Tần gia vừa không có ai thành tiểu đại đế, cũng không có đỉnh phong thánh nhân thân vẫn, chỉ sơ hiện tại Thương Vân Châu, đã rất náo nhiệt. Vũ Nhi cuối cùng rồi sẽ thành tiểu vô địch, những cái được gọi là thánh tử thánh nữ đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là hắn trưởng thành trên đường đá kê chân A. Trẻ tuổi trong lúc đó tranh phong, không ai cản nổi Vũ Nhi. Thế nhưng là, ta lo lắng đám kia lão bất tử sẽ không giữ thể diện mặt, mạnh mẽ đối với thiếu tộc trưởng ra tay A. Cái kia lão tẩu đầy mặt lo lắng nói. Ai dám đưa tay, ta liền chém ai. Vẫn trầm mặc Tần Hàn Linh nhàn nhạt đặt xuống câu nói tiếp theo, trực tiếp biến mất tại chỗ cũ. Tam Thái Thượng đây là. Bây giờ Vũ Nhi hộ đạo giả. Thiện. Có Tam Thái Thượng, chúng ta liền có thể yên tâm. Kiếp vân tiêu tan, lộ ra bao la bát ngát trong vắt tinh không. Tần Vũ ngồi đàng hoàng ở tinh vòng bên trên, tinh chữ đạo văn trôi nổi tại đỉnh đầu, tản ra ưu ám quang hoa. Hai tay hắn ấn quyết biến ảo, mắt bên trong từng đạo kim sắc cổ tự nhanh chóng trôi qua, từng trận vô hình áp lực từ trong thân thể khuyết tán ra, như là hóa thành một mảnh dẫn lực cự đại tinh hệ, thậm chí ngay cả quanh thân hư không cũng mơ hồ bị bóp méo. Thôi diễn. Bắt đầu. Chương 17, Thôi diễn đế phẩm, một bước nhất trọng thiên. Có 10 vạn lần thiên phú. Ẩm. Một trận sáng rực rỡ hỏa quang từ Tần Vũ trên thân bộc phát ra, hóa thành một đạo thực chất tính sóng lửa, điên cuồng thôn phệ bốn phía đêm tối khoảng không. Từng tia từng sợi tinh thần tinh khí từ đầu của nó đỉnh tinh chữ đạo văn trung lưu chuyển ra, hình thành một mảnh cự đại trong suốt vòng xoáy, dường như một tòa cự đại bị ngạn chi kiểu, một con ở vô tận xa xôi tinh không, một đầu khác ở Tần Vũ trên thân. Tần thị tổ địa bên trong, đèn đuốc sáng choang, vô số người mong mỏi cùng trông mong, ánh mắt vẫn nhìn kia ở Tần Vũ trên thân. Lúc này Tần Vũ bất kỳ một chút động tĩnh cũng dính dấp bọn họ tâm thần. Đây là thật nồng nặc thiên địa linh khí. Có người cảm ứng được bên trong đất trời biến hóa, hoảng sợ nói. Tần thị tổ địa vốn là linh sơn phúc địa bên trong nhân tuyển tốt nhất, dãy núi vần quanh, trận pháp thiên thành, ngàn vạn năm đến linh khí không ngừng, đầy đủ 10 phần. Nhưng tại giây phút này, bọn họ thiết thân cảm thụ đến quanh thân nồng độ linh khí ở GMI lần mặt đất trướng. Thậm chí loang thoáng có từng tia từng sợi vũ khí tràn ngập ở bốn phía. Đó là linh khí nồng nặc đến mức tận cùng hóa lòng dấu hiệu. Nghe nói viên cổ thời kỳ đế phẩm công pháp xuất thế thời gian, vạn linh đến trầu trên trời rơi xuống phúc thụy, chẳng lẽ không phải? Thiếu tộc trưởng thành công. Vụ. Một đạo chấn động tâm hồn người ong long âm thanh đột nhiên từ Tần Vũ trên thân truyền vang ra. Đầu của nó đỉnh vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói mắt, vô số tinh hải lưu sa hóa thành ánh ánh ngọn lửa hòa vào vòng xoáy bên trong. Thiên huyền giới toàn bộ trong bầu trời đêm ngôi sao đều vào đúng lúc này bị hấp dẫn lại đây. Hiện hình dạng xoắn ốc từng viên một khảm nạm ở bên trong. Đồng nhiên, vòng xoáy mãnh liệt hơi ngưng lại, sau đó nghịch hướng điên cuồng xoay tròn. Ầm. Một đạo thông thiên triệt địa tinh quang linh trụ hướng trời bay lên trên, cấu kết thiên địa, thẳng tắp địa thứ vào thiên khung bên trong, tùy nhiên tăng vật ra. Mau nhìn, có ở trên trời cái môn hộ. Là ngăn cản cái này linh trụ siêu thoát thiên môn à? Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, cánh cửa kia phảng phất là hoàn toàn yên tĩnh băng lãnh lại cổ lao tinh không. Tựa hồ đến từ chính vô tận xa xôi bị ngạn, lần thứ nhất tướng tinh huy rơi tới phía thế giới này. Tần Vũ đông nhiên đứng lên, vô tận tinh quang nâng hắn thân thể bốc thẳng lên, đi tới kia thiên môn ngay phía trước. Hắn trong con ngươi kim sắc cổ tự dồn dập nhảy lên không nghỉ, như cá vào đại hải đồng dạng nối đuôi nhau, khắc ở thiên môn bên trên. Cổ tự càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít. Thiên môn khí tức phía trên cu nở dê càng ngày càng bàng bạc cẩn trọng. Đùng. Chợt có tiếng trống đại tác phẩm, trong thiên địa làm nghiêm nghị. Tiện đa tiếng trống liên tục vang lên, dường như đánh ở tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Chấn nhiếp tâm linh. Đùng. Đùng. Tiếng trống vang 9 lần, đông nhiên bầu trời y tối sầm lại, hư không vô tận hỗn độn làm biến sắc, toàn bộ thế gian sở hữu ánh sáng vào đúng lúc này toàn bộ tập trung ở môn hộ này bên trên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú lên đạo kia thiên môn. Hô hấp cũng áp chế xuống. Chỉ lo bỏ qua cái này lịch sử tính một khắc. Kẹt kẹt. Phủ đầy bụi vô tận thời gian thiên môn rốt cục vào đúng lúc này mở ra một cái khe. Trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy bóng ánh thần quang từ đó thẩm thấu mà ra. Lúc đầu chỉ là một đạo, sau đó càng ngày càng nhiều. Kia thiên môn tựa hồ không chịu nổi hai bên đồng thời thêm tại bên trên áp lực, động mở trình độ càng lúc càng lớn. Bóng ánh thần quang đi tới thế gian này, vẫn chưa làm thêm lưu lại, một mạch chui vào Tần Vũ trong thân thể. Tần Vũ cả người khẽ run, cảm nhận được một luồng cổ lão lại có chút non nớt khí tức từ hắn trên người mình thức tỉnh. Hai tay hắn nắm quyền, mi tâm cổ ấn long lánh đến mức tận cùng, cực giống một chiếc mắt nằm dọc, bùng nổ ra quang mang cùng cách đó không xa thiên môn kêu gọi lẫn nhau, phía sau mạn thiên tinh quang lưu chuyển, hóa thành một đạo ánh sao dệt thành áo choa nở dê, gần như tham lam rút lấy thiên môn bên trong chiếu rọi xuất thần quang. Tần Vũ hai mắt khép hở, thể ngộ trong thân thể thần dị năng lượng, sau đó bỗng nhiên chợt mở, bàn tay giương lên, chỉ về xa xa thiên môn, dường như cổ chi đại đế chỉ huy dưới trướng thần ma, trong mỉ hệ nở dê thì thầm, mở. Ầm ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, kia thiên môn dường như không thể thừa nhận có thể ngăn cản sức mạnh to lớn giống như vậy, vỡ toàn ra. Cấp tốc. Ánh sao thần quang nối đuôi nhau, bị Tần Vũ không mảy may để lọt hoàn toàn thu nạp. Cùng lúc đó, một trận biến ảo khôn lường ngầm sướng thanh âm lặng yên truyền vào ra. Sở hữu thánh cảnh trở lên tu sĩ không hẹn mà cùng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi đêm tối khoảng không, mắt bên trong tràn đầy không thể tin tưởng. Chư thần thi thầm, đế phẩm hiện thế. Lại là Tần gia. Tần Vũ yên tĩnh đứng ở trong trời cao, quanh thân tròm sao vần quanh, dường như một tôn viễn cổ tinh hà đại đế. Phía sau, ánh sao dệt thành áo choàng không gió mà bay, hút vào trên trời cao không chỗ nào không có quan mang. Hắn chậm rãi mở mắt ra, khỏe miệng hơi dương lên. Đống nhiên nhìn trời the tờ ra y, bước ra một bước, trong mì hệ nở dê hô to. Minh Nguyệt ra thiên sơn, mênh ngông biển mây. Cái này bước ra một bước, dưới chân ánh sao tiêu tan hóa thành mịt mở tinh hà, dường như một mảnh viễn cổ chi thiên. Trong chấp đoáng, phía chân trời hóa thành một mảnh chính thức tinh thần đại hải, có Minh Nguyệt đại giang, có ngày cột chi sơn, mây mù bao phủ, như thần tiên phúc địa, đống nhiên vân hải bốc lên, một đạo nhân ảnh đứng ngạo nghệ đám mây, thiên địa rung chuyển. Ẩm. Xôi trào mãnh liệt khí tức từ hắn thể nội nhập vào cơ thể mà ra. Vũ hầu nhị trọng thiên. Bắt đầu rủ xuống mênh mang, minh hà phù thái thanh. Dứt tiếng, lại là bước ra một bước, dưới chân sơn hà pha toái, thân hình trở lên mây xanh, dường như đang lâm tân giới. Chỉ thấy mênh mông tinh hải bên trong, đông nhiên hóa thành một mảnh rộng lớn vô biên địa đại lục, sơn hải chìm nổi, nhật nguyệt biến lên rời, từ bắt đầu đến kết thúc, tự sinh cơ hội đến diệt tuyệt, trong nháy mắt giây lát, giống như cách một thế hệ. Ẩm. Vũ hầu tam trọng thiên. Được lắm Minh Nguyệt ra thiên sơn, mênh mông biển mây. Thiếu tộc trưởng không chỉ có thiên phú vạn cổ không một, tài tình lại càng là quan tuyệt cổ kim A. Chỉ dựa vào những này câu thơ, đủ để lưu danh sử sách. Một tên độc giả cao tuổi dáng dấp trưởng lao nghe thấy phía chân trời ngâm sướng, nhất thời một cái giật mình, biểu hiện phân chấn, vô pháp ngôn ngữ. Thiếu tộc trưởng quả nhiên không phải người thường, chúng ta tu luyện đều là một cảnh giới khổ tu. Một năm nữ A năm có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ liền hoan hỉ rất, đến thiếu tộc trưởng cái kia. Thật sự là đột phá dường như uống nước A. Mọi người đã chết lặng, trong vòng một ngày, chưa bao giờ từng tu luyện phàm nhân, thẳng tới vũ hầu cảnh giới, đồng nhiên còn chưa thỏa mãn. Xem tình hình này, tựa hồ Tần Vũ còn có dư lực lại trèo cao phong. Chẳng lẽ, thiếu tộc trưởng dự định hôm nay trực tiếp đột phá đến vũ vương à? Có người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng kinh hô, lập tức lại lắc đầu, tự mình phủ định nói. Không thể không thể, vũ hầu cùng vũ vương là hoàn toàn hai cái cảnh giới, sắp bước vào tu luyện pháp tắc ngưỡng cửa, hình thành lĩnh vực, đây là biến chất, thiếu tộc trưởng thiên phú cao đến đâu, cũng phải nghiên cứu một chút không phải. Nói là, thiếu tộc trưởng thiên phú kinh người không giả, nhưng thiên phú cho dù tốt cũng phải trước tiên học mới đúng, dù cho học một ngày chống đỡ chúng ta học một năm, vậy cũng phải học. Luôn không khả năng không ai dạy dỗ hắn liền trực tiếp sẽ đi. Bọn họ nghị luận sôi nổi, cảm thán liên tục. Cũng cảm thấy Tần Vũ hôm nay tối cao cũng bất quá bước vào vũ hầu trung kỳ, chết no sau tam trọng. Cho tới cái gọi là đột phá Vũ Vương, làm sao có khả năng? Vũ Vương ở biên giới chi, nhưng vì trí cường. Liên phá 9 đại cảnh giới, nhảy vào Vũ Vương, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, coi như là thiếu niên đại đế QNZ không hiện thực. Chương 18, Nhân gian trích tiên, cựu bộ Vũ Vương. Có 10 vạn lần thiên phú. Phía chân trời, Tần Vũ không nghe bọn họ nghị luận, coi như nghe được QNZ sẽ không để ở trong lòng. Bọn họ như thế nào sẽ biết, 10 vạn lần thiên phú chênh lệch, đủ khiến Tần Vũ làm ra bất kỳ bọn họ hoàn toàn không tựa NZ ra được cờ giải quyết tình. Người và người, là thật không có được so với. Tinh Hy Hà ảnh chuyển, Sương Trọng Nguyệt Hoa Cô. Dạ phóng hoa thiên thụ, suy lạc tinh như vũ. Tinh thần phi tạc dạ, phong lộ lập trung tiêu. Mọi người nghị luận trong lúc đó, Tần Vũ liên tục bước ra 5 bước, trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, thần quang bên ngoài, dường như thiên thần hạ phàm, uy thế bức người. Vũ Hầu bắt trọng thiên. Hắn trên thân thể ánh sao hư ảnh nồng nặc cùng cực, loang thoáng muốn hóa thành thực chất. Cẩn trọng mênh mông khí tức vờn quanh ở quanh thân, dưới chân là thất trọng mông lung lưu chuyển tinh hà thiên địa. Bước chân hắn liên tục, đứng chắp tay, đạp nhẹ hư không, trở lên tầng lầu. Vũ Hầu cửu trọng thiên. Cha cha cha, thiếu tộc trưởng thật sự là nhân gian trích tiên a. Bước đi này nhất trọng thiên cảnh tượng nếu để cho ngoại giới người nhìn thấy, chỉ sơ những cái thanh xuân thiếu nữ đời này cũng khó tìm nữa bạn lữ. Vậy là tự nhiên, thiếu tộc trưởng như vậy phong hoa tuyệt đại, ta nếu là bình thường thiếu nữ, đời này gặp qua cái này một nam tử, tâm lý liền cũng lại không chứa nổi người khác. Còn có cái này câu thơ, ta chưa từng nghe qua như vậy ứng tình hợp với tình hình, lại thuộc lầu lầu tác phẩm xuất sắc, nếu là truyền ra đi, nhất định có thể lưu truyền thiên cổ. Đừng nói bình thường thiếu nữ, chính là các đại thánh địa thánh nữ, chỉ sơ cu nở dê rất khó từ chúng ta thiếu tộc trưởng tuyệt đại phương hoa bên trong đi ra. Thật muốn nhìn. Đến lúc đó chúng ta thiếu tộc trưởng hành tẩu thiên hạ thời gian, những cái kiêu ngạo thánh tử thánh nữ sẽ là dáng dấp ra sao? Đúng a đúng a. Ha ha ha. Mọi người trò chuyện với nhau thật vui, một bên trò chuyện, một bên chạy tới chỗ cao đỉnh núi, dự định nên tiếp Tần Vũ. Nhưng vào lúc này, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Tần Vũ vẫn chưa ấn xuống đám mây, vẫn cứ ở trên bầu trời. Thiếu tộc trưởng sao còn chưa hạ xuống? Chẳng lẽ thật muốn thử nghiệm một bước phá vào Vũ Vương cảnh giới? Ai, phàm là người phi thường. Tất có phi thường ngạo cốt, thiếu tộc trưởng tất nhiên phải không cam tâm đứng ở nơi này, như không thử một lần, mới không giống như là hắn. Chỉ sợ thiếu tộc trưởng mạnh mẽ đột phá vạn nhất thất bại, thương tới bản nguyên có thể cực kỳ không ổn. Mọi người lo lắng no y, lông mày bắt đầu nhăn lên. Không lo lắng, có tộc trưởng cùng các thái thượng trưởng lão, bọn họ sẽ không để thiếu tộc trưởng có chuyện. Chỉ là không thể thiếu muốn ăn một phen vị đắng rồi. Ra ra, Vũ Vương cảnh giới thật khó như vậy đột phá sao, liền thiếu tộc trưởng cũng không được. Cái kia rung đùi đắc ý lao tẩu bên người, đứng cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu. Na nở dê đung đưa lão tẩu ống tay áo, ngẹo cổ dò hỏi. Ngốc nha đầu, ra ra ta cũng không có nói thiếu tộc trưởng không đột phá được Vũ Vương, ra ra chỉ nói là, thiếu tộc trưởng tích lưu ý không đủ, tạm thời không lên nổi. Cái kia lão tẩu cưng chiều ôm lên tiểu nha đầu, nói chắc như đinh đóng cột nói. Thiếu tộc trưởng thiên tư là lão phu gặp qua số 1, chỉ cần tích lưu ý một thời gian, đột phá đến Vũ Vương đó là nước chảy thành sông sự tình. Hắn bỗng nhiên mặt mày hớn hở ân cần dạy. Nha đầu, ngươi phải biết, người đời này, nhất định phải không ngừng học tập, chỉ có học tập mới có thể đi vào bước, mặc dù có thiếu tộc trưởng như vậy khoang cổ thức kim thiên phú, cũng không thể mở. Cựu trọng thiên thượng khuyết, chỉ ta là chân tiên. Một đạo vang dội cao ngang thanh âm từ phía chân trời khuyết tán ra, trong lòng mọi người cả kinh, ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một tầng tinh quang màn che ở chân trời giãn ra, tựa đầu đỉnh thiên khoảng không hoàn toàn bao trùm, chợt nhìn một lát đi. Có tới vạn mét rộng. Đó là một mảnh thuần túy, hoàn toàn mới hư không, phóng tầm mắt nhìn, hàng trăm hàng ngàn viên tất cả lớn nhỏ tinh thần có thứ tự sắp xếp, vận hành, bao phủ không nói rõ được cũng không tả rõ được pháp tắc chi lực. Ầm ầm ầm. Ở nơi sâu xa nhất trong tinh không, ẩn ước có thể thấy được một phương ngang qua tinh hà lôi trì. Nồng nặc lôi đỉnh chi lực dường như dịch thể đồng dạng nghiêng chạy xuống, đem vô số ngôi sao vần quanh, bao phủ, lôi đỉnh cùng tinh không hỗ trợ lẫn nhau, liền thành một khối. Chỉ xa xa liếc mắt nhìn, liền làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng áp lực. Tựa hồ đó là một mảnh đủ khiến bất kỳ sinh mệnh dừng lại sinh mệnh cấm khu. Thậm chí ngay cả phía dưới vô số các trưởng lão, trong lòng cũng mơ hồ có chút ngột ngạt cùng nặng nề. Bọn họ tâm thần chấn động, cằm cũng suýt chút nữa chấn kinh hạ xuống, lại. Thật thành. Đây là. Song trọng pháp tắc lĩnh vực. Một tên trưởng lão vẻ mặt hoảng hốt, phảng phất thấy cái gì 10 phần chuyện kinh khủng. Vũ Vương cảnh giới đối với pháp tắc lĩnh ngộ còn thấp, vô pháp làm được đem hai loại không giống pháp tắc hỗn hợp tiến vào cùng một chỗ trong lĩnh vực, đây là thường thức a. Ra ra, thiếu tộc trưởng đây là trở thành vũ vương à? Tiểu nha đầu thiên chân vô tà âm thanh vang lên, xung quanh các trưởng lão nhưng nhất thời yên lặng. Bọn họ vừa vẫn còn ở nói thiếu tộc trưởng tất nhiên được không vũ vương, trong nháy mắt làm mất mặt liền đến mức như thế nhanh chóng. Cái kia ôm tiểu nha đầu lão tẩu sắc mặt cứng ngắc, ấp úng nói nửa ngày, cuối cùng biệt xuất một câu, thiếu tộc trưởng thiên tư cái thế, không thể thường nhân độ chi. Tần Vũ không chỉ có thành tựu vũ vương, hơn nữa còn trở thành trong thiên hạ, một cái duy nhất ngưng luyện song trọng pháp tắc lĩnh vực vũ vương. Điểm này, không người nào có thể nghĩ đến. 6. Cùng lúc đó, thiên huyền giới Nam Bộ Đại Lục, một chỗ kéo dài vạn lý cự đại tiên thành bên trong, đèn đuốc sáng choang. Ở giữa tòa tiên thành, có 3 tầng cao cổ phát tử lâu, đầy ngập khách là mối họa, nhân khí 10 phần. Tử lâu nội không gian không nhỏ, tất cả lớn nhỏ bày ra bàn có tới 100 tờ, đúng là toàn bộ ngồi đầy. Có thật nhiều không thể cướp được tòa khách nhân cam tâm tình nguyện ở bên cạnh đứng, mong mỏi cùng trông mong, cùng tả hữu kết bạn mà người tới trò chuyện với nhau thật vui. Kỳ quái, cái này giờ hợi đã sớm quá, tại sao hôm nay thiên cơ các chậm chạp không biết bằng A? Đang lúc này, có người mắt nhìn sắc trời, lớn tiếng dò hỏi lên tiếng. Lời này vừa nói ra, nhất thời rối loạn không ngừng. Đúng vậy A, trong ngày thường đều là thời gian này biết bảng, hôm nay là thế nào? Đúng rồi. Đang lúc này, một đạo chất phát tiếng chuông ở cũng không rộng rãi trong tiểu lâu truyền vang ra. Tiếng chuông này trong vắt du dương, lại làm cho đứng gần nhất người một trận choáng váng đầu hoa mắt. Cái này ai vậy như thế không có lòng công đức, suýt chút nữa không có đem tiểu gia ta lỗ thai cho chấn động điếc. Một người đỡ đầu, xoa viên mắt, đầy mặt khó chịu điệu nộ nói. Huynh đệ! Nói cẩn thận! Đây là thiên cơ thánh địa chuyên trúc truyền tin thần thông, mỗi khi yết bảng thời gian cũng bởi vậy tiếng chuông lan truyền tin tức. Nói bậy, tiểu gia ta mỗi lần yết bảng đều tại. Làm sao không từng nghe quá? Vậy ngươi nhất định là làm đến muộn, nếu là rất sớm tại đây các loại, nhất định có thể nghe được. Vị huynh đệ này nói không tệ, hôm nay cũng không biết ra biến cố gì, cái này tin tức giờ khả cờ na y mới đến. Nói như vậy, lập tức liền muốn thả bảng. Người kia kinh hỉ nói. Không khác bao nhiêu đâu. Quả thật đúng là không sai, cái kia tiếng chuông tiêu tan không lâu về sau, liền thấy một vị trên người mặc tử sắc lụa mỏng yểu điệu thân ảnh chập chờn vòng eo đi tới 3 tầng lan can bên cạnh. Nhìn phía dưới mọi người, mở miệng nói. Hôm nay ra chút biến cố, dẫn đến bảng danh sách có chút lâm thời cải biến, vì vậy đến trễ yết bảng thời gian, nhìn các vị bao dung. Chương 19, Hóa Long bảng danh sách, tuyệt đại số 1. Có 10 vạn lần thiên phú. Cái này thanh âm cô gái biến ảo khôn lường ngọt ngào, giống như cựu tiêu tiên nhạc, làm người không khỏi tâm thần thoải mái. Thanh giao tiên tử khách khí, hay là mau mau yết bảng đi. Phía dưới mọi người liên tục xua tay, thúc giục nói. Tên kia hoán thanh giao tiên tử nữ tử cu nở dê không lập dị, thấy thế tay ngo cờ nhấc lên, lấy ra một quyển tơ tằm quyển trục treo móc ở trên sàng ngang, sau đó giải được trên quyển trục nút thắt. Soạt. Quyển trục theo tiếng dương mở, rủ xuống. Mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy bên trên chỉnh tề sắp hàng 36 cái tên, bảng danh sách trên nhất xuôi theo, viết 3 cái viền vàng đại tự, thánh linh bảng. Dưới bảng đệ nhất được, viết mấy cái tú quyên chữ nhỏ. Khôi thủ, Tần Hạo Nhiên. Viễn cổ Tần thị nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, tu vi không rõ, khi còn trẻ quét ngang thiên huyền, từng một người độc chém 3 vị thánh nhân, trấn áp thời đại, không hề có địch thủ. Quy ẩn Tần thị, tu vi lại có tinh tiến, tạm định thánh nhân điên phong, đương đại thánh nhân hàng ngũ, không người nào có thể che lấp phong mang. Bảng nhãn, Trang Hàn Phi. Cái này thánh linh bảng tựa hồ cũng không có cái gì lớn thay đổi a. Vậy là khẳng định, sinh linh trên bảng đều là thực lực ở vào hàng đầu đỉnh phong thánh nhân, trừ phi có đại đột phá. Không phải vậy cơ bản cũng là cố định. Đúng vậy à, ngươi xem cái kia Tần Hạo Nhiên, cũng ngồi bao nhiêu năm thánh linh bảng khôi thủ, cũng chưa từng thấy hắn chuyển quá vị trí. Vậy thế nhưng là thánh nhân điên phong cảnh giới ngon nhân, bây giờ thiên đạo không đường, chuẩn đế không ra, ai có thể siêu việt hắn. Soạn. Đang lúc này, lại một bức bảng danh sách rủ xuống tới. Thần tướng bảng. Cái này thần tướng bảng ghi chép đều là thánh nhân bên dưới đỉnh phong chiến lực, cơ bản đều là các đại thánh địa trung kiên chiến lực. Mặc dù có 108 vị, nhưng cũng là không phải vũ tôn cảnh vào không bảng, lần trước yết bảng còn chưa qua bao lâu, nói vậy biến hóa QNZ không đại. Thần tướng bảng khôi thủ, Thái Hư Tử, Thái Nhất Thánh Địa Vũ Tông Tông Chủ, Tu Vi, Vũ Tôn Đỉnh Phong, nửa bước thánh nhân. Sở trường kiếm đạo, thành danh tuyệt kỹ hư không kiếm kinh, có một kiếm phá thời gian, 3 thước đoạn chân trời danh sưng. Từng một người một kiếm một mình sông có xa ưu tên vũ tôn một tên bán thánh tọa chấn nhất phẩm tông môn, cả nhà diệt tuyệt, toàn thân trở ra. Chiến lược kinh người. Thần tướng bảng thám hoa, Lý Tầm, Trung Châu tiên triều tiên hoàng thân đệ, Tu Vi, Vũ Tôn Đỉnh Phong, nửa bước thánh nhân. Cung phương pháp đạt đến hóa cảnh, lấy công phạt thuật chứ danh, từng một mũi tên trọng thương quá thánh nhân, bởi vậy thành danh. Thần tướng bảng bảng nhãn. Soạn. Đến, hóa long bảng đến. Đạo thứ ba bảng danh sách vừa hạ xuống, liền hấp dẫn một đám đông người khí, thậm chí ngay cả nguyên bản vây quanh ở còn lại trên bảng danh sách người, QNZ dồn dập dựa đi tới. Cái này hóa long bảng, vẫn là trước sau như một được hoang nên. Ba tầng bên trên, thanh giao tiên tử bên người, theo một vị diện mạo yêu dị, mang theo nửa khối mặt nạ nam tử. Hắn nhìn phía dưới phun trào dòng người, khẽ cười một tiếng nói. Bất luận là thánh linh bảng, hay là thần tướng bảng, có thể vào bảng tất cả đều là thành danh đã lâu đương đại đại năng. Cùng người thường chênh lệch không biết bao xa, mọi người xem cũng là xem, đồ cái việc vui. Chỉ có hóa long trên bảng, đều là chút cùng bọn họ tuổi tác sắp xỉ thanh niên tài tuấn, tuổi tác không lớn, tu vi còn thấp, bọn họ mới có so sánh dư, vì vậy cảm thấy hứng thú một ít, cũng là bình thường. Thanh giao tiên tử sắc mặt không hề thay đổi, chậm rãi mở miệng. Lừa mình dối người thôi, trong thánh địa bồi dưỡng thanh niên tài tuấn. Há lại bình thường. Nam tử khỏe miệng dương lên, cười chào phúng nói. Bất quá. Lần này hóa long bảng, đúng là có chút thứ đáng xem. Thanh giao tiên tử tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mê người trong đôi mắt đẹp né qua một tia mê ly, cuối cùng hóa thành mang theo vài phần rảo hoạt ý cười. Cũng không biết rằng những người kia nhìn thấy phần này bảng danh sách, sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng vào lúc này, phía dưới trong đám người, ồ lên vang vọng. Chuyện này. Hóa long bảng khôi thủ, đổi chủ. Ta xem một chút. Tần Vũ. Hắn là ai? Trước đây làm sao chưa từng nghe nói à, nơi nào xuất hiện vô danh trí bối, lại đem Thái Huyền Thánh Địa Thiên Sinh Trí Tôn Mục Ly cho dồn xuống đi. Huynh đệ, ngươi xem rõ ràng, người này cũng không phải cái gì vô danh trí bối. Hóa long bảng khôi thủ, Tần Vũ, Thánh Linh bảng khôi thủ Tần Hạo Nhiên con trai, thêm vì là viễn cổ Tần Thị nhất tộc thiếu tộc trưởng, một ngày phá ngũ cảnh, cửu bộ vào vũ vương, thiên tư yêu nghiệt, khoáng cổ thức kim. Thái Huyền Sơn mạch kéo dài 10 vạn dặm, phong cảnh tú lệ, xanh úng tươi tốt. Truyền thuyết sơn mạch này chiếm vốn không có rộng như vậy phổ biến, chỉ vì có đại năng ra tay, tự mình từ cực xa chỗ chuyển chút linh sơn bảo địa lại đây, mới có bây giờ cái này to lớn hùng vĩ thiên nhiên trận pháp. Sơn mạch cực sâu chỗ, có nhất sơn cốc. Cốc khẩu nhìn như không bao quát, vừa vặn chứa được một người trải qua. Kỳ thực có vô số tinh diệu tuyệt luân huyễn trận sát trận bố trí ở này, nếu không có hiểu được trận pháp ảo diệu, coi như vũ tôn cường giả, cũng là thập tử vô sinh. Vào được cốc khẩu, trải qua một cái dùng dài cổ đạo, rộng rãi sáng sủa. Chỉ thấy có linh tuyển chạy cuồn cuộn, từ vân thâm không biết nơi chạy xuôi mà xuống, hội tụ thành một vũng thâm bất khả trắc nguồn suối, lại khắp vùng một chỗ núi cao, hóa thành khí thế hùng vĩ bạc dải lụa màu trắng, rủ xuống thiên mà xuống. Bên thác nước bên trên, có một đạo hốn lượn mà lên bậc thang đá xanh bậc thang, khúc kính thông u. Bậc thang đá xanh bậc thang bên, đứng thẳng lấy một tòa cự đại cổ bi, dâng thư bốn chữ, Thái Huyền Thánh Địa. Theo bậc thang đá xanh bậc thang một đường đi lên trên, hai bên linh thực xanh ốc sáng nghiêm chỉnh, dường như thế ngoại đảo nguyên giống như vậy, cùng ngoại giới tưởng tượng thánh địa quang cảnh hoàn toàn khác nhau. Lúc này, một chỗ nhà trúc gia, hai tên vóc người kéo dài người thanh niên trẻ ngồi đối diện nhau. Mục Ly huynh, ta thật đúng là ước ao ngươi à, ngày ngày dừng lại ở cái này thế ngoại đảo nguyên bên trong, tâm cảnh thông minh, không tục sự quấn quanh người, quả nhiên là tiêu dao. Nói chuyện nam tử kiếm mi tinh mục, khí vũ hiên ngang, đầu đội cao quan, mặc áo gấm hoa bảo, khí chất phi phàm, nhìn một lát liền là không phú thì quý. Cùng với ngồi đối diện cái kia bị gọi là Mục Ly nam tử thì không phải vậy. Hắn một thân áo vải, thân vô trường vật, dung mạo bình thường, nhìn qua cũng không đặc điểm. Nhưng làm cho người ta một loại dường như thâm nguyên đồng dạng đoán không ra không rõ cảm giác. Mục Ly nghe đối phương lời nói, vẫn chưa nói tiếp, mà là nghiêm túc cẩn thận mà đưa tay bên trong trà pha được, sau đó đưa một ly cho đối phương, một chén chính mình nâng đến miệng mũi trong lúc đó, sâu sắc ngửi một cái, lộ ra một luồng thỏa mãn vẻ mặt. Lại nhẹ nhàng toát một cái. Nhậm chức nước trà ở trong miệng, đầu lưỡi, ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nuốt xuống. Đãi trà nước hoàn toàn vào bụng, lúc này mới nhàn nhạt đáp lại nói, Huyền Diệp huynh thân là Trung Châu tiên triều thái tử, dưới một người, trên vạn vạn người, cực kỳ tôn quý. Ta bất quá là cái người ở bên trong sân giã, có cái gì tốt ước ao. Cái này Mỹ Nam tử, cư nhiên là Trung Châu tiên triều thái tử, tiên hoàng chính thống người thừa kế. Lý Huyền Diệp, Mục Ly huynh, câu nói như thế này bên ngoài người truyền cũng là thôi. Ngươi làm sao để trả đem ra treo gẹo đâu? Lý Huyền Diệp nghe được đối phương, không khỏi cay đắng lắc lắc đầu nói, phụ hoàng tuổi xuân đang độ, tu vi tinh thâm, thật cần người thừa kế bên trên thời điểm, cũng không biết muốn qua bao nhiêu vạn thuế. Thời gian dài, liền dễ dàng ra biến số. Ta mấy cái kia huynh đệ tỉ muội, cũng không phải cái gì lương thiện nha. Ha ha! Mục Ly nhợt nhạt nở nụ cười, phong khinh vân đạm, cũng không tiếp đối phương. Chương 20, ngươi là mạnh nhất, ai là khôi thủ? Có 10 vạn lần thiên phú. Lý Huyền Diệp thấy thế, tối lắc đầu một cái, hắn cùng với vị này Thái Huyền Thánh Địa Thiên Sinh Chí Tôn quen biết cũng có rất nhiều năm, người này tính cách kiên định, cho là hắn bình sinh nhìn thấy số một. Bất luận hắn lấy loại nào lợi ích lấy lòng, đối phương xưa nay đều là này tấm không hề lay động vẻ mặt, tựa hồ cõi đời này không có gì có thể dao động nội tâm hắn. Hay là cũng chỉ có như vậy người, có thể ngồi ở thiên huyền giới trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí lâu như vậy không người có thể dao động đi. Hắn đem tâm tư quăng mở, QNZ không tại làm chuyện vô ích. Sinh trưởng ở đế vương chi gia, hắn như không có chút lòng dạ cùng tâm kế là không thể nào. Hắn tuyệt không lại bởi vì Mục Ly không đứng về ở hắn bên này liền đối với hắn trở mặt. Ngược lại, hắn sẽ vẫn cùng hắn giao hảo, nếu là thật đến quan trọng thời điểm, có thể đổi Mục Ly lựa chọn trung lập, dù cho một lần, đều là phi thường có lời. Hắn dự định cùng Mục Ly thảo luận trà đạo, làm vui lòng, làm cho lần này gặp mặt không đến nỗi lung túng kết cuộc. Đang lúc này, một đạo nhân ảnh từ xa xa đi nhanh mà đến, lặng yên không một tiếng động đứng ở Lý Huyền Diệp bên người, cầm trong tay ba bức quyển trục. Là Thiên Cơ Thánh Địa mới nhất bảng danh sách đi ra. Lý Huyền Diệp cười đối với Mục Ly giải thích nói, sau đó nhẹ nhàng mở ra trong đó một bức. Thần tướng bảng tên cuối cùng lại bị một cái tán tu cho lấy thay, có chút ý tứ. Hắn có nhiều thú vị địa điểm bình nói, ta nhớ rằng nguyên bản tên cuối cùng là các ngươi Thái Huyền Thánh Địa trên thay đệ tử thân truyền một trong, cũng là Vũ Tôn Điên Phong cảnh giới hảo thủ, thực lực không tầm thường. Thiên điệu biết bao to lớn, chợt có trên trời rơi xuống kỳ tài cũng không phải cái gì không chịu nhận sự tình. Mục Ly vẻ mặt bất biến, không nhúc nhích chút nào. Lý Huyền Diệp thấy thế cu nở dê không để bụng, lật mở mặt khác một bước, chính là Thánh Linh bảng. Hắn nhìn hướng về bảng danh sách đệ nhất được những cái chữ nhỏ, vẻ mặt hơi đình trệ, sau đó thở dài, Tần thị tộc trưởng Tần Hạo Nhiên, quả nhiên là một đời hào kiệt, trấn áp một cái thời đại tuyệt thế cường giả. Nghe được Tần Hạo Nhiên tên, Mục Ly vẻ mặt rốt cục hơi có chút ba động. Chỉ thấy hắn gật gù, nói, ta nghe các trưởng bối đã nói, tại bọn họ cái kia thời đại, thiên hạ tu sĩ, những người còn lại vì là một cảnh giới, Tần Hạo Nhiên. Độc vì là một cảnh. Ồ, lại có cao như thế đánh giá. Cao hả? Trấn áp thời đại bốn chữ này, không phải chỉ là nói xuông. Không biết Mục Ly huynh cho rằng, chúng ta cái này một đời, trấn áp thời đại người, vì ai? Lý Huyền Diệp mắt bên trong quang mang long lánh, nhìn chằm chằm Mục Ly, đột nhiên hỏi. Mục Ly ngẩng đầu lên, cùng Lý Huyền Diệp đối diện, khẽ cười một tiếng, nói, Huyền Diệp huynh nghĩ sao? Ta cho rằng thuộc về Mục Ly huynh. Vì sao? Có Hóa Long bảng làm chứng. Lý Huyền Diệp mở ra còn lại bức kia quyển trục, miệng hơi cười, trực tiếp đem triển lãm cho đối phương. Từ Mục Ly huynh xuất thế tới nay, thiên hàng dị tượng, định vì thiên sinh chí tôn, từ đó về sau hàng năm Hóa Long bảng khôi thủ, đều vì Mục Ly huynh, hơn 20 năm, chưa bao giờ thay đổi. Lý Huyền Diệp trên mặt mang theo nghiêm túc cao giọng kêu lên, nếu chúng ta cái này thời đại thật sự có một người có thể trấn áp chư hùng, tất nhiên là Mục Ly huynh. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành, mà ta Lý Huyền Diệp, QNZ bởi vì có Mục Ly huynh loại này bản thân, đời này đều cùng có vinh yên. Hắn không thấy chú ý tới là, Mục Ly vẻ mặt động tác, đang nhìn đến Hóa Long bảng một khắc đó, cứng ngắc hạ xuống. Hóa Long bảng số 1, Tần Vũ. Vĩnh Hằng Thần Điện. Điện chủ Dương Hiên cao cầm đầu tòa bên trên, 24 vị phân ra hai bên, nhà quy xuống nằm một người, chính cao giọng tuyên đọc thiên cơ bảng danh sách. Giờ khả cờ Na Y, vừa vặn đến Hóa Long bảng. Cái này Hóa Long trên bảng, nếu là không ngoài dự liệu, khôi thủ nên hay là cái kia Thái Huyền Thánh Địa Mục Ly. Dương Hiên nói khe khẽ thở dài, cũng nên là Thái Huyền Thánh Địa Đại Hưng, ta từng gặp cái kia tiểu bối một lần, quả thật có một đời chí tôn khí khái cùng khí độ. Cũng không biết ta Vĩnh Hằng Thần Điện, lúc nào mới có thể ra như thế một cái đệ tử. Điện chủ không nên phiền não, thần nữ thiên tư phi thường, chỉ là tính tình trẻ con, chơi tâm lệnh nặng, chờ kỳ thành lâu một chút, từ sẽ thẳng tới mây xanh, không hạ xuống người. Dương Hiên nghe vậy cay đắng lắc đầu một cái, hắn cái kia nữ nhi, thiên phú xác thực không lời nói, chính là không yêu tu luyện, để hắn thao toái tâm. Hắn bỗng nhiên muốn tìm cái gì, hỏi, ta nhớ rằng hôm qua, Tần thị có thiên kiêu dẫn lên thiên địa dị tượng, lần này Hóa Long trên bảng, có thể có Tần thị đệ tử. Nhà dưới người kia nghe vậy, quét mắt một vòng bảng danh sách, nhất thời cả người run lên, ấp úng nói, có, có, ồ. Dương Hiên biểu hiện chấn động, nói một chút, là người phương nào, xếp hạng bao nhiêu. Hóa Long bảng khôi thủ, Tần Vũ, Thánh Linh bảng khôi thủ Tần Hạo Nhiên con trai, thiêm vị là viễn cổ Tần thị nhất tộc thiếu tộc trưởng, một ngày phá ngũ cảnh, cửu bộ vào vũ vương, thiên tư yêu nghiệt, khoáng cổ thức kim. Ẩm. Toàn trường vắng lặng. Thiên huyền giới Nam Bộ, có nhất Đại Châu. Nơi này quanh năm nhiệt độ bình thường, vừa không trời đông giá rét nóng bức, QNZ không thu diệp phấn hoa vàng. lại có nhất đại bờ sông vắt ngang đồ vật, từ nam hướng bắc, vô số nhánh sông khuyết tán đến lớn châu cát, cho ăn vạn vật. Sông này tên viết là Thủy, này châu được gọi tên là Thần. Lạc Thần Châu là thiên huyền giới bên trong nổi danh đất thiêng này sinh hiển tài chi, trừ núi được nước tốt ra, từ nơi này đi ra người tất cả đều dáng vẻ bất phàm. Nhất là nữ tử, lại càng là mỗi người mỹ mạo phi thường, tính cách dịu dàng, giống nhau cái kia chạy quần quận Lạc Thủy đồng dạng làm người chịu mến. Trong truyền thuyết, Lạc Thần Châu người sở dĩ như vậy khác với tất cả mọi người, toàn bộ đều bởi vì cái kia quanh năm không ngừng, quần quận không dứt Lạc Thủy hà. Tương truyền sông nước này từ trên trời tiên cung mà đến, có trì hoãn già yếu, điểm tô cho đẹp dung nhan kỳ diệu. Tiên cung mờ mịt, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng có người có vận may lớn có thể ngẫu nhiên gặp phải tiên tử giáng thế, nô đùa nhân gian. Loại này truyền thuyết truyền lưu rất rộng, từ xưa đến nay vô số người đổ xô tới, nỗ lực tìm được tiên cung, dầu gì tìm được Lạc Thủy ngọn nguồn, coi như là thiên đại phúc nguyên. Chỉ tiếc, bất luận bọn họ cố gắng như thế nào, bách dô nở dê như làm, chỉ cần dọc theo Lạc Thủy đi ngược dòng nước tiến vào cái kia núi non trùng điệp bên trong, không cần bao lâu, liền sẽ bị lạc ở trong đó. Nhưng cũng không có cái gì đại nguy hiểm, có lẽ là tiên tử thiện tâm không muốn hại người tính mạng. Mất tích ở trong đó mọi người cách mỗi 3-4 ngày liền sẽ không hiểu ra sao trở lại bọn họ khi đến trên đường, trên thân không có gì vết thương, dường như hoảng hốt trong lúc đó ngủ mở giấc. Như vậy tế ngộ truyền bá ra, liên quan với Lạc Thủy ngọn nguồn truyền thuyết liền càng ngày càng rộng. Tựa hồ là bởi vì đến tìm kiếm người càng ngày càng nhiều, quấy rầy tiền cung bên trong tiên nhân, không biết từ đâu lúc bắt đầu, mọi người cũng lại vô pháp theo Lạc Thủy tìm được chỗ kia thâm sơn. Mỗi khi đi tới Lạc Thủy thượng du, mọi người liền cảm giác mê man khó chặn. Một đầu ngã xuống trên mặt đất, tỉnh nữa khi đến, dĩ nhiên theo Lạc Thủy một đường lang thang mà xuống. Chỉ có người tu hành mới biết được, cái này Lạc Thủy ngọn nguồn cũng không có cái gì tiên cung. Chỉ có một tòa hưởng dự thiên hạ thánh địa, Giao Quang. Vào giờ phút này, Lạc Thủy thượng du, ngừng có một chiếc diện tích khá là quảng đại phi chu. Phi chu phía dưới, có một nhóm khí chất không phải phàm nhân chính chậm rãi mà đi. Chương 21, Thái Huyền Thánh Tử, Thánh Nữ Hô Nước. Có 10 vạn lần thiên phú. Cái này Lạc Thủy Hà bên quả nhiên danh bất hư truyền, cảnh sắc hợp lòng người a. Đám người bên trong, một vị áo gấm, có chút trương dương thiếu niên chắp tay đứng ở bờ sông, nhìn mặt tiền cảnh sắc, cảm thán nói: "Thánh tử nói giỡn, cái này nhân gian cảnh sắc tuy đẹp, có thể so sánh được mình Thái Huyền Thánh địa à?" Thiệu U Niên công tử bên cạnh, một vị chân chó dáng dấp nam tử đầy mặt tươi cười, thần sắc mang theo vài phần kiêu căng. "Ngươi vậy thì không hiểu." Thiệu U Niên công tử lắc đầu nói, phong cảnh vốn là chết. Chỉ là bởi vì có mỹ nhân làm bạn, năm này tháng nọ mới nhiễm tiên khí, ta Thái Huyền Thánh địa tuy nói chung thiên địa linh khí, nhưng thiếu Lạc Thủy phần này âm nhu vẻ đẹp a. Thánh tử giáo huấn là. Nam tử kia gật đầu liên tục, sau đó còn nói thêm, Thánh tử, chúng ta nếu đến, vì sao không trực tiếp tiến vào cái kia Giao Quang Thánh địa, trái lại tại đây bên ngoài kết giới chờ đợi đâu. Lấy thân phận ngài, cái này Giao Quang Thánh địa tất nhiên là muốn quét dọn giường chiếu đón lấy a. Được gọi là Thánh tử thiếu niên nghe vậy nở nụ cười. Nói, ta này tới là hướng về Giao Quang Thánh nữ đề thân, lễ nghĩa đương nhiên phải làm đến nơi đến chốn, nếu để cho Giao Quang Thánh chủ đối với ta bất mãn, ngày sau không thể thiếu phiền phức. Thánh tử thấy xa. Lần này nhất định có thể ôm mỹ nhân về. Phía sau tôi tớ dồn dập hô to, khiến thiếu niên thánh tử khỏe miệng hơi dương lên, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ kiên định. Hắn thân là Thái Huyền Thánh địa cái này một đời thánh tử, thân phận tôn quý, vạn chúng chú mục, thiên phú vô song. Tu luyện đến nay bất quá thời gian 5 năm. Liền đột phá tới Vũ Vương Điên Phong cảnh giới, cùng thế hệ bên trong, không người có thể đưa ra tả hữu. Vốn là, hắn có thể danh chính ngôn thuận trở thành Thái Huyền Thánh địa trẻ tuổi lĩnh quân người. Thế nhưng là một mực, ra cái Mục Ly. Cái kia Mục Ly vốn chỉ là một vị không đáng chú ý trưởng lão con nối roi, cũng tại xuất sinh ngày, dẫn lên thiên địa dị tượng, bị Thiên Cơ Thánh địa bầu thành thiên sinh chí tôn. Từ đó về sau, hàng năm hóa long đầu bảng, đều là Mục Ly. Hắn ở trong tộc danh vọng cùng ý thế. Hoàn toàn bị Mục Ly che lấp lại. Hắn bị những cái thổi phồng người khác cùng Mục Ly đặt ở cùng một nơi, tịnh xưng Thái Huyền Song Kiệt. Có thể ở thiên huyền giới bên trong, người đời chỉ biết Thái Huyền Thánh địa có thiên sinh chí tôn Mục Ly, nhưng không người hiểu rõ hắn Thái Huyền Thánh tử Lâm Vấn. Thái Huyền Thánh địa bên trong, không phải tộc trưởng một mạch không thể kế thừa chính thống. Vì vậy hắn cũng không lo lắng Mục Ly sẽ ảnh hưởng hắn sau này địa vị. Thế nhưng hắn làm sao có thể cam tâm chính mình cả đời này, cũng bị che lấp ở Mục Ly phía giữa INSANG. Hắn là Thái Huyền Thánh tử, ngày sau Thái Huyền Thánh chủ, hắn muốn làm Thái Huyền Thánh địa đệ nhất nhân. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Mục Ly tư chất cùng ngộ tính xác thực xa ở trên hắn. Như theo khuôn phép cũ tu luyện, hắn cả đời này đều không có thời cơ siêu việt Mục Ly. Vì lẽ đó hắn cần mở ra lối riêng. Vừa vặn lúc này, hắn được một cái tuyệt mật tin tức, giao quang thánh nữ, trời sinh thai âm thánh thể. Nếu có thể cùng với song tu, lấy hồng hoàn, liền có thể nghịch loạn âm dương, huyết mạch trọng khai, thành tựu hậu thiên chí tôn. Vì lẽ đó hắn tới. Thái Huyền Thánh Địa cùng giao quang thánh địa mặc dù nhiều năm đến giao du không nhiều, nhưng Lâm vẫn tin tưởng, dựa vào Thái Huyền Thánh Địa bây giờ ở thiên huyền giới địa vị, dựa vào chính mình Thái Huyền Thánh Tử thân phận, giao quang thánh địa không có lý do cự tuyệt. Hai đại thánh địa quan hệ thông gia, ở giữa lợi ích, đủ khiến bất luận người nào đỏ mắt. Lâm vẫn tâm tư lưu chuyển, tập trung ý chí, yên tĩnh bắt đầu chờ đợi, đồng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhếch miệng lên, thầm nói ý, đến. Chỉ thấy lúc này, trước mặt hư không đống nhiên như sóng nước đồng dạng ba tờ đầu và nở ve ho. Phía trước bóng người đông đảo, như ảo giống như ngộng, đống nhiên như bọt khí vỡ toang, hóa thành một đạo hiểu điệu thân ảnh. Thái Huyền Thánh Tử, Thánh Chủ có. Phiền dẫn đường. Đoàn người theo nàng kia đi vào trước mặt vặn vẹo hư không bên trong, chỉ cảm thấy một trận chơ y đờ tờ quay cụ ô nờ dê, xung quanh cảnh tượng đại biến. Bọn họ ngẩng đầu lên, liền thấy một tòa rộng rãi phiêu miểu cung điện. Cung điện toàn thân trắng như tuyết, cũng không biết từ làm bằng vật liệu gì xây, tản ra làm người an tâm khí tức, khá là huyền liền dị. Nơi này chính là Côn Lôn Điện. Thái Huyền Thánh Tử quét mắt một vòng phía trên treo lơ lư nở dê bảng hiệu, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một tòa cao vút trong mây kình thiên chi trụ, trên đỉnh ngọn núi mây mù bao phủ, ở nước có thể thấy được trong đó có một phương linh khí ồ ồ huyền ảo tiên trì. Rất nhiều thân thể thước tha tiên tử ở bên trong nước nô đùa, chơi đùa. Trước mắt tràng cảnh khiến hắn tâm thần không khỏi phiền não, dường như rửa y bu nở dê có hỏa. Thánh tử. Đang lúc này, một thanh âm như thần trung mộ cổ ở trong đầu của hắn ầm ầm vang lên, đem hắn giật mình tỉnh lại. Hắn như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nhìn khắp bốn phía, phát hiện dĩ nhiên thân ở trong đại điện. Hai bên phân loại 18 cái diện mạo tuyệt mỹ, dáng người hiểu điệu nữ tu, chợt nhìn một lát như là trong thế tục vừa trưởng thành thiếu nữ. Khả quan khí thế của nó, lại phát hiện như vực sâu như ngục, thâm bất khả trắc. Nói vậy, cái này chính là trong truyền thuyết giao quang thánh địa 36 động thiên động chủ. Thái Huyền Thánh Tử nghiêm mặt, trong lòng giật mình, đây chính là dòng dã 36 vị vũ tôn cảnh giới đại tu sĩ. Mặc dù ở Thái Huyền Thánh Địa, đó cũng là hắn nhất định phải lấy lễ đối đãi đỉnh cấp khách hành. Giao quang thánh địa làm thiên huyền giới một cái duy nhất toàn bộ đều nữ tử tạo thành thánh địa, gốc gác quả nhiên thâm bất khả trắc. Lần này quan hệ thông gia, bắt buộc phải làm. Đại điện vị trí đầu não bên trên, một vị trên mặt mang theo uy nghiêm ba đang dùng lãnh đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Chỉ thấy hắn thân khoác lưu màu ám hoa văn phượng vân cẩm cung trang, sau đầu mái tóc cao cao bàn lên, cắm va o căn toàn thân đỏ sấm phượng hoàng đế huyết châm. Mi tâm khắc họa ba đạo đỏ tươi như máu đường vân, dường như một đóa chứa đựng nội liên. Kéo dài như tay ngo cờ trưởng yên tĩnh khoác lên ngai vàng trên lan can, nhẹ nhàng gậy. Giống nhau cửu thiên thần nữ, cực hạn uy nghiêm, cực hạn mỹ mạo, cực hạn đoan trang. Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử Lâm Vấn, gặp qua giao quang thánh địa thánh chủ. Thái Huyền Thánh Tử Lâm Vấn trong nháy mắt hiểu được cái kia ba thân phận, cung kính hành lễ. Thánh tử không cần khách khí. Giao quang thánh chủ ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo kình khí vô hình đem Lâm Vấn nắm lên. Tạ thánh chủ. Lâm Vấn tập trung ý chí, làm ra một bộ tự nhận là tiêu sái nụ cười, tờ ân nở lượng để cho mình có vẻ ung dung không nổi, nếu không có mang quạt giấy thói quen, hắn đều muốn móc một cây quạt đi ra phiên phiến. Không biết Thái Huyền Thánh chủ ngày gần đây được không a? Giao quang thánh chủ trước tiên mở miệng bình thản hỏi. Lâm Vấn nghe vậy, gật đầu nở nụ cười, đúng mực đáp lại nói, đa tạ thánh chủ quan tâm, gia phụ hết thể đều tốt. Vậy thuận tiện, giao quang thánh chủ gật đầu nói, không biết thánh tử lần này đến đây, vì chuyện gì? Lâm Vấn nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, thu dọn quần áo, không người hạ bài nói, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu giao quang thánh nữ phương danh, quý mến đã lâu, rất phụng mệnh gia phụ, đến đây để thân. Nhìn giao quang thánh chủ đơn chuẩn. Lời này vừa nói ra, to lớn điện bên trong bầu không khí biến cổ quái. 36 động thiên động chủ lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, mắt bên trong mang theo không hề che giấu chút nào mà cười ý, khẽ che môi. Trong đầu của bọn họ xuất hiện một cái tên, Tần Vũ. Chính mình thánh nữ, thế nhưng là cùng Tần gia thiếu tộc trưởng, kết làm thông gia từ bé. Ha ha ha. Quý yêu cầu một hồi số liệu, hôm nay sẽ năm canh. Cảm tạ độc giả lão gia môn. Chương 22, yêu nghiệt thiên tiêu, cũng dám cướp cưới. Có 10 vạn lần thiên phú. Giao quang thánh chủ đăm chiêu xem xét Lâm Vấn một chút, chậm rãi mở miệng nói, ồ, có đúng không? Chính là, tại hạ vẫn tiếc nuối không thể chứng kiến thánh nữ phương hoa, tâm trí đã lâu nghị thành nhanh, những năm gần đây chịu đủ nỗi khổ tương tư, nhìn thánh chủ xem nơi dưới một mảnh chân thành mức, đem thánh nữ gả cho tại hạ. Lâm Vấn chậm rãi mà nói, tựa hồ lời nói này đã ở trong lòng hắn đánh vô số lần bản thảo, trôi chạy cùng cực. Thánh chủ yên tâm, ta Thái Huyền Thánh Địa tuyệt đối là mang theo thành ý đến. Hắn điểm ra Thái Huyền Thánh Địa danh hào, ám chỉ Giao Quang Thánh Chủ hai đại thánh địa quan hệ thông gia về sau chỗ tốt. Đã thấy Giao Quang Thánh Chủ không hề bị lay động, nói, ngươi cũng biết, thánh nữ cùng cái kia viễn cổ tần thị nhất tộc thiếu tộc trưởng hai người thanh mai trúc mã, sớm có hôn ước tại thân. Tự nhiên là biết rõ, chỉ bất quá. Lâm Vấn ngẩng đầu lên, mắt bên trong hiện lên một vẻ xem thường, nói, ta nghe nói cái kia Tần Vũ là hổ phụ khuyến tử, kỳ tộc bên trong kiểm tra thiên phú, hai lần cũng không dám tham gia. Loại này dựa vào gia tộc che chở con ông cháu cha, làm sao xứng với thánh nữ phương hoa tuyệt đại. Sau đó hắn chuyển đề tài, tự tin nói, tại hạ bất tài, tu luyện đến nay không tới 5 năm, có chút tâm đắc. Ẩm. Vừa dứt lời, một trận cuồng bạo khí thế rút mà lên. Rõ ràng là Vũ Vương đỉnh phong. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tiếp thu mọi người tại đây kinh ngạc ánh mắt, lại phát hiện bất luận là xung quanh động thiên động chủ, hay là thủ tọa trên Giao Quang Thánh Chủ, sắc mặt cũng không có một chút biến hóa nào. Hắn không khỏi hơi nhướng mày. Thánh tử thiên phú hơn người, quả thật có một đời đại năng khí thế. Cuối cùng, có lẽ là vì là chăm sóc hắn mặt mũi, Giao Quang Thánh Chủ không mặn không nhạt khen một câu. Sau đó lại nói, từ từ tính ra, ta cùng với Thái Huyền Thánh Chủ lần trước gặp mặt hay là ngang ở năm trước đây, nhiều năm như vậy không gặp, không biết hắn tu vi có thể có tiến bộ. Chuyện này, gia phụ tu vi đã đạt đến thánh cảnh, vạn bối tu vi thấp kém, khó có thể phát giác. Lâm Vấn nghe vậy hơi ngưng lại, lắc đầu nói. Tu vi thấp kém. Giao Quang Thánh Chủ ánh mắt bên trong né qua một nét khó có thể phát hiện giảo hoạt, sau đó vẻ mặt thành thật hỏi, ngươi mới vừa còn nói chính mình tu luyện nhiều năm, có chút tâm đắc, cái này sẽ làm sao lại tu vi thấp kém? Chẳng lẽ là lừa gạt bản tọa? Chuyện này, tại hạ không dám. Lâm Vấn tâm lý một vạn con mẹ ngươi ở nhảy nhót, lão tử chính là khiêm tốn một câu à, các ngươi Giao Quang Thánh Địa mọi người đơn thuần như thế à? Đã ngươi tu vi thấp kém, là như thế nào trở thành Thái Huyền Thánh Địa thánh tử? Chẳng lẽ Lâm Hạo Thiên lão gia hỏa kia, vì là con trai của chính mình làm việc thiên tư? Ngươi nói cùng ta nghe một chút, ta không nói ra. Cao cao tại thượng Giao Quang Thánh Chủ đỗng nhiên bày ra một bức nghe bắt quái biểu hiện, nhìn ra Lâm Vấn một trận há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Thánh Chủ, vãn bối này tới là vì là... Làm sao? Không nói ra được. Người trẻ tuổi ra mặt mỏng như vậy không thể được, tính toán. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta tự mình hỏi ngươi phụ thân. Giao Quang Thánh Chủ lắc đầu một cái, khua tay nói. Ngươi đến, cho Thái Huyền Thánh Tử chuẩn bị một gian tốt nhất cung điện, cố gắng chiêu đãi. Vâng. Lâm Vân Á khẩu không trả lời được, nhưng nhìn thấy hai vị dáng người hiểu điệu nữ tu dĩ nhiên đi tới trước mặt hắn, bày ra một bức tiễn khách tư thế. Hắn hai mắt híp lại, thoáng chút đăm chiêu. Sau đó túi đầu chắp tay, nhàn nhạt mở miệng, đã như vậy, chậm chút vãn bối trở lại quấy rầy. Lâm Vân ly khai, trống trải bên trong đại điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Xì xì. Đồng nhiên, một đạo tiếng cười duyên từ một góc nào đó bên trong truyền đến. Lại đến, hai đạo, ba đạo. Chỗ vỡ mà ra tiếng cười duyên liên tiếp, vang lên liên miên. Côn Lôn điện bên trong giường như trăm hoa đua nở, thắng nhưng nhân gian vô số. Thậm chí ngay cả Giao Quang Thánh Chủ đoan trang uy nghiêm trên mặt, QNZ hiện ra một vệ khuynh đảo chúng sinh ý cười. Côn Lôn điện bên trong, mọi người vui cười tốt một hồi, mới dần dần bình ổn lại. Thánh Chủ, ngài làm khó dễ như vậy Thái Huyền Thánh Tử, sẽ không lại. Một tên động chủ đi ra một bước, muốn nói lại thôi nói. Giao Quang Thánh Chủ nơi nào không hiểu na nở dê ý tứ, khoát tay một cái nói, không sao cả. Nhiều lắm để Lâm Hạo Thiên cái kia lão già kia khó chịu một trận, khó nói còn dám trực tiếp theo ta Giao Quang Thánh Địa khai chiến không được. Trong lời nói phong khinh vân đạm, nhưng bá khí mười phần. Na nở dê vây tay một chiêu, trước mắt không gian một trận lay động, rơi ra một bức quyển trục rơi vào trong tay nàng. Như đổi lại trước đây, hắn yêu cầu này ta khả năng còn sẽ suy tính một chút. Dù sao Thái Huyền Thánh Địa có cái thiên sinh chí tôn, tương lai ngàn vạn năm khí vận cơ bản liền nhất định phải. Giao Quang Thánh Chủ nói, chậm rãi hất mở sách trục, mặt mày bên trong hiện ra không hề che giấu chút nào ý cười, thế nhưng hiện tại, đi hắn thiên sinh chí tôn. Quyển trục bên trên, đệ nhất được vài cái chữ to dường như liệt dương dưới băng tinh, cực kỳ chói mắt. Hóa Long bảng khôi thủ, Tần Vũ, thiên tư yêu nghiệt, khoáng cổ thức kim. Loan Hà Điện, Giao Quang Thánh Địa chuyên môn đem ra tiếp đãi khách quý thiên điện. Thái Huyền Thánh Tử Lâm Vân xếp bằng ở trong phòng tu luyện, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân thần lực vững vàng lưu chuyển, phía sau ở nước xuất hiện ba đạo thân ảnh, hoặc đứng, hoặc ngồi xổm. Từng cái phút chốc liền có vô cùng biến hóa, những bóng người kia diện mạo ở nước cu nở dê Lâm Vân có chút tương tự, trong mỉ hệ nở dê nỉ non không nghỉ, khiến lòng người thần yên tĩnh, đặt đến vô ngã vô vật cảnh giới. Chính là Thái Huyền Thánh Địa tuyệt học trí cao, Thái Huyền Thánh Kinh. Một lúc lâu, hắn hai mắt chậm rãi chớp mở, phun ra một ngụm trọc khí. mở ra phòng tu luyện đại môn, thính đường bên trong, đang có một bóng người cùng kính quỷ sát, không biết chờ bao lâu. Nói đi. Lâm Vân phối hợp rót một ly linh trà, ở trên cao nhìn xuống nói. Bẩm thánh tử, thánh địa truyền quay lại tin tức mới nhất, hóa long bảng khôi thủ đội chủ. Vâng. Một tiếng, Lâm Vân chén trà trong tay theo tiếng ma na tờ, hắn sắc mặt lạnh lùng, nghi vấn nói, ngươi đang nói cái gì? Hắn tuy nhiên bất mãn Mục Ly danh tiếng cùng uy thế hơn mình xa, nhưng cu nở dê không thể không thừa nhận, người này thiên phú và thực lực đúng là đương đại nhất đẳng một cường hãn. Nếu không có như vậy, hắn cu nở dê sẽ không mở ra lối riêng, muốn mượn giao quang thánh nữ thái âm thánh thể tái tạo chính mình thể chất, tìm kiếm siêu việt Mục Ly thời cơ. Dưới cái nhìn của hắn, bọn họ đời này trẻ tuổi im một đời bên trong, có thể làm đối thủ của hắn, chỉ có Mục Ly một người. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Hóa long bảng khôi thủ đội chủ. Thế gian này vẫn còn có so với Mục Ly càng quái dị người. Sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn căn bản cũng không tin tưởng, lạnh giọng trách mắng, ngươi thật lớn mật, lại dám nắm bản thánh tử trêu đùa. Cái kia quỷ sát người mới thấy Lâm Vân nổi giận, nhất thời kinh hồn bạt vía, bận điệu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển hóa long bảng, đưa tới, thánh tử xem. Lâm Vân lạnh lùng quát hắn một chút, lại vẫn là nhận lấy, chậm rãi mở ra. Nếu thật sự có như thế thiên tiêu, có lẽ là chuyện tốt, nếu như có thể lôi kéo tới. Trong lòng hắn tâm tư chập trùng, đem tập trung sự chú ý đến hóa long trên bảng, Tần Vũ. Danh tự này làm sao quen thuộc như vậy? Hắn hơi nhướng mày, tiếp tục hướng sau nhìn lại. Tần thị thiếu tộc trưởng. Ẩm. Lâm Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vẻ mặt đại biến. Cái này không thể nào. Trong tộc đã sớm đã điều tra Tần Hạo Nhiên nhi tử, rõ ràng liền không đáng trọng dụng. Làm sao đột nhiên thành quan tuyệt cổ kim thiên tài? Chẳng trách giao quang thánh chủ thái độ như thế. Một đám tiện nhân. Hắn hai mắt đỏ ngầu, khí định thần nhàn dáng dấp nhất thời không còn tồn tại. Nhất định là thiên cơ thánh địa lầm. Đúng. Nhất định là. Hắn lắc đầu một cái, cắn răng nói. Thánh tử. Thiên cơ thánh địa thiên cơ bảng sẽ không ra sai. Cái kia thủ hạ nhìn Lâm Vân muốn điên cuồng dáng dấp, nói quanh co mở miệng. Lao tử muốn ngươi lắm miệng. Lâm Vân giận tí mặt, cả người thần lực sao động, ma nhờ mẹ nhất cước đá vào thủ hạ ở ngực. Phúc. Người kia miệng phun máu tươi, xa xa ngược về phía sau. Tần Vũ. Rất tô tờ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này hóa long bảng khôi thủ, có phải hay không danh phó kỳ thực. Hắn song trong mắt lóe lên một vệ tâm ngoan, âm thầm nói. Chương 23, hóa long thí luyện, cần tu luyện. Có 10 vạn lần thiên phú. Tần thị tổ điện. Nghị sự đại điện bên trong, tộc trưởng Tần Hạo Nhiên cùng một đám trưởng lao chính đang thương nghị ngày sau Tần Vũ tu luyện kế hoạch an bài như thế nào. Báo. Có đệ tử bước nhanh mà đến, đầy mặt hưng phấn, một đường hô to. Chuyện gì ồn ào? Đại trưởng lão Tần Huyền Minh thấy thế hơi nhướng mày, nhẹ giọng trách mắng. Việc vui, đại hỷ sự a. Đệ tử kia nói to như thế nói, thiếu tộc trưởng hắn, trên hóa long bảng. Lời này vừa nói ra, chư vị đang ngồi trưởng lão mỉ hệ nở dê ha lại cái, lẫn nhau liếc mắt nhìn, lại mặt không hề cảm xúc nhìn về phía cái kia mặt mày hớn hở đệ tử. Ê! Đệ tử kia tựa hồ là không có đợi được tưởng tượng kịch liệt tràn diện. Dẫn đến hắn nguyên bản tăng vọt tâm tình cu nở dê dần dần lạnh nhạt hạ xuống. Còn có việc à? Tần Huyền Minh thiếu kiên nhẫn mà hỏi. Chuyện này. Thiếu tộc trưởng hắn không chỉ trên hóa long bảng, hơn nữa là khôi thủ. Hắn vốn là muốn đem lời này lưu đến cuối cùng, làm chút huyền niệm, sâu sâu tất cả trưởng lão khẩu vị. Không nghĩ tới các trưởng lão cùng tộc trưởng lại một điểm phản ứng cũng không có. Chỉ có thể mau mau nói hết lời. Hắn nghĩ, lần này tất cả trưởng lão nhóm nên kinh ngạc một chút đi. Đây chính là hóa long bảng khôi thủ, thiên huyền giới các đại thánh địa trẻ tuổi cọc tiêu A. Đại biểu trong đó ý nghĩa há lại bình thường. Nào ngờ các trưởng lão nghe nói như thế, đầu tiên là nhìn mặt không hề cảm xúc tộc trưởng, lại lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu một phen. Tựa hồ muốn nói, hóa long bảng khôi thủ ấy, chuyện tốt. Phải. Chúng ta nên cao hứng đi. Đương nhiên. Thế nhưng là ta không cao hứng nổi. Ta cũng vậy. Tính toán, hay là không làm khó dễ chính mình. Bọn họ nhẹ nhàng gật đầu, không hẹn mà cùng khẽ nhà nói, ồ, đệ tử, đây là, Tần Hạo Nhiên lắc lắc đầu nói, được, ngươi đi xuống trước đi. Hắn ngược lại là có thể lý giải tất cả trưởng lao nhóm tâm tình, nếu là lúc trước, phải có Tần thị tử đệ có thể đạt được hóa long bảng khôi thủ thành tựu, hắn tất nhiên phải lớn hơn ra tán thưởng, cả tộc cùng chúc mừng. Náo nhiệt cái mấy ngày mấy đêm cũng là có thể. Bởi vì vậy đại biểu Tần thị nhất tộc tương lai có thể đứng ở thế nào độ cao. Thế nhưng là ngay tại ngày hôm qua, Tần Vũ cho bọn họ mang đến kinh hỉ số lượng cùng kinh hỉ trình độ, tại phía xa hóa long bảng khôi thủ vạn lần trở lên. Hóa long bảng khôi thủ, cùng cấm kỵ lôi kiếp tính là gì? cùng thiên đạo tính là gì? Hoàn toàn không thể so sánh. Quả thực là đần độn vô vị. Lại như ăn qua sơn hào hải vị bách vị lao thiết, đối mặt cái kia lông cũng chưa từng rút ra man thú làm sao dưới được miệng. Mặc dù Tần Vũ không lên hóa long bảng, tương lai thiên hạ, QNZ vẫn là hắn, tuyệt không loại thứ hai khả năng. Đã như thế, tất cả trưởng lao nhóm biểu hiện liền không khó lý giải. Đệ tử lui ra, tất cả trưởng lao nhóm tiếp tục đem liên quan với làm sao khai quật Tần Vũ tư chất tu luyện cái đề tài này tiến hành thám thiết thảo luận. Chỉ thấy đại trưởng lão Tần Huyền Minh múa bút thành văn, mỗi quyết định một cái quyết nghị, liền ghi chép xuống. Trong lúc vô tình, đám người tiếng thảo luận dần dần ít ỏi hạ xuống thời gian, trong tay hắn vẫn như cũ nắm dày đặc nhất đại gấp giấy. Hôm nay, trước hết như vậy đi. Tần Hạo Nhiên thấy mọi người thảo luận kết thúc, tuyên bố. Vậy tộc trưởng, ta đem những vật này cầm đi cho thiếu tộc trưởng xem qua một chút. Đại trưởng lão Dương Dương trong tay cẩn trọng trang giấy, do hỏi. Ừm. Tần Huyền Minh thấy tộc trưởng ứng chịu, bước nhanh rời đi. Đi ra đại điện, mũi chân nhẹ chút mặt đất, đồng nhiên trong lúc đó biến mất tại chỗ cũ. Từ hôm qua, trong tộc cho Tần Vũ rất sắp xếp một chỗ khá là to lớn cung điện cung cấp sử dụng. Cung điện mới vừa sửa chữa không lâu, trong ngoài toàn bộ đều mới, cũng không có tên tuổi. Sau đó hay là Tần Vũ lên tiếng, sẽ làm cho, Lăng Tiên Cung. Lấy vượt lên chúng sinh, tiên thần cung điện tâm ý. Cung bên trong phân phối 10 cái dáng dấp tú lệ, cơ linh động lòng người thị nữ, chuyên môn hầu hạ Tần Vũ sinh hoạt thường ngày. Đình đa y lâu các từ không cần phải nói, trong tộc còn dựa theo Tần Vũ dặn dò, rất mới mở ra một tô canh suối, suối bên trong nhiệt độ thích hợp linh tuyển chạy cuồn cuộn, bên cạnh thiết lập một cầm lư, Tần Vũ tới đây tà mở rửa thời gian, liền sẽ có người đến cái kia cầm lư bên trong biểu diễn dễ nghe thanh nhạc, 10 phần thích ý. Không phải sao, Tần Huyền Minh tìm đến Tần Vũ thời điểm, hắn đang tại suối nước nóng bên trong ngâm đây. Chỉ thấy hắn nhắm hai mắt, hai tay để trần, tựa ở bên cạnh ao, hai tay mở ra, bên tay trái chất đầy tươi mới ngon miệng linh quả, bên tay phải thì là một bình mới vừa ấm rượu thật ngon. Nếu là lại tăng thêm hai cái thanh xuân thiếu nữ thay hắn bấm vai. Tính toán, chuyện như vậy ngẫm lại là tốt rồi, bên người còn có cái Tần Hàn Linh ở trong hư không ẩn núp đây, không thích hợp. Ấy, đại trưởng lao đến, cùng một nơi hạ xuống tắm một cái chứ, quái thoải mái. Tần Vũ hô, một bên nắm bắt một viên linh quả hướng về chính mình trong miệng nhét. Không không. Tần Huyền Minh khoát tay nói, thiếu tộc trưởng, ta lần này tới là đưa cho ngài coi trọng ta nhóm cẩn thận thảo luận qua, thích hợp ngài nhất tu luyện phương án, ngài xem qua. Nấc. Ẩm. Ấm áp nước suối hướng trời bay lên trên, sương mù cuồn cuộn, như rồng như phượng. Vũ Vương nhị trọng thiên. Thật không tiện đại trưởng lão, ăn no. Ngươi mới vừa nói cá y gì? Không có. Không có gì. Đại trưởng lao khóc không ra nước mắt. Cái này rơi ạ thật sự là người sao? Tu luyện phương án. Tu cái giam A. Quá đau lòng. Đại trưởng lao hốt hoảng mà đi, nhìn ra Tần Vũ một mặt quái lạ. Hàn Linh trưởng lão, ngươi biết hắn tới làm gì ạ? Tần Vũ quét mắt không khí chung quanh, do hỏi. Ta biết rõ ngươi tại phụ cận đây, đi ra theo ta trò chuyện chứ, hôm đó dừng lại ở cái kia chim không thèm ị trong hư không không sợ buồn chán hay sao? Ngươi muốn là thật không thích nói chuyện, hạ xuống theo ta cùng một nơi tắm một cái cũng tốt ta. Lời này vừa nói ra, sâu xa thăm thẳm bên trong một luồng cực hạn hàn ý đột ngột xuất hiện, chỉ thấy nguyên bản nóng hổi suối nước nóng bên trên, chợt bắt đầu kết. Bang! Hắc! Đình chỉ! Ta xin lỗi! Hắc gì? Đêm đó, Tần Vũ trong tầm cung. Ngươi nói ngươi, người lớn như thế, lại đi treo chọc Tam Thái Thượng, muốn biết rõ na nở dê linh khí, đủ để băng phong vạn lý. Mau tới đem viên này khu hàn đan ăn, nhìn có hay không thoải mái một điểm. Dạ Minh Châu nhu hòa ánh sáng chập trần trong lúc đó, một vị cung trang mỹ phụ đang ngồi ở Tần Vũ trước giường lại nhải. Hát gì? Tần Vũ co lại trong chăn, dùng sức xoa mũi, trong mắt tràn đầy ưu oán. Cái này Tam Thái Thượng, thật sự là một điểm chuyện cười cũng mở không nổi. Sau đó hắn lại nhìn trước mặt mỹ phụ, bất đắc dĩ sau khi nhận lấy người trong tay đan dược, một cái nuốt vào trong bụng. Cái này cung trang nữ tử chính là Tần Vũ mẫu thân, Trang Ngọc Điệp. Chớ nhìn Na Nở Dê bây giờ một bức giúp chồng dạy con mô phạm phu nhân dáng dấp, nhớ năm đó cũng là một vị run run chân thiên điệu biến sắc tuyệt thế thiên tiêu. Nếu không có gặp gỡ cha hắn cái này càng quái dị nhân vật, chỉ sơ đến bây giờ, cũng chưa chắc có người có thể đem chinh phục. Trang Ngọc Điệp là viễn cổ Trang thị một mạch dòng chính quan hệ bà con. Thiên phú dị bẩm, thiếu niên thành danh. Trang thị tộc trưởng đương nhiệm Trang Hàn Phi, là thánh linh trên bảng xếp hạng đệ nhị nhân vật, cũng là Trang Ngộng Điệp huynh trưởng. Năm đó Tần, Trang hai tộc quan hệ thông gia, thật đều không biết rõ tiện sát bao nhiêu thánh địa. Hôm nay canh thứ ba đến. Chương 24, cướp ta tức phụ. Thái âm thánh thể. Có 10 vạn lần thiên phú. Được, nương. đan dược ta cu nở dễ ăn, ngươi có thể yên tâm, nhanh đi về đi. Trang Ngộng Điệp vừa nghe lời này sẽ không tình nguyện, một chống nạnh, nghiêng mắt vượng, làm sao? Đuổi nương đi. Hiện tại uy phong, hóa long bảng khôi thủ không được, liền thân nương cũng không cần. Uổng ta hoài thai 10 tháng đem ngươi cho sinh ra được. Vừa nghe đến cái này quen thuộc câu nói, Tần Vũ liền không khỏi tê cả da đầu. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Tần Vũ không nghe lời, Trang Ngộng Điệp cu nở dê không đánh hắn cu nở dê không mắng hắn, liền phối hợp một trận bán thảm tố khổ, mỗi khi Tần Vũ cũng trước tiên thua trận, túi đầu nhận sai. Đến bây giờ cũng không thay đổi. Tần Vũ bất đắc dĩ, túi đầu xuống, tốt tốt, ta sai, ta không nên đối với ngài dùng loại giọng nói này nói chuyện. Trang Ngộng Điệp lúc này mới yên tĩnh xuống, đồng nhiên vô đầu một cái, đồng nhiên tỉnh ngộ nói, cũng bị ngươi khí hồ đồ, nương có cái chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Tần Vũ ngạc nhiên, đây là ta khí hồ đồ sao, đây không phải ngươi bản thân quên nói. Chuyện gì? Vợ của ngươi cũng bị người cướp đi. Tần Vũ nghe vậy đầu đầy dấu chấm hỏi, nói, nương ngươi là thật hồ đồ à, ta nơi nào đến tức phụ à? Làm sao không có? Trang Ngộng Điệp cho hắn một cái liếc mắt, ngươi nhỏ không có lương tâm, bây giờ còn ngày ngày nói muốn kết hôn người ta quá cửa, vừa kéo vừa ôm để người ta thanh bạch xấu xong bây giờ nói lời này. Ta đến lúc nào? Tần Vũ nghe vậy kinh hãi. Hắn tựa hồ ẩn ước nhận ra được trong hư không lại có một đạo vô hình hàn khí chính hướng về hắn vọt tới. Hắn đang muốn phủ nhận, đông nhiên trong đầu hiện ra một chương ngày ngày dính tại phía sau hắn, như cái theo đuôi một dạng mặt. Ngươi nói là Hiểu Nguyệt. Hắn đông nhiên tỉnh ngộ. Ngươi còn nhớ người ta tên gì a? Mới vừa còn chưa dự định nhận. Ngươi cùng cha ngươi một chút, đều là thối không có lương tâm. Trang Ngộng Điệp chỉ vào Tần Vũ mũi mắng. Đều nhiều hơn thiếu niên lúc trước sự tình, ta sao có thể nhớ tới rõ ràng như vậy? Hắn lẩm bẩm, cũng không dám lại tại cái đề tài này trên dừng lại, vội vàng nói, ngài mới vừa nói Hiểu Nguyệt cũng bị người cướp đi là có ý gì, na nở dê muốn thành thân. Còn không có, không quá nhanh, ngươi muốn là cũng không làm chút gì, liền thực sự gả cho người khác. Ngài là ý nói, có người đi giao quang thánh địa để thân. Tần Vũ từ nhỏ đến lớn luyện tha nhờ đi ra một thân từ mâu thân trong giọng nói lấy ra chân thực hữu hiệu tin tức bản lĩnh vào đúng lúc này phát huy được tác dụng. Đu nở dê vờ ơ y a. Ai vậy? Tần Vũ hiếu kỳ nói, cái kia cái mũi nhỏ nước mắt trùng còn có người yêu thích đâu. Ngươi cái này nói cái gì vậy? Có như thế ghét bỏ chính mình tức phụ à? Trang Ngộng Điệp cho hắn một cái liếc mắt, lại nói người ta Hiểu Nguyệt hiện tại chỗ mã có thể xinh đẹp, ta những năm trước đây đi gặp một lần, liền như ngươi vậy, mê cái năm mê ba đạo không phải là vấn đề gì. Có hay không có khoa trương như vậy? Bây giờ nói những câu nói kia đều là đùa giỡn sao có thể thực sự? Nếu na nở dê hiện tại có người yêu, ta hà tất mạnh mẽ nhúng tay, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chờ nàng hôn lễ thời điểm ngài nhớ tới nói cho ta biết một hồi, ta phải đi theo lễ. Tần Vũ nói xong, hướng về trong chăn lăn một vòng, liền định ngủ. Tùy ngươi cái gì a? Một con ma nhờ me địa đại tay tinh chuẩn kéo lấy lỗ tai hắn, thương hắn gào gào thét lên. Người nào nói cho ngươi na nở dê có người yêu? Bọn họ ngay cả mặt mũi đều không gặp qua. Mặt đều không gặp qua để cái gì thân a? Quang thời gian trước. Không biết chỗ nào chuyển tới tin tức, nói Hiểu Nguyệt là Nga Nở Năm rất khó chứng kiến thai âm thánh thể. Lời này vừa nói ra, Tần Vũ nhất thời hiểu được. Tương truyền cái này thai âm thánh thể là thiên huyền giới rất nhiều thánh thể bên trong một đóa kỳ hoa, truyền nữ sinh hoạt, truyền nam chết. Như có nam tử được cái này thánh thể, không mất mấy ngày liền sẽ bị cái kia vô cùng vô tận thai âm chi khí dằn vặt đến chết, thần tiên khó cứu. Nhưng nếu có nữ tử giác tỉnh loại thể chất này, bất luận tướng mạo làm sao, trong nháy mắt liền sẽ trở thành bánh bao. Một khi cùng với âm dương kết hợp, liền có thể nghịch chuyển huyết mạch, khả năng cao thành tiểu hậu thiên chí tôn thánh thể, bước lên đỉnh phong không phải là ngộng. Nói vậy như NGKINAID để thân người, đều là chạy thái âm thánh thể. Chính là thèm người ta thân thể. Tần Vũ tổng kết nói. Mặc dù nói như thế, nhưng, cái này đổ bỏ thái huyền thánh tử, đáng chết vẫn phải là chết. Cấp ta tức phụ, nay cùng ở động thủ trên đầu thái tuế, khác nhau ở chỗ nào? Không chỉ riêng như vậy. Còn có một phần nguyên nhân ở trên thân thể ngươi. Trang Ngộng Điệp đón đến, tiếp tục nói, ta với ngươi cha, ở hai người các ngươi bây giờ, liền cho các ngươi định ra thông gia từ bé, ước định chờ ngươi cập quan, liền thành thân. Nói cách khác, Hiểu Nguyệt là ta vị hôn thê. Tần Vũ hơi kinh ngạc, tại sao ta xưa nay không biết rõ? Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi bây giờ như vậy ghét bỏ người ta, sớm như vậy nói cho ngươi ngươi không được na o lên. Tần Vũ nghe vậy ngạc nhiên, ta lúc đó, thật giống. Có thế. Tựa hồ không có rất ghét bỏ na nở dê đi. Vậy, nương ngươi nói cho ta biết những này có ý gì? Có người không nghĩ rằng chúng ta Tần gia cùng giao quang thánh địa quan hệ thông gia. Ừm lạc, đi để thân đều có ai vậy? Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử đã đến, ở tạm ở Giao Quang Thánh Địa. Trung Châu Tiên Triều Tiểu Hoàng Tử đã ở trên đường, còn có Bắc Cực Thánh Địa Thánh Tử. Thần Vũ Nhất Tộc Thiên Tiêu. Chờ chút. Tần Vũ chân mày cau lại, Thần Vũ Nhất Tộc. Là cái kia cùng ta Tần Thị có đời đời nợ máu Thần Vũ Nhất Tộc à?
Đúng.
Được rồi, nữ nhân chính là phiền phức căn nguyên, lời này thật không có sai. Tần Vũ nhỏ giọng thầm thì nói.
Nói thầm cái gì đây, ngươi đến cùng có đi hay không?
Đi, có thể không đi không, dù nói thế nào cũng là ta vị hôn thê, cái nào chuyển động lấy bo nờ hà nờ mù nhảy.
Quy.
Cái này còn tạm được. Trang Ngộng Điệp nói xong, thỏa mãn đứng lên, chuẩn bị ly khai, đi tới cửa lại bỗng nhiên quay lại đến, còn có chuyện gì?
Có thể hay không nói một hơi?
Ngươi lần này đi Giao Quang Thánh Địa, chủ yếu nhiệm vụ đương nhiên là đem con dâu của ta cho mang về, bất quá ngươi nếu là có lời nói xuông, tiện thể tham gia một chuyên cái kia Hóa Long Thí Luyện.
Hóa Long Thí Luyện?
Vật gì?
Tần Vũ sững sờ.
Chính là các đại thánh địa mỗi 30 năm cử hành một lần, đặc biệt nhằm vào Hóa Long trên bảng có tiếng người thí luyện. Mỹ kỳ danh viết ma lùi hệ nờ trẻ tuổi, trên thực tế chính là mỗi cái thánh địa tả cờ ba ba địa muốn nhìn một chút còn lại thánh địa thiên kiêu đến cùng dạng gì.
Như vậy a?
Vậy ta còn không đi thôi, vạn nhất những người kia bị ta đả kích sau đó tu luyện tự tin đều không, chẳng phải là tội lỗi.
Tần Vũ ngẫm lại, nói.
Người không đi cũng được, cái này liên quan đến các đại thánh địa cùng ẩn thế gia tộc mặt mũi, mấu chốt nhất là, bí cảnh bên trong, đồn đại có thể thu được một tia chứng đạo bí mật.
Bất quá lần này Hóa Long thí luyện vừa lúc là Giao Quang Thánh Địa tổ chức, ngươi muốn là ở con dâu của ta trước mặt mất mặt mặt, đến thời điểm đó người ta không chịu đi về cùng ngươi, ngươi xem ta như thế nào chứ nở dê chi ngươi.
Tần Vũ,
cái này gọi là tiện thể à?
Đây là không tham gia không được tiết tấu.
Hắn âm thầm đoán thầm, mắt thấy mâu thân bỏ lại câu nói kia liền xoay người lì khai.
Thở nhẹ một hơi, đang định nằm xuống ngủ, phát hiện bên người đột ngột xuất hiện một đạo tinh tế thân ảnh.
Lệnh!
Linh trưởng lão!
Để làm gì?
Hắn hơi thay đổi sắc mặt, phản xạ có điều kiện nắm chặt chăn.
Người mới vừa nói.
Nữ nhân là phiền phức căn nguyên.
Tần Hàn Linh nhàn nhạt mở miệng, nghe vào Tần Vũ trong thai lại lớn cảm giác không ổn.
Hôm nay chương thứ tư, quỷ yêu cầu số liệu A, độc giả lão gia môn.
Chương 25, đừng hỏi, hỏi chính là tu nhị đại.
Có 10 vạn lần thiên phú.
Hắn cuống quýt giải thích nói, Hàn Linh trưởng lão ngươi hiểu nhầm, ta không nói ngươi.
Ta không phải nữ nhân.
Trong giọng nói hàn ý dần nặng.
Ta ý tứ là, Hàn Linh trưởng lão chính là nhân gian tiên tử, có thể nào cùng người phàm đánh đồng với nhau, ta Tần Vũ nguyện phụng ngươi là nhất đẹp thiên tiên.
Tần Hàn Linh.
Như một cơn gió ma tờ thổi qua, nan ở dê thân ảnh biến mất không gặp.
Nữ nhân.
Mặc kệ tu vi đến cảnh giới gì, đều là giống nhau.
Tần Vũ khá là tâm mệt ở trong lòng âm thầm nói, ngã đầu ngủ.
Trong hư không, Tần Hàn Linh nhìn Tần Vũ dần dần ngủ say gò má, muôn đời không tan băng tâm. Mơ hồ có chút một tia liền bản thân nàng đều không nhận ra được rung động.
Đêm đó, Na Nở Dê tâm tình cũng không bình tĩnh.
Ngay kế bình minh, Tần Vũ mở ra phòng cửa, liền thấy một đống lớn ngọc đẹp đầy mắt kỳ chân dị bảo xem một ngon nở nụ ý nhỏ giống như chồng chất tại cửa.
Đây là làm gì?
Hắn gọi lại đang tại không ngừng bận rộn một vị đệ tử, dò hỏi.
Phu nhân sắp xếp, nói là thiếu tộc trưởng hôm nay muốn xuất phát đi Giao Quang Thánh Địa để thân, đây là xính lễ.
Tần Vũ vô chán. Ngủ một giấc suýt chút nữa quên cái này gốc dạng.